một tiếng vang vọng. Vương Diệu thân hình không nhúc nhích tí nào, nhưng là hắn cảm nhận được trên lưng tràn vào một cỗ khổng lồ tà ma khí tức lực lượng đến trong thân thể. Đây là kia phía sau người đánh lén cưỡng ép cho hắn thể nội gieo xuống khổng lồ tà ma lực lượng. Toàn trí trung, Vương Diệu thần sắc phát lạnh, liếc mắt liền thấy một người trong đó chính là Huyết Xà Bang tổng đàn lục trưởng lão Toàn Trí Trung. Lúc này, Toàn Trí Trung cũng căn bản không có muốn che giấu tung tích gì tứ, bộ mặt thật gặp người, mặt không biểu tình, trong mắt buộc phát ra băng lãnh sát ý. Trong đó còn có một người chính là Trần Kiệt Ngũ. Cuối cùng vừa vặn người đánh lén thì là một cái mặt vàng nam tử, người mặc hắc bào, thần sắc hung ác nham hiểm, mặt mũi tràn đầy thật sâu hận ý, đôi chấn ma ti người tràn ngập thâm cừu đại hận. Một tiếng quái vật gầm thét vang lên, kia thượng bảo kim ác biến tà ma quái vật lúc này cũng phi thân nhảy lên, lần nữa trở về. Bốn người hiện lên vờn quanh một vòng, chiếm cứ bốn cái phương hướng, đem Vương Diệu vây vào giữa, ngăn lại tất cả đường lui. Toàn Trí Trung, thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại bí mật tu luyện tà ma công pháp, tu luyện tà ma lực lượng. Xem ra đây chính là ngươi lực lượng. Vương Diệu nhếch miệng cười một tiếng, đảo mắt bốn người một phen. Hừ, ngươi nếu không chết, ta trong lòng bất an. Nguyên bản ta còn không có muốn bại lộ tự thân, nhưng người nào để ngươi quá mức cuồng vọng bá đạo. Vậy mà tại chỗ tươi sống đánh chết ngũ trưởng lão Lưu Thiện Hâm cái này cực kỳ cao thủ. Ta cũng chỉ có thể muốn đem pháp triệt để diệt trừ ngươi. Toàn Trí Trung hừ lạnh một tiếng. Đi, bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian giết cái này Vương Diệu. Toàn lão lục, ngươi cũng không nên quên chúng ta giao dịch quyết định. Trần Kiệt Ngũ mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn thần sắc, khó chịu nói. Động thủ đi, không cần lãng phí thời gian. Giết hắn, ta vừa vặn có việc còn muốn tiến đến An Lâm phủ một chuyến. Bên kia ta 3 năm trước đây gieo xuống một cái tà ma lô đỉnh, cần tự mình tiến đến. Mặt vàng nam tử từ tốn nói. Ba người này một phen trò chuyện xuống tới, sớm đã đem Vương Diệu cho rằng một người chết. Ba người đều là 8 cấp tà ma cao thủ, nắm giữ loại này cường đại tà ma lực lượng, cùng nhau vây công xuất thủ, chính là tu luyện tà ma tuyệt đỉnh chân công tà ma cường giả cũng có tự tin có thể vây giết. Ta ngược lại là hiếu kỳ, các ngươi là thế nào có thể xác định ta nhất định sẽ đến đây giết cái này thượng bảo kim? Vương Diệu hơi híp mắt lại, có chút không hiểu. Hắn trong lòng suy đoán, có thể như thế xác định hắn loại này hành động, chỉ có thể nói rõ chấn ma ti ở trong có chút nội gian, nhưng cụ thể là ai trong lúc nhất thời còn rất khó xác định. Trong ngay mắt, Toàn Trí Trung bốn người bắt đầu hướng về Vương Diệu vây công xuất thủ. Mỗi người đều là ra chiêu tàn nhẫn. Trong ngay mắt, Trần Kiệt Ngũ thi triển ra Tuyệt Phong Âm Ảnh Ma Công, thân hình biến mất tại rừng rậm bóng ma bên trong, không thấy tăm hơi. Tuyệt Phong Âm Ảnh Ma Công, từ trấn ma ti chạy đi Trần Kiệt Ngũ. Vương Diệu thần sắc ngưng lại. Loại này Tuyệt Phong Âm Ảnh Ma Công nhất là xuất quỷ nhập thần, khó mà bắt, đạo mệnh công phu nhất lưu. Loại này thời điểm, Vương Diệu không chút do dự, thân hình nhoáng một cái lựa chọn trực tiếp hướng kia mặt vàng nam tử giết đi qua, ầm vang một quyền hung hăng đánh tới hướng kia mặt vàng nam tử lồng ngực yếu hại. Ha ha, đến hay lắm. Nghe nói ngươi Vương Diệu tu luyện đại thành thiết y công, huấn luyện công phu nhất lưu, nhìn xem đến cùng là ngươi đại thành thiết y công lợi hại, vẫn là ta cái này ma viên kim cốt công lợi hại. Mặt vàng nam tử cười lớn một tiếng, bàn tay ngưng tụ đỏ thấm tà ma lực lượng cùng thứ 8 tầng cực kình lực lượng, ầm vang một quyền nên kích. Ầm vang một tiếng kình lực bạo tạc quanh minh vang vọng. Mặt vàng nam tử sắc mặt hơi đổi một chút, bạch 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 liên tiếp rút lui mấy bước, trên mặt đất giẫm ra từng cái hố sâu dấu chân. Vương Diệu cảm nhận được một cỗ triều biển bình thường cực kình lực lượng tuôn ra mà đến, đồng thời càng là còn có một cỗ khổng lồ tà ma khí tức lực lượng mãnh liệt mà tới. Cùng lúc đó, một đạo hắc ảnh đột nhiên lóe lên, xuất hiện tại Vương Diệu phía sau, một trường hung hăng rơi vào Vương Diệu hậu tâm yếu hại. Đồng thời một cỗ ấm lãnh băng hàn kình lực xông vào thể nội, mặt khác đồng dạng còn có một cỗ khổng lồ tà ma lực lượng nương theo mà tới. Trần Kiệt Ngũ thi triển Tuyệt Phong Âm Ảnh Ma Công một kích thành công, thân hình nhoáng một cái, cả người lần nữa chui vào rừng rậm bóng ma bên trong biến mất không thấy gì nữa. Toàn Trí Trung thì là thân hình nhoáng một cái, thi triển một chiêu chín mãng cự sơn trưởng, một trưởng rơi xuống Vương Diệu đỉnh đầu. Vương Diệu ầm vang đưa tay một trưởng lên kích. Toàn Trí Trung đột nhiên trưởng kình vừa thu lại, không có mạo muội lựa chọn cứng đối bính, ngược lại là ngược lại thi triển bách biến xà ảnh trưởng nửa không trung một cái biến chiêu, bàn tay nhất chuyển, nửa không trung vạch ra một cái đường vòng cung, một trưởng vô đến Vương Diệu ngực. Chính lúc này, kia tà ma quái vật một trảo hướng về Vương Diệu đỉnh đầu rơi xuống. Vương Diệu xuất thủ trưởng kình không thu, đột nhiên bộc phát đại thành triển xà kình, kim cương 5 ngón tay một phát bắt được tà ma quái vật lợi trảo, lập tức cảm nhận được một cỗ tà ma lực lượng tràn vào thể nội, khoe miệng lạnh lùng cười một tiếng, 5 ngón tay dùng sức một nắm. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, tà ma quái vật lợi trảo đứt gãy, trong miệng không khỏi phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Ngay sau đó, Vương Diệu dùng sức một lạm, tà ma quái vật toàn bộ thân hình khổng lồ nhoáng một cái, mất đi trọng tâm, không khỏi hướng về Vương Diệu trước mặt bổ nhào về phía trước. Vương Diệu ầm vang một quyền nện vào cái này tà ma quái vật ngực. Chỉ nghe thổi phù một tiếng, tà ma quái vật phát ra một tiếng gào thét kêu thảm, toàn bộ ngực bị một quyền ném ra, khủng bố cực kình lực lượng một kích nháy mắt chấn vỡ cái này cấp 7 tà ma quái vật thân thể nội tạng, thân hình khổng lồ bất lực mềm nhũn đến cùng. Vương Diệu lại là tiện tay một trường rơi xuống, trực tiếp đập nát cái này tà ma quái vật đầu lâu. Răng rắc một tiếng bạo hưởng, tà ma quái vật đầu lâu bạo liệt, óc vang khắp nơi bay múa, tuyệt mệnh mà chết. Một đầu đường đường cấp 7 tà ma quái vật ngay tại chỗ chết thảm. Chung quanh ba người nhìn thấy loại tình huống này, đều là trong mắt thần sắc ngưng lại. Một đầu cấp 7 tà ma quái vật cường hãn đáng sợ, ba người này tu luyện tà ma lực lượng, tự nhiên cực kỳ rõ ràng. Mà lại, hiện tại Vương Diệu trải qua vừa mới một phen giao thủ, thể nội đã dành dụm không ít tà ma lực lượng, nhưng lại lộ ra không có chút nào nhận tà ma lực lượng ảnh hưởng. Gia hỏa này quả thật thực lực cường hãn. Trần Kiệt Ngũ trong mắt lóe lên âm tàn thần sắc, không khỏi lên tiếng tán thưởng. Xem ra ba người chúng ta tuyệt không thể lưu thủ, nếu không một khi để hắn đào tẩu, đối với chúng ta Thất Ma hội đến nói, thế nhưng là sau đó hoạn vô tận. Mặt vàng nam tử thần sắc cẩn thận. Vậy liền tất cả mọi người buông tay buông chân, bất kể nói thế nào, trước hết giết cái này Vương Diệu lại nói. Toàn trí trung mặt không biểu tình, trong lòng cảm giác nặng nề. Ba người nhanh chóng giao lưu một phen. Hừ, muốn giết ta? Vậy liền nhìn xem các ngươi có hay không loại này khả năng. Vương Diệu lạnh lùng cười một tiếng, thân hình nhoáng một cái, thi triển cửu biến ma xà bộ pháp, phi thân nhảy lên, lao thẳng tới Toàn Trí Trung mà đi. Toàn Trí Trung thần sắc ngưng lại, hai mắt trợn trừng, thi triển chín mãng cự sấn trường, ầm vang một trường nên kích. Ha ha, Toàn lão lục, xem ra hắn là ngoan cố chống cự, muốn nhất định giết ngươi cửu nhân này. Mặt vàng nam tử cười lớn một tiếng, đồng dạng cũng là phi thân một quyền, hung hăng đánh tới hướng Vương Diệu trên thân. Mà kia Trần Kiệt Ngũ thân hình lóe lên, lần nữa biến mất tại rừng rậm bóng ma bên trong. Sau một khắc, Trần Kiệt Ngũ thân hình đột nhiên từ trong bóng tối xuất hiện tại Vương Diệu bên cạnh thân, đưa tay một trường hung hăng hướng về Vương Diệu đỉnh đầu. Đúng lúc này, Vương Diệu đột nhiên thân hình giữa không trung uốn éo, một cái quỷ dị thân thể tư thế, quay thân hướng về Toàn Trí Trung bàn tay, trở tay một chiêu du long cuốn thân, thi triển đại thành triển xa kình, một thanh hung hăng chụp vào Trần Kiệt Ngũ trên thân. Hừ, muốn chết. Trần Kiệt Ngũ thần sắc hơi đổi, khoe miệng lạnh lùng cười một tiếng, trên tay chiêu thức biến đổi, trường kình bộc phát một trường vô hướng Vương Diệu bàn tay. Phanh được một tiếng, song phương giữa không trung bàn tay va chạm. Vương Diệu bàn tay lại thành triển xà kình hư không một nắm, hung hăng chụp vào Trần Kiệt Ngũ cổ tay. Nam mơ. Trần Kiệt Ngũ cánh tay cực kình lực lượng ầm vang chấn động, muốn thoát thân quất tay rời đi. Nhưng mà, một cỗ khủng bố kiên cố triển xà kình lực lượng bộc phát, nháy mắt quấn quanh ở Trần Kiệt Ngũ trên cổ tay, một mực cầm cố lại Trần Kiệt Ngũ cánh tay. Chỉ nghe bột một tiếng, Vương Diệu một thanh hung hăng bắt lấy Trần Kiệt Ngũ cổ tay, kim cương năm ngón tay như là kiếm sắt bình thường gắt gao chế trụ Trần Kiệt Ngũ cổ tay. Ha ha, bắt lại ngươi đầu này trong bóng tối con chuột. Vương Diệu nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hung tàn nụ cười. Cùng lúc đó, Toàn Trí Trung cùng mặt vàng nam tử hai người đồng thời ầm vang một trường hung hăng rơi vào Vương Diệu trên thân. Oeng! Một tiếng vang vọng. Vương Diệu toàn bộ thân thể không nhúc nhích tí nào, cảm nhận được hai cỗ khổng lồ cực kình lực lượng đồng thời xông vào thể nội, mặt khác còn có hai cỗ khổng lồ tà ma lực lượng tràn vào thể nội. Tới phía ta. Vương Diệu cười lạnh một tiếng, ầm vang một quyền đánh tới hướng Trần Kiệt Ngũ cánh tay. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Trần Kiệt Ngũ cánh tay đứt gãy, không khỏi đau hừ một tiếng, sắc mặt đại biến, gương mặt hoảng sợ thần sắc. Ngay sau đó, Vương Diệu bàn tay dùng sức vặn một cái, lại là răng rắc một tiếng. Trần Kiệt Ngũ toàn bộ cánh tay xương cốt đứt gãy, một cánh tay triệt để tàn phế. Vương Diệu lúc này lại là ầm vang một quyền hung hăng đánh tới hướng Trần Kiệt Ngũ ngực. Toàn Trí Trung cùng mặt vàng nam tử phi thân mà tới, lại là đồng thời một quyền một trường công kích mà tới. Vương Diệu đưa tay một ném, nhấc lên Trần Kiệt Ngũ thân thể lăng không hung hăng đánh tới hướng Toàn Trí Trung cùng mặt vàng nam tử hai người. Cái này một chút, Toàn Trí Trung cùng mặt vàng nam tử hai người không thể không thân hình nhoáng một cái, nhanh chóng tránh đi. Vương Diệu lúc này tay trái một chiêu độc xà xuất tín, lăng không kim cương năm ngón tay một thanh hung hăng bắt lấy Trần Kiệt Ngũ đầu lâu, bạo lực bóp. Thổi phun một tiếng, Trần Kiệt Ngũ toàn bộ đầu lâu vỡ vụn, óc bạo lưu. Ngay sau đó, Vương Diệu dùng sức vặn một cái, trực tiếp ngạnh sinh sinh giật xuống Trần Kiệt Ngũ cả viên bạo liệt đầu lâu, tuyệt mệnh mà chết. Mời các bạn vào đọc Thật Nguyện Thu Nghi Hời. Hãy hòa mình vào thế giới tu chân, dõi theo bước chân của Bắc Tiểu Lục. Chương 144, Chu sát một. Trong nháy mắt, bốn người vây công, hai người chết thảm. Loại tình huống này khiến Toàn Trí Trung cùng mặt vàng nam tử hai người thấy nghẹn họng nhìn chân chối ngoài ý muốn đến cực điểm. Kia cấp 7 tà ma ác biến quái vật cũng đủ để có thể so với một vị thứ 8 tầng cực kình cao thủ, mặc dù khẳng định phải so cực kình thực lực yếu hơn một bậc. Nhưng ba người khác nhưng là chân chính thứ 8 tầng cực kình cao thủ, hơn nữa còn là ba vị tu luyện tà ma lực lượng 8 cấp tà ma cao thủ. Ngươi đột phá thứ 8 tầng cực kình. Toàn Trí Trung trong lòng cảm giác nặng nề, trong mắt lóe lên hung lệ hàn quang. Kia mặt vàng nam tử cũng là thần sắc chấn động, mặt lộ vẻ ngưng trọng thần sắc. Ha ha, ngươi đoán. Vương Diệu nhếch miệng cười một tiếng, lúc này hắn cũng biết còn lại cái này hai người khó giết nhất. Kia mặt vàng nam tử tu luyện cái gì ma viên kim cốt công, khẳng định là hoành luyện công pháp, thân thể lực lượng cũng rất mạnh, chừng gần 4000 cân lực lượng. Về phần Lục trưởng lão Toàn Trí Trung, ẩn tàng tu luyện tà ma lực lượng nhiều năm như vậy, lúc trước thậm chí còn một hồi huyết xà bang bang chủ bảo tọa, nếu là không có một điểm ẩn tàng át chủ bài cùng thực lực, kia nhiều năm như vậy đúng thật là sống đến chó trên thân. Cái này Vương Diệu hiện tại là trấn ma ti bí sứ, hiện tại đã biết chúng ta hai người thân phận. Toàn Trí Trung có ý riêng. Hắc hắc. Yên tâm, điểm này ta vẫn là phi thường minh bạch. Cái này Vương Diệu chưa trừ diện, tương lai tất nhiên là chúng ta Thất Ma hội một cái họa lớn trong lòng, mà lại hậu hoạn vô tận. Mặt vàng nam tử gật gật đầu, tự nhiên cũng biết là cái gì ý tứ. Ta đã sớm đều bố trí tốt an bài, vốn là muốn đợi đến ngồi lên huyết xà bang trước bang chủ, đang tiến hành đón lấy đến kế hoạch, nhưng là hiện tại xem ra chỉ có thể trước thời hạn. Đợi đến giết cái này Vương Diệu về sau, ngươi cần cùng ta cùng một chỗ đi trước hoàn toàn bốn hội chủ kế hoạch, cần mau chóng hoàn thành. Toàn Trí Trung trầm giọng nói. Tốt. Vậy ta liền tạm thời trước không đi An Lâm phủ bên kia. Mặt vàng nam tử gật gật đầu. Ai u, hai người các ngươi đây là căn bản không có đem ta Vương Diệu để vào mắt nha. Lão tử còn tại nơi này, các ngươi liền bắt đầu thương lượng chuyện sau đó rồi. Vương Diệu bật cười một tiếng, thân hình nhoáng một cái, bay bước nhảy lên, lao thẳng tới toàn trí trung mà đi. Ha ha, nếu không phải vì hội chủ đại nhân kế hoạch, giết ngươi liền cùng giết chó đồng dạng dễ dàng. Dù là ngươi chính là đột phá đến thứ 8 tầng cực đỉnh, cái kia cũng bất quá chỉ là lợi hại hơn một điểm một đầu chó dữ mà thôi. Mãi mãi cũng không phải lão hổ đối thủ. Để ta nhìn ngươi đến cùng có cái gì thực lực, cũng dám ngông cuồng như thế. Hôm nay để ngươi chân chính kiến thức một chút cái gì gọi là cường đại tà ma lực lượng. Toàn trí trung thần sắc biến đổi, cất tiếng cười to. Trong nháy mắt, toàn trí trung hoàn toàn cùng bình thường thay đổi đồng dạng tử, toàn thân đỏ thẫm tà ma lực lượng tuôn ra, trong nháy mắt cả người tà ma dị biến thành vì một đầu cao hơn 3 mét khổng lồ quái vật. Tại cái này toàn trí trung trên thân xuất hiện từng cây sắc bén bén nhọn cốt thứ, nhưng lại cũng không phải là loại kia dị dạng ác biến, ngược lại là một loại xu hướng tại càng hoàn mỹ lực buộc phát lượng tà ma dị biến. Khổng lồ tà ma lực lượng từ toàn trí trung trên thân tuôn trào ra, trải rộng toàn thân đều xuất hiện một tầng loại kia tà ma lực lượng ngưng tụ xuất hiện xúc tu. Cái này toàn trí trung hoàn toàn chính là một vị chân chính 8 cấp tà ma cao thủ, mà lại tuyệt đối là 8 cấp tà ma cao thủ ở trong tường giả. Nắm giữ chân chính tà ma lực lượng, hoàn toàn giữ lại thần trí ý thức. Xem ra đây chính là ngươi chân chính ẩn tàng thực lực. Kỳ thật, ta ngược lại là càng hiếu kỳ, ngươi là thế nào có thể vẫn giấu kín đến nay? Vương Diệu lạnh lùng cười một tiếng, tụ lực một kích, bay nhào một quyền ầm vang rơi đập. Toàn trí trung trong mắt lóe lên băng lãnh sắc ý, tràn đầy sắc bén bén nhọn cốt thứ quái vật trên bàn tay, ngưng tụ một đoàn khổng lồ tà ma lực lượng, thi triển chín mãng cự sơn trưởng, đột nhiên một trưởng nên kích. Vâng. Một tiếng chấn động tiếng vang, kinh bạo hoanh minh. Loại lực lượng này, làm sao có thể? Toàn trí trung quái vật hai mắt hiện lên kinh hãi thần sắc, cảm thấy khó có thể tin, thân hình khổng lồ nhận khủng bố cự lực xung kích, bị một quyền đập bay, hoành không té ra xa hơn 10 thước, ầm vang rơi xuống đất. Mặt đất oanh long một trận, đập ra một cái rộng 5-6 mét đại hố sâu, nện đứt chung quanh mấy cây đại thụ che trời, tạo nên từng đợt lá khô bụi đất tứ tán bay lên. Tại một kích này đồng thời, Vương Diệu cũng cảm nhận được một cỗ khổng lồ cực kình lực lượng tuôn ra tiến vào thể nội. Đồng thời còn có một cỗ khổng lồ tà ma khí tức lực lượng. Xem ra đây chính là ngươi ẩn tàng thực lực. Cực kinh lực lượng cùng tà ma lực lượng vậy mà dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ, để ngươi có thể triệt để trấn áp khống chế tà ma lực lượng, đạt tới có thể hoàn toàn bảo trì thần trí ý thức trưởng khống năng lực. Vương Diệu nhếch miệng cười một tiếng. Rất hiển nhiên, cái này toàn trí trung cực kinh lực lượng hẳn là ngưng tụ đến cực hạn xuất hiện một loại có thể dung hợp những lực lượng khác cổ quái đặc chất. Loại này cực kinh lực lượng ngưng tụ đặc chất, phi thường kỳ lạ, mỗi người đều tuyệt sẽ không giống nhau, cùng tự thân tu luyện công pháp, thân thể đặc thù tình trạng đều khá liên quan. Loại này cực kinh lực lượng cùng tà ma lực lượng dung hợp lẫn nhau, đã có được song phương tổng cộng có đặc chất, thậm chí là càng mạnh. Có thể đem cực kinh lực lượng cùng tà ma lực lượng dung hợp lẫn nhau, đạt tới một loại khác biến tướng khống chế tà ma lực lượng phương thức, cái này toàn trí trung cũng coi là tự mở ra một con đường, nắm giữ tà ma lực lượng, trở thành phi thường cường đại 8 cấp tà ma cao thủ. Vương Diệu có thể cảm nhận được, thể nội một cỗ đặc thù cực kinh lực lượng cùng tà ma lực lượng dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ, không phân khác biệt, đối với hắn thân thể tạo thành không ngừng xung kích. Nhưng là Vương Diệu thể nội cực kinh lực dụng cụ đo lường có siêu cường kiên cố đặc chất, có siêu cường kháng tính, cực kinh lực lượng hồn viên nhất thể trải rộng toàn thân, phảng phất tảng đá bình thường, không có cách nào dung chuyển. Khổng lồ tà ma lực lượng tiến vào Vương Diệu trong thân thể, lúc này loại kia hỗn loạn cuồng bạo đặc chất cũng căn bản là không có cách có hiệu quả gì. Đáng tiếc, nếu như đây chính là ngươi toàn bộ lực lượng, như vậy nhưng chính là làm cho người rất thất vọng. Vương Diệu khẽ lắc đầu. Hừ. Toàn trí trung hừ lạnh một tiếng, từ trên mặt đất xoay người bay vọt lên, thân hình nhoáng một cái. Thi triển đúng là cũng tương tự thi triển ra đại thành cựu biến ma xà bộ pháp, phi thân lóe lên, lao thẳng tới Vương Diệu trước mặt, nhìn như thân hình khổng lồ lại là giống như quỷ mị. Đột nhiên, toàn trí trung lóe lên vây quanh Vương Diệu phía sau, cốt thứ quái chảo một trường hung hăng đánh tới hướng Vương Diệu cái hót yếu hại. Vương Diệu lạnh lùng cười một tiếng, đằng nhưng trở lại, đại lực ma tượng quyền chính là xoay tay lại một quyền. Vâng, một tiếng vang vọng, toàn trí trung lần nữa như là một khối cự thạch bình thường bay tứ tung ra ngoài, trải qua hai lần cứng đối bính. Dù là chính là tà ma dị biến thân thể cũng là khó mà tiếp nhận loại này khủng bố đụng nhau lực lượng, toàn bộ cánh tay cũng bắt đầu đau đớn run lên, chỗ sâu một tia vết máu. Vương Diệu thân hình lóe lên, lấy một loại càng nhanh chóng hơn độ, phi thân nhảy lên, ầm vang một quyền lại là đánh tới hướng toàn trí trung trên thân. Đúng lúc này, siêu, một đạo hắc ảnh đột nhiên đánh lén xuất hiện, chính là kia bên cạnh mặt vàng nam tử một quyền xuất thủ. Vương Diệu ngang tay đưa tay chặn lại. Đang, một tiếng kim loại va chạm âm vang lên, bộc phát ra một tiếng oanh minh vang vọng. Toàn trí trung lúc này đột nhiên phi thân lên, lại là thi triển cửu biến ma xà bộ pháp, như là tà mị quỷ ảnh bình thường, chật lách người đi vào Vương Diệu bên cạnh thân, bách biến xà ảnh trưởng một kích hung hăng đánh tới hướng Vương Diệu mặt phía trên. Vương Diệu lúc này lại là một quyền cuồng bạo lực lượng nên kích xuất thủ. Nhưng mà, toàn trí trung bàn tay giữa không trung đột nhiên trưởng kình vừa thu lại, mặt khác một trưởng đột nhiên như là bóng rắn bình thường phi tốc xuất thủ, ầm vang một trưởng hung hăng nện vào Vương Diệu trên ngực. Có một tiếng, Vương Diệu ngực cực kình lực lượng nháy mắt bộc phát, kình lực y giáp tại thể nội ngưng tụ, bộc phát một tiếng cuồng bạo kình lực quanh mình. Cùng lúc đó, kia mặt vàng nam tử đồng dạng lăng không một cái nặng đá quét ngang, bộc phát ra 6-7 ngàn cân sức mạnh cường hãn, một kích nện vào Vương Diệu trên lưng. Hai người loại này lực lượng kinh khủng đồng thời rơi vào Vương Diệu trên thân. Vương Diệu thân thể hơi chấn động một chút, toàn vẹn không việc gì, nhưng là toàn thân quần áo nhận cuồng bạo kinh lực xung kích nháy mắt vỡ nát tứ tán, lộ ra khoan hậu tráng kiện thân thể, đầy người đều là như là sắt thép bình thường đáng sợ thân thể gân cốt cơ bắp, phía trên nhỏ bé không thể nhận ra lóng lánh nhàn nhạt màu đen cùng kim sắc lưu quang. Ha ha, xem ra hai người các ngươi liên thủ loại lực lượng này vẫn là quá yếu. Vương Diệu nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt lộ ra hung tàn ngoan lệ nụ cười. Nói, Vương Diệu thi triển đại thành chiến long kình, năm ngón tay thành chảo, đưa tay vồ một cái về phía Toàn Chí Trung trên cánh tay. Toàn Chí Trung thần sắc biến đổi, thi triển cựu biến ma xà bộ pháp, thân hình nhoáng một cái, cực tốc tối lui. Vương Diệu dương đông kích tây, cánh tay nhất chuyển, trở lại một thanh hung hăng chụp vào mặt vàng nam tử trên thân. Mặt vàng nam tử sắc mặt đại biến, trong lòng hoảng sợ, vội vàng một cái đằng không rút lui, muốn thoát đi. Vương Diệu dưới chân đạp một cái, thi triển cựu biến ma xà bộ pháp, lóe lên truy thân mà tới, thi triển đại thành triển xa kình, một chiêu đại xà chụp mồi hung hăng chụp vào mặt vàng nam tử bả vai. Mặt vàng nam tử trong mắt lóe lên sợ hãi thần sắc, trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng chấn rít gào gầm thét, thân thể xuất hiện tà ma dị biến tình trạng, tráng kiện tà ma quái vật cánh tay, trở lại một trường hung hăng đánh tới hướng Vương Diệu trên đỉnh đầu. Vương Diệu đưa tay một chảo, năm ngón tay như là kìm sắt một thanh gắt gao bắt lấy cái này mặt vàng nam tử cánh tay, ầm vang một quyền hung hăng nện vào mặt vàng nam tử trên ngực. Có một tiếng, tiếng kim loại va chạm âm vang lên. Mặt vàng nam tử ngực xuất hiện một cái thật sâu quyền ấn. Cùng lúc đó, mặt vàng nam tử đồng dạng cũng là một quyền hung hăng nện vào Vương Diệu ngực. Một tiếng kim loại thanh thúy vang vọng. Vương Diệu toàn thân không nhúc nhích tí nào, ngực có một chút quyền ấn vết tích, nhưng lại vẫn như cũ toàn vẹn không việc gì. Đúng lúc này, Toàn Chí Trung thân hình nhoáng một cái, giống như một đạo cổ quái bóng đen, phi thân một trường hung hăng nện vào Vương Diệu trên lưng. Lại là một tiếng kim loại vang vọng quanh mình. Vương Diệu xoay người nhấc lên mặt vàng nam tử tà ma ác biến thân hình khổng lồ hung hăng nện vào Toàn Chí Trung trên thân. Chỉ nghe phanh được một tiếng, hai cái khổng lồ tà ma ác biến thân hung hăng va vào nhau. Ngay sau đó, Vương Diệu thuận thế một quyền hung hăng lần nữa nện vào mặt vàng nam tử thân thể bên trên, đánh ra một cái thật sâu quyền ấn. Cái này mặt vàng nam tử tu luyện tà ma kim xương công, hoành luyện phòng ngự năng lực sát thực cường hãn, lại tăng thêm tà ma dị biến thân thể, dù là tiếp nhận như thế hai quyền khủng bố bạo lực một kích, như cũ thân thể có thể đối phó được. Toàn Chí Trung cùng mặt vàng nam tử tu luyện nắm giữ 8 cấp tà ma lực lượng, tà ma dị biến 8 cấp tà ma thân thể, thực lực tại cấp độ này đều là đỉnh tiêm tà ma cao thủ. Dây dưa chém giết bên trong, cái này Toàn Chí Trung cùng mặt vàng nam tử đều đem đại lượng tà ma khí tức lực lượng xuyên vào Vương Diệu thể nội. Nhưng là những này khổng lồ tà ma lực lượng tại Vương Diệu trong thân thể bị triệt để trấn áp, căn bản không có ảnh hưởng chút nào. Lúc này, Vương Diệu lại là một quyền hung hăng nện vào mặt vàng nam tử tà ma dị biến quái vật thân thể trên ngực, bạo lực ném ra thật sâu quyền ấn. Mặt vàng nam tử quái vật lợi trảo tại Vương Diệu trên thân xé rách, vạch ra từng đạo hỏa tinh, nhưng lại căn bản là không có cách làm bị thương Vương Diệu mảy may thân thể. Vương Diệu đột nhiên hai tay dùng sức vặn một cái mặt vàng nam tử tà ma dị biến quái vật cánh tay. Toàn Chí Trung lúc này thân hình nhoáng một cái, lại là phi thân mà tới, quái vật móng vuốt hung hăng một kích đánh tới hướng Vương Diệu đầu lâu phía trên. Đang, một tiếng kim loại va chạm vang vọng quanh mình. Vương Diệu đầu lâu không nhúc nhích tí nào, toàn vẹn không việc gì, ánh mắt lộ ra một tia hung lệ nụ cười, đột nhiên buông ra mặt vàng nam tử cánh tay, trở lại nhất chuyển, đưa tay một phát bắt được Toàn Chí Trung quái vật cánh tay. Khổng lồ chiến long kình lực lượng nháy mắt gắt gao bám vào tại Toàn Chí Trung quái vật trên cánh tay, sinh ra kình lực sinh ra siêu cường hấp thụ lực lượng. Ha ha, Toàn Chí Trung, chờ đến chính là ngươi. Vương Diệu cười lớn một tiếng, bàn tay bạo lực uốn éo. Giang rác một tiếng, Toàn Chí Trung trong miệng không khỏi phát ra tiếng kêu thảm, một đầu quái vật cánh tay bị nạnh sinh sinh vặn gãy. Chương 145, Chu sát 2. Toàn Chí Trung tu luyện cực kình lực lượng đặc chất có thể tùy tiện dung hợp tà ma lực lượng, thực lực tự nhiên cường đại, nhưng lại tuyệt không tu luyện hoành luyện công phu, thân thể lực lượng cùng phòng ngự tự nhiên kém không ít. Tà ma lực lượng không cách nào quấy nhiễu hỗn loạn Vương Diệu thể nội cực kình lực lượng, lại không cách nào đối Vương Diệu thần trí ý thức sinh ra ảnh hưởng to lớn, hiệu quả đã không lớn. Tăng cấp tà ma lực lượng hiện tại còn không cách nào đạt tới có thể đối Vương Diệu tạo thành ảnh hưởng to lớn trình độ. Hắn tu luyện mấy loại hoành luyện công pháp, còn có cực kình lực lượng siêu cường kiên cố đặc chất, đối với tà ma lực lượng đến nói, có to lớn áp chế tác dụng. Cái này dẫn đến Toàn Chí Trung nắm giữ tà ma lực lượng nháy mắt đã mất đi bất kỳ giá trị gì. Toàn Chí Trung cực kình lực lượng chính là có thể dung hợp nắm giữ tà ma lực lượng, loại này cực kình lực lượng đặc chất có thể nói cực kỳ cường đại. Nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Toàn Chí Trung bản thân vẫn là quá yếu. Chỉ dựa vào tà ma ác biến cường hãn tà ma quái vật thân hình khổng lồ, đối Vương Diệu đến nói, nhưng cũng không quá lớn uy hiếp, ít nhất cũng phải đạt tới cấp 9 hoặc là 10 cấp tà ma lực lượng. Toàn Chí Trung cánh tay đứt gãy, trong mắt lóe lên hoảng sợ thần sắc, lúc này trên mặt trong nháy mắt xuất hiện một đạo hung lệ thần sắc, đưa tay từ trong ngực móc ra một viên đỏ thấp tà ma đang ăn dược, đột nhiên một ngụm nuốt vào. Toàn Chí Trung, con mẹ nó ngươi điên rồi. Đây là hội chủ để ngươi dùng để ô nhiễm cự thú tà ma cự thú thất độc đan. Mặt vàng nam tử nhìn thấy loại tình huống này, thần sắc lại biến, thân hình nhoáng một cái, vội vàng nhanh chóng thoát đi. Vương Diệu nghe được cái này tà ma cự thú thất độc đan danh tự, cũng là thần sắc ngưng lại. Cái này thất ma hội vậy mà muốn lợi dụng tà ma lực lượng ô nhiễm cự thú, vậy khẳng định là mưu đồ không nhỏ. Cự thú tại trong nước đủ để là có thể so với tiên thiên cảnh cao thủ tồn tại đáng sợ. Dù là chính là dưới tình huống bình thường, cự thú cũng đủ để tương đương với 10 cấp tà ma cao thủ. Chính là tiên thiên cảnh cao thủ cũng không nguyện ý tại trong nước cùng cự thú tiến hành chém giết. Cái này Toàn Chí Trung cũng làm thật là một cái ngon nhân, cảm nhận được tuyệt mệnh nguy cơ, vậy mà trực tiếp nuốt vào cái này tà ma cự thú thất độc đan. Vương Diệu nhìn thấy loại tình huống này, đưa tay một quyền lại là hung hăng đánh tới hướng Toàn Chí Trung ngực. Một quyền này trực tiếp tại Toàn Chí Trung đập lên người ra một cái thật sâu quyền ấn. Đúng lúc này, ầm vang ở giữa, một đoàn khủng bố tà ma lực lượng nháy mắt tại Toàn Chí Trung trong thân thể triệt để bộc phát. Khổng lồ tà ma lực lượng nháy mắt tràn vào Vương Diệu trong thân thể, một cỗ khổng lồ tà ma lực lượng hung hãn vô cùng, ầm vang một tiếng đem hắn toàn bộ thân thể hoàn toàn chấn khai. Cự thú vậy mà lại có loại này lực lượng kinh khủng. Vương Diệu thần sắc trầm xuống. Loại này tà ma cự thú thất độc đan nếu là dùng để ô nhiễm cự thú, đương nhiên phải có thể đạt tới áp chế cự thú lực lượng trình độ. Liên La vừa vặn bộc phát ra cái này một chút, đủ để đạt tới 10 cấp tà ma lực lượng độ mạnh. Cái này Toàn Chí Trung là muốn dựa vào cực kình lực lượng dung hợp loại này cường hãn tà ma lực lượng. Vương Diệu ánh mắt phát lạnh, trong lòng có chút suy đoán. Nếu không, mạng muội phục dụng loại này tà ma cự thú thất độc đan, vậy khẳng định là chỉ có một con đường chết. Muốn dung hợp loại này tà ma lực lượng. Vương Diệu mặt lộ vẻ hung lệ thần sắc, thân hình lóe lên, tốc độ phát huy đến cực hạn, giống như một đạo quỷ mị thiểm điện bình thường, phi thân một trường, ầm vang đánh tới hướng Toàn Chí Trung đầu lâu phía trên. Đi chết đi. Toàn Chí Trung diện mục dữ tợn, ầm vang một trường lên kích. Vương Diệu lúc này bàn tay giữa không trung trưởng kình vừa thu lại, một bình khu ma dịch nháy mắt bay ra tay. Phanh được một tiếng, khu ma dịch tại Toàn Chí Trung trên bàn tay bị một trường đánh nát. Ầm vang ở giữa, mãnh liệt tà ma lực lượng cùng khu ma dịch sinh ra to lớn đối kháng hiệu quả. Khu ma thuốc thế nhưng là cùng tà ma lực lượng hoàn toàn tương phản tương khắc đồ vật. Thổi phu một tiếng, Toàn Chí Trung toàn bộ bàn tay bốc lên từng đợt đỏ thẫm lam cổ quái sương mù, toàn bộ bàn tay đều bị không cách nào khống chế tà ma lực lượng cùng khu ma dịch tương hỗ phát sinh kịch liệt đối kháng, sinh ra một loại siêu cường lực phá hoại, ở vào trạng thái mất khống chế. Tà ma lực lượng cùng khu ma dịch là một loại trời sinh tương phản tương khắc cổ quái lực lượng. Quả thật khu ma dịch đối loại này điên cuồng tà ma lực lượng có rất mạnh hướng dẫn tính. Vương Diệu nhãn tình sáng lên. Bản thân Toàn Chí Trung cưỡng ép nếm thử dung hợp loại này tà ma cự thú thất độc đan liền đã cực kỳ khó khăn, đối với khổng lồ tà ma lực lượng ở vào trạng thái mất khống chế. Tà ma lực lượng mất khống chế, tại Toàn Chí Trung thể nội bắt đầu không ngừng phun trào, toàn bộ thân thể cũng là không ngừng chậm rãi lần nữa bành trướng. Khổng lồ tà ma lực lượng tại Toàn Chí Trung thể nội tùy ý tán loạn, bộc phát ra một loại cổ quái nổi lên bình thường, phảng phất có đồ vật quần quật lưu chuyển. Tà ma lực lượng triệt để mất khống chế. Vương Diệu thần sắc ngưng lại, trong mắt lóe lên oan lệ thần sắc, thân hình nhoáng một cái, phi thân nhảy lên, ầm vang một quyền hướng về Toàn Chí Trung đầu lâu phía trên. Toàn Chí Trung mặt lộ vẻ một tia tuyệt vọng thần sắc, tà ma lực lượng triệt để mất khống chế, dẫn đến trong cơ thể hắn cường đại cực kình lực lượng cũng nhận ảnh hưởng to lớn cùng áp bách. Ầm vang một tiếng, Vương Diệu một quyền hung hăng nện vào Toàn Chí Trung đầu lâu phía trên. Phốc phốc, Toàn Chí Trung đầu lâu vỡ vụn, óc vỡ nát, tứ tán bể ra. Vương Diệu lúc này hướng về nơi xa nhìn lại, chỉ thấy kia mặt vàng nam tử vậy mà vừa vặn không có tùy thời thoát đi, đúng là muốn nhìn một chút có kết quả gì. Lúc này gặp đến Toàn Chí Trung triệt để tử vong, thân hình lóe lên, tiến vào rừng rậm biến mất không thấy gì nữa. Toàn Chí Trung đột nhiên nuốt vào tà ma cự thú thất độc đan, cũng coi là cứu được kia thất ma hội mặt vàng nam tử một mạng. Vương Diệu vừa vặn tất nhiên là muốn cam đoan Toàn Chí Trung không cách nào dựa vào cực kình lực lượng dung hợp loại này tà ma cự thú thất độc đan. Nhưng là cái này mặt vàng nam tử đã không có nhanh chóng thoát đi, vậy cũng chỉ có thể là tự tìm đường chết. Vương Diệu thân hình lóe lên, thi triển cựu biến ma xà bộ pháp, nhanh chóng truy kích mà đi. Mặt vàng nam tử nhìn thấy Vương Diệu truy thân mà đến, trong lòng phát chìm, cảm thấy ân hận vô cùng, sớm biết liền nên vừa vặn thừa cơ nhanh chóng thoát đi, đi trước vi thượng, nhưng là hiện tại rõ ràng mất đi cơ hội. Trong ngay mắt, Vương Diệu thân hình tại rừng rậm bên trong nhanh chóng xuyên qua, tùy tiện tránh đi phía trước cản đường trở ngại, đuổi tới kia mặt vàng phía sau nam tử, ầm vang một quyền hung hăng đánh tới hướng cái này mặt vàng nam tử trên lưng. Mặt vàng nam tử trong nháy mắt lại bộc phát tà ma lực lượng, áp biến thành một cái tà ma quái vật bình thường, dưới tình thế cấp bách, vội vàng trở lại một trường nên kích. Một tiếng cuồng bạo vang vọng, song phương nửa không trung quyền trưởng tương giao. Mặt vàng nam tử kêu lên một tiếng đau đớn, hoành không bay rất ra ngoài, đụng gãy mấy cây đại thụ cùng một mảnh rừng rậm, ầm vang rơi xuống đất, chấn động đến mặt đất khẽ run lên, tạo nên đầy trời lá khô bụi đất. Vương Diệu một bước bay vọt rơi xuống đất, ầm vang lại là một quyền rơi xuống, trực tiếp nện vào mặt vàng nam tử ngực. Chỉ thấy có một cái thật sâu quyền ấn rơi vào mặt vàng nam tử trên thân. Mặt vàng nam tử lúc này rốt cuộc không chịu nổi loại này khủng bố lực quyền trọng kích, dị biến tà ma quái vật thân thể cốt đục vỡ vụn, bản thân bị trọng thương, cực kinh lực lượng kinh lực cũng không còn cách nào áp chế thể nội khổng lồ tà ma lực lượng. Tà ma lực lượng mất khống chế bắt đầu ở cái này mặt vàng nam tử thể nội tùy ý tán loạn, toàn bộ thân thể bắt đầu xuất hiện từng cây ác biến cốt thứ. Một tiếng thống khổ gào thét từ cái này mặt vàng nam tử trong miệng phát ra, thần sắc thống khổ dữ tợn, thần trí ý thức cũng bắt đầu nhận tà ma lực lượng hỗn loạn đặc chất xung kích, ánh mắt tăng dã. Vương Diệu lúc này liên tiếp mấy quyền rơi xuống, hung hăng nện vào cái này mặt vàng nam tử đầu lâu phía trên, cuối cùng đem cái này mặt vàng nam tử toàn bộ đầu lâu nện thành một bãi xương vỡ bùn não. Mặt vàng nam tử lúc này cuối cùng tuyệt mệnh mà chết. Nhưng là tà ma lực lượng như cũ tại cái này mặt vàng nam tử thi thể bên trong tùy ý phun trào, tà ma ác biến tiếp tục phát sinh, toàn bộ thi thể trong nháy mắt toát ra từng cây đen nhánh sắc bén bén nhọn cốt thứ. Đến cuối cùng, thi thể biến thành một bộ mọc đầy cốt thứ cổ quái thây khô. Vương Diệu tại thi thể này bên trên lục soát một phen, đáng tiếc cũng không cái gì phát hiện. Hắn dẫn theo cái này một bộ mọc đầy cốt thứ thây khô nhanh chóng trở về, nhìn thấy kia Toàn Chí Trung thi thể cũng trở thành một bộ khổng lồ ác biến thây khô. Tại những này tà ma cao thủ trên thi thể, như cũng lưu lại đại lượng tà ma lực lượng, không thể tùy ý vứt bỏ, nếu không cũng sẽ tạo thành tà ma lực lượng tản, dẫn phát không tất yếu phiền phức. Đúng lúc này, người nào? Vương Diệu nghe được cách đó không xa truyền đến một tia động tĩnh, thần sắc ngưng lại, thân hình nhoáng một cái, thi triển cựu biến ma xà bộ pháp, phi thân nhảy lên, lao thẳng tới. Một thân ảnh đột nhiên phi thân từ rừng rậm ở trong nhảy lên mà ra. Vương Diệu phi không rơi xuống đất, trong mắt lóe lên thần sắc kinh dị. Thân ảnh kia vậy mà là Vương Thịnh Nam. Là ngươi? Đại tỷ. Vương Diệu kinh ngạc vô cùng. Thật không nghĩ tới, ngươi bây giờ vậy mà như thế cường đại thực lực. Vương Thịnh Nam mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, cảm thấy có chút sợ hãi thán phục. Người sao lại thế? Vương Diệu kinh ngạc hỏi. Nơi này thế nhưng là phủ thành Bạch Sa thành phụ cận, khoảng cách Nam Tinh thành chừng cách xa 5-600 dặm khoảng cách, cũng không đủ cường đại thực lực, căn bản khó mà xuyên qua dài như vậy khoảng cách đến đây phủ thành Bạch Sa thành. Ta ngoại ý muốn bí mật gia nhập cái này thất ma hội. Vương Thịnh Nam chậm rãi giải thích một phen. Vương Diệu gật gật đầu, giật mình minh bạch. Nguyên lai Vương Thịnh Nam tại xuất lĩnh một chi tiếu phỉ quân ra khỏi thành tiêu diệt một chi mấy trăm người đạo phỉ quân thời điểm, ngoại ý muốn gặp được một vị tà ma cao thủ, liên hợp đông đảo tiếu phỉ quân diệt sát kia tà ma cao thủ về sau, ngoại ý muốn hấp thu tà ma lực lượng, thực lực đại trướng. Từ nay về sau, Vương Thịnh Nam ra khỏi thành tiêu diệt đạo phỉ thời điểm, cũng sẽ bí mật tìm kiếm chu sát tà ma cao thủ. Về sau bởi vì thể nội có được tà ma lực lượng, ngoài ý muốn lẫn vào thất ma hội cái này tà ma cao thủ tổ chức. Nói như vậy, người hấp thu tà ma lực lượng sẽ không nhận tà ma lực lượng loại kia hỗn loạn đặc chất ảnh hưởng, có thể rất dễ dàng nắm giữ loại này tà ma lực lượng, sẽ không xuất hiện tà ma ác biến tình trạng. Vương Diệu kinh dị nói. Ừm, không tệ. Ta hấp thu thú huyết lực lượng cùng tà ma lực lượng cũng sẽ không nhận ảnh hưởng gì, cũng không biết đến cùng là tình huống như thế nào. Vương Thịnh Nam gật gật đầu. Vậy ngươi bây giờ đạt tới cái gì thực lực? Vương Diệu hiếu kỳ hỏi thăm. Bộc phát tà ma lực lượng, ta giết qua một cái đoán lực cảnh tầng thứ tư cường hãn đạo phỉ. Đoán lực cảnh tầng thứ tư trở xuống, căn bản là không có cách chống cự tà ma lực lượng, trên cơ bản khó có một hiệp chi địch. Một mực có ngươi cung cấp đầy đủ thượng hạng phụ trợ dược vật, thiết y công cùng thiết sa trưởng đều tiến cảnh tương đối cấp tốc. Vương Thịnh Nam giải thích. Ngươi thường khó mà tiếp nhận tà ma lực lượng, thân thể của ngươi có thể đạt tới tiếp nhận tà ma lực lượng. Vương Diệu hỏi. Một lần kia dung hợp thú huyết lực lượng về sau, có thể tiếp nhận, bằng không lần thứ nhất gặp được kia tà ma cao thủ ta liền chết. Lúc ấy thế nhưng là chết mấy chục cái tiêu phỉ quân mới hợp lực chu sát cái kia tà ma cao thủ đạo phỉ đầu lĩnh. Vương Thịnh Nam nói, thú huyết lực lượng cùng tà ma lực lượng tại thể nội sẽ không sinh ra cái gì xung đột. Vương Diệu có chút nhíu mày. Hai loại lực lượng tại trong cơ thể ta dù là đồng thời bộc phát, cũng đều sẽ không ảnh hưởng đến ta thần trí ý thức, nhưng cùng lúc bộc phát đối thân thể ta tổn thương không nhỏ, sau đó cần khôi phục mấy ngày thời gian. Vương Thịnh Nam giải thích nói, chương 146, Đế Đô kinh biến. Mặc kệ là thú huyết lực lượng, vẫn là tà ma lực lượng, đều có thể nói là một loại cuồng bạo hỗn loạn lực lượng, người thường rất khó tiếp xúc trường khống. Nếu như ngươi nếu là cảm giác khó mà khống chế loại này tà ma lực lượng, có thể thông qua chấn ma ti khu ma thuốc triệt để thanh trừ trong cơ thể ngươi loại này tà ma lực lượng. Vương Diệu cho ra một cái đề nghị. Vương Thịnh Nam có chút trầm mặc, trong lòng suy nghĩ một phen, khẽ lắc đầu. Tiếp xuống, hai người trò chuyện một phen. Sau đó, Vương Thịnh Nam rất nhanh rời đi, còn muốn đi cùng cái khác thất ma hội thành viên tụ tập. Lần này, Vương Thịnh Nam là theo chân thất ma hội tà ma cao thủ đến đây phụ thành Bạch Sa thành. Nghe nói là thất ma hội cao tầng có cái gì đặc thù bí mật hành động. Làm thất ma hội tầng dưới chốt nhân viên, Vương Thịnh Nam tự nhiên cũng không có khả năng biết chân chính bí mật hành động tình huống cụ thể. Sau đó, Vương Diệu dẫn theo hai cỗ tà ma ác biến hài cốt, một đường trở về Tây Dục trấn bên ngoài. Cái này thời điểm, Đặng Đại Cường mấy cái trấn ma vệ đổi tới, động thủ đem cái này hai cỗ tà ma ác biến hài cốt triệt để đạp nát đốt cháy thanh trừ sạch sẽ. Bí sứ đại nhân, kia thượng gia lần này tổng cộng có 17 trên thân người nhiễm tà ma khí tức lực lượng, tại chỗ không cách nào tiếp nhận tà ma lực lượng chết có mười mấy. Còn lại 6-7 người thượng gia bỏ tiền mua chấn ma ti khu ma thuốc phục dụng, khu trừ trên thân tà ma khí tức lực lượng. Đặng Đại Cường bẩm báo. Tốt, hết thể xử lý xong, chúng ta liền rời đi Tây Dục Trấn, trở về Bạch Sa Thành. Vương Diệu gật gật đầu, cũng không có ở nói thêm cái gì. Thượng gia lần này tự nhiên là gặp vận rủi lớn, người trong gia tộc bị kia thượng bảo kim tà ma ác biến không bị khống chế, giết không ít người, trong gia tộc lại có người nhiễm tà ma lực lượng tử vong. Bởi vì chọc loại này tà ma sự tình, Đặng Đại Cường mấy người tự nhiên cũng sẽ từ thượng gia tác thủ một bút không ít tiền tài. Trải qua một trận tai họa, thượng gia không có 3-4 vạn lượng bạc, kia là tuyệt không có khả năng tùy tiện thoát thân. Chấn ma ti chu sắt tà ma người tự nhiên không giả, nhưng cùng lúc có thể thuận tiện phát tài cũng tuyệt không chậm trễ. Không bao lâu sau, Vương Diệu cả đám ngồi cưỡi khoái mã trở về Bạch Sa Thành. Huyết Xà Bang tổng đàn, Lục trưởng lão toàn trí trung tử vong sự tình không người hiểu rõ, hết thể như thường. Vương Diệu tiến đến Huyết Xà Bang tổng đàn tàng thư các, đọc qua một chút có quan hệ tu luyện sách, còn có một chút có quan hệ yêu ma ghi chép sách. Khoảng thời gian này, Ngân Sa sông ở trong lại xuất hiện 2-3 đầu trong sông cự thú. Thậm chí đã có một chút đấu thể cự thú bắt đầu ở ngân xa sông ở trong càng nhiều xuất hiện. Bất luận cái gì một chỗ dòng sông bên trong đã hoàn toàn thành nguy hiểm cấm địa, không người nào nguyện ý tùy tiện tới gần. Cự thú xuất hiện càng ngày càng nhiều, đại biểu cho đại tuyên quốc bên trong chỉnh thể tình huống đều là càng ngày càng nghiêm trọng. Vận chuyển đường sông cùng hải vận đoạn tuyệt, đối toàn bộ đại tuyên quốc đến nói có ảnh hưởng cực lớn. Nghĩ tại muốn thông qua mua thu hoạch được gần chứa đầy đủ nguyên khí chân quý vật phẩm, đã độ khó rất lớn. Những vật kia động một tí chính là mấy ngàn hơn vạn lượng hoàng kim. Vương Diệu trong lòng âm thầm suy nghĩ, mà lại càng là ở vào dung chuyển hỗn loạn thời khắc, những này tài nguyên tu luyện giá cả càng là cao hơn. Chính là một chút phổ thông tài nguyên tu luyện, đều giá cả tăng gấp đôi dâng lên, cùng loại nhân sâm chờ những này chân quý tài nguyên tu luyện liền càng không cần phải nói. Mà huyết xà bang tổng đàn bạch dược đường địa khố bên trong đều đã bị càn quét một lần, trong thời gian ngắn cũng rất khó lại góp nhặt ra đầy đủ lần chứa nguyên khí chân quý vật phẩm cùng đan dược. Còn lại hơn 30 nguyên khí, lần tiếp theo tăng lên đạt tới tầng thứ 9 không kình thực lực, chí ít cũng dự đoán tại 100 trở lên nguyên khí. Vương Diệu có chút nhíu mày, suy nghĩ một phen. Cùng loại thanh trúc tử châu vật như vậy, người bình thường trên tay thế nhưng là rất khó có được, chí ít cũng đều cần là nhất định thế lực cường đại trong tay mới có thể có được. Tựa như là Tam Diệp Đường tổng đường nơi đó, xác thực liền có thanh trúc tử châu đồng dạng chân quý dược vật. Nhưng Tam Diệp Đường tổng đường nơi đó thế nhưng là cũng có được tầng thứ 9 không kình cường giả tọa trấn. Tại phủ thành Bạch Sa thành nơi này, từng cái thế lực cường đại đều có tầng thứ 9 không kình cường giả tồn tại, bằng không không có loại này thực lực cường đại người, cũng không có khả năng trở thành thế lực cường đại. Ba phủ trấn Ma Ti chỉ huy sứ Nhiễm Canh cũng là danh phó kỳ thật chân chính tầng thứ 9 không kình cao thủ. Bạch Sa quân thứ nhất cao thủ trấn uy tướng quân Lôi Thiên Hằng cũng là chân chính tầng thứ 9 không kình cao thủ, thực lực cường hãn. Bạch Sa quân thứ hai cao thủ phó tướng trấn Vũ tướng quân Trử Vận đến đồng dạng cũng là thực lực mạnh mẽ chân chính tầng thứ 9 không kình cao thủ. Phủ thành Bạch Sa thành bên trong, cường thịnh nhất mấy cái đại gia tộc chính là Lôi gia, Trử gia, Cố gia cùng Thân gia. Trong đó thuộc về Lôi gia cùng Cố gia nhất là gia thế hiển hách, bởi vì cái này Lôi gia cùng Cố gia tổ tiên đều từng xuất hiện qua hai vị tiên tiên tông sư cao thủ. Cái này tứ đại gia tộc tương hỗ thông gia, quan hệ rắc rối phức tạp, thậm chí cùng thành nội cái khác một chút gia tộc quan hệ mật thiết, chiếm cứ Bạch Sa phủ có 200-300 năm thời gian lâu, là cái này Bạch Sa phủ nổi tiếng tọa địa hổ. Huyết Xà bang bên trong, cựu trưởng lão Thân Duy Chiêu chính là Thân gia người, mà thập trưởng lão Cố Phong Kỳ chính là Cố gia người. Phủ thành cái này tứ đại gia tộc từ trước đến nay đều là ta bên trong có ngươi, ngươi bên trong có ta. Tại Huyết Xà bang tổng đàn tàng thư các chờ đợi hơn một canh giờ, Vương Diệu đứng dậy rời đi, sau đó một đường rời đi tổng đàn, đi vào Bạch Sa thành bên trong một chỗ đường đi tiểu lâu ở trong. Hắn lên tiểu lâu 4 tầng, muốn một bình trà nước, điểm một bàn phong phu tiệc. Rất nhanh, kia bí ưu vệ áo xanh giám sát bí sứ Chu Thẩm đến. Thuộc hạ gặp qua Kim Ý giám sát bí sứ đại nhân. Chu Thẩm tiến tiểu lâu sương phòng, lập tức cung kính cúi người hành lễ. Chu bí sứ, ngươi cái này thế nhưng là quá khách khí. Về sau không cần như thế, nhanh ngồi đi. Ta vừa vặn muốn một bàn phong phú mỹ thực, ngồi xuống cùng một chỗ thỏa thích hưởng dụng. Vương Diệu cười nói, đại nhân, chúng ta bí ưu vệ mặc dù bây giờ nghèo túng, nhưng cái này nên có cấp bậc lễ nghĩa tuyệt không thể phế. Bằng không, bí ưu vệ cũng liền không phải bí ưu vệ. Chu Thẩm cố chấp nói, được, vậy liền đều tùy ngươi. Vương Diệu cười gật gật đầu. Chu Thẩm lúc này ngồi tại bên cạnh bàn. Chu bí sứ, ta mời ngươi hỏi thăm tin tức thế nào? Có người nào trên tay có thanh trúc tử châu loại này chân quý dược liệu bảo vật, hoặc là cùng loại chân quý dược liệu? Vương Diệu nói thẳng hỏi thăm. Chúng ta bí ưu vệ đánh nghe được tin tức, phủ thành Lôi gia, Cố gia, Trử gia cùng Thân gia cái này phủ thành tứ đại gia tộc chiếm cứ Bạch Sa phủ mấy trăm năm, hẳn là đều có loại này chân quý dược liệu. Tam Diệp đường tổng đường nơi đó, đại nhân ngươi cũng hẳn là biết, còn có Thái phủ đại nhân nơi đó cũng tuyệt đối sẽ có. Mọi người tình huống, ngược lại là dò thăm một hai người trên tay khả năng có, nhưng là còn không cách nào xác định. Chu Thẩm giải thích. Những này thế lực lớn trên tay, không cần nhiều lời, xác thực hẳn là sẽ có. Mặt khác ngươi đánh nghe được hai cái gì nhân thủ bên trên sẽ có. Vương Diệu gật gật đầu. Nghe nói là một cái tên là Mã Phi người, người này thực lực không yếu, có nguyên kình thực lực, nghe nói là tu luyện một loại cực kỳ cao minh khinh thân công phu, tốc độ cực nhanh. Chuyên môn nói lúc trước có hai vị cực kình cao thủ đuổi giết cái này Mã Phi 3 ngày 3 đêm, đều không thành công, bị cái này Mã Phi nhẹ nhõm thoát thân thoát đi. Chu Thẩm giải thích. Bạch Sa thành còn có loại này cao thủ. Có cơ hội, ta ngược lại là phải biết nhận biết. Vương Diệu nhãn tình sáng lên. Một cái khác, là thành nội kinh doanh dược liệu sinh ý Hàn gia, bất quá cái này Hàn gia cùng Trử gia quan hệ vô cùng chặt chẽ. Hàn gia cùng Trử gia có nhiều năm thông gia quan hệ. Chu Thẩm nói, tại phủ thành bên trong, trừ Tam Diệp Đường, cũng chính là cái này Hàn gia dược liệu lối buôn bán doanh được lớn nhất. Vương Diệu gật gật đầu. Loại này sinh ý một khi làm lớn, nếu là không có đầy đủ thực lực cùng đầy đủ chỗ dựa, các loại như quỷ xà thần đều sẽ nhào lên muốn uống máu ăn thịt. Xem ra cái này Bạch Sa thành bên trong, trọng yếu nhất một chút tài nguyên tu luyện đều là bị những này phủ thành bên trong thế lực lớn cầm giữ. Vương Diệu trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn tiền bạc bây giờ trên có mấy ngàn lượng hoàng kim. Nếu như dùng để mua một chút nhân sâm chờ quý báo dược vật, có thể để dành tới nguyên khí phải kém không ít. Nhất có lời hay là mua cùng loại thanh trúc tử châu bực này vật phẩm. Nhưng ở Tam Diệp Đường nơi đó mua một viên thanh trúc tử châu, giá cả cao đến 1.400.000 lượng hoàng kim. Mà lần trước hắn phát hiện cái chủng loại kia mã não bảo châu, đồng dạng cũng là một loại giá rất cao giá trị quý báo dược vật, chân chính mã não vốn là hi hữu chi bảo. Ta lần trước để ngươi hỗ trợ thu thập loại kia kỳ thạch, nhưng có thu hoạch gì? Vương Diệu thuận miệng hỏi thăm. Loại kia kỳ thạch rất hiếm thấy, cho nên trên cơ bản không có gì manh mối. Chu Thẩm lắc đầu. Vương Diệu mặt lộ vẻ vẻ thất vọng thần sắc. Đại nhân, chúng ta từ Hoàng Châu thành nơi đó bí ưu vệ đạt được một chút tin tức, Hoàng Vương phủ nơi đó có thể sẽ có một chút tình trạng xuất hiện. Chu Thẩm lúc này thấp giọng bẩm báo. Hoàng Vương phủ, có cái gì tin chi tiết? Vương Diệu thần sắc nao nao. Cụ thể không rõ ràng, nhưng là bí ưu vệ chuyển về tin tức là Hoàng Vương phủ quân đội điều động dị thường. Chu Thẩm giải thích. Vương Diệu chậm rãi gật gật đầu. Hoàng Vương phủ tại Hoàng Châu thế nhưng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế lực. Một khi Hoàng Vương phủ xuất hiện cái gì dị động, kia tất nhiên là liên lụy rất rộng, ảnh hưởng rất lớn. Vậy thì tốt, tạm thời các ngươi bí ưu vệ tìm một chút kia Mã Phi xác thực vị trí, sau đó cho ta biết. Vương Diệu phân phó một tiếng. Vâng. Đại nhân. Còn có chính là, chúng ta bí ưu vệ nếm thử cùng kia Đại Vân Đế quốc Dương Nhiệt tiến hành tiếp xúc, nhưng là những người kia. Chu Thầm mặt lộ vẻ một chút do dự thần sắc. Hừ, không biết điều. Đại Vân Đế quốc đều hủy diệt nhiều năm như vậy vẫn là như thế ngu xuẩn. Vương Diệu thần sắc châm xuống. Sau đó, hai người đón lấy bên trong trò chuyện một phen. Vương Diệu cùng Chu Thầm hai người trước khi chia tay sau rất nhanh rời đi. Thời gian nhoáng một cái, hơn nửa tháng trôi qua. Cái này một ngày, một đạo thiên hạ chấn động tin tức truyền khắp toàn bộ Đại Tuyên quốc. Tân nhiệm quốc chủ nửa đêm đột phát bệnh buộc phát nặng chết. Cấm vệ đại tướng quân Lữ Kính Đồng hợp tác triều đình tam đại thế gia cùng triều đình trọng thần giết vào hoàng cung, chu sát hoàng cung nội đình bốn vị đại hoạn quan Sở Chính Hiển, Tắc Phương Đức, Mục Quốc Thắng cùng Sử Hiếu Trung. Trong vòng một đêm, hoàng cung giết đến máu chảy thành sông. Hoàng cung hơn vạn hoạn quan bị giết đến chỉ còn 2000, mấy ngàn cung nữ bị giết đến chỉ còn không đủ 1000 số lượng. Màn đêm buông xuống, hoàng cung có 4 vị tiên thiên đại tông sư cường giả giao thủ, song phương còn lại còn có tầm 10 vị tiên thiên cảnh cường giả giao thủ. Cuối cùng, có song phương đều có 1 vị tiên thiên đại tông sư cường giả thụ thương, chết 3 vị tiên thiên cảnh cao thủ. Đại tướng quân Lữ Kính Đồng xuất lĩnh 1 vạn cấm vệ quân tinh nhuệ, tổn thất nặng nề, tử thương 6000 cấm vệ quân tinh nhuệ. Ngày thứ 2, nội đình đại hoạn quan Sử Hiếu Trung cùng Mục Quốc Thắng xuất lĩnh 30 vạn cấm vệ quân vây tụ Đế Đô. Mà tam đại thế gia thì chiêu mộ 40 vạn đại quân giết tới Đế Đô. Song phương tại Đế Đô thành bên ngoài cách xa 20 dặm bên ngoài, triển khai một trận huyết tinh chém giết, đại chiến tiếp tục dòng dã 3 ngày, cuối cùng song phương tổng cộng chiến tử 13 vạn cường tráng đội ngũ. Giết đến sát chết khắp nơi, máu chảy thành mương. Chấn kinh thiên hạ Đế Đô kinh biến đột nhiên bộc phát. Chương 147, truy kích. Đế Đô kinh biến bộc phát ngày thứ 2. Cái này chấn kinh toàn bộ Đại Tuyên quốc tin tức liền truyền khắp Đại Tuyên quốc 8 châu chi địa. 30 vạn cấm vệ quân cùng tam đại thế gia 40 vạn đại quân huyết tinh chém giết sự tình, càng làm cho người cảm thấy chấn kinh vô cùng. Hai ngày sau đó, Hoàng Vương phủ đột nhiên quy mô xuất binh, chia ra 3 đường, không đến 5 ngày thời gian, liên tiếp đánh hạ chiếm lĩnh Hoàng Châu bát phủ chi địa. Hắc Kỳ quân cũng đột nhiên xuất binh, hướng về An Lâm phủ đại quân áp cảnh, 20 vạn Hắc Kỳ quân liên khắc An Lâm phủ 13 thành, bắt đầu vây công An Lâm phủ phủ thành. Từ đó Đại Tuyên quốc thiên hạ đại loạn màn che chính thức kéo ra, tứ bề báo hiệu bất ổn, thế đạo băng loạn. Hoàng Vương phủ đại quân một đường công chiếm Thanh An phủ, lại hạ Lư Trướng phủ, cuối cùng giết tới Hoành Lĩnh phủ, dừng lại bước chân. Hoành Lĩnh phủ đường núi gập ghềnh, con đường hiểm trở, khắp nơi đều là sông núi khe rãnh. Hoàng Vương phủ tinh nhuệ nhất mười mấy vạn thiết kỵ khó mà phát huy ra uy lực chân chính, trong lúc nhất thời nếm thử đánh hạ Hoành Lĩnh phủ không có kết quả, cuối cùng tại Hoành Lĩnh phủ dừng lại khuyết trương bước chân. Cuối cùng, Hoàng Vương chiếm cứ Hoàng Châu bát phủ chi địa, trở thành nhất có thực lực tranh đoạt thiên hạ một cỗ thế lực cường đại. Mà cái khác bảy châu chi địa đồng dạng cũng là khói lửa nổi lên bốn phía, náo động liên tiếp phát sinh. Hoàng Vương chiếm cứ bát phủ chi địa về sau, bắt đầu quang minh chính đại trắng trận chinh quân, ngay lập tức hướng về Vạn Sa Châu bắt đầu phát động tiến công. Không đến nửa tháng lâu, Hoàng Vương phủ liên tiếp đánh hạ chiếm lĩnh Vạn Sa Châu ba phủ chi địa. Bạch Sa Thành, Huyết Xà Bang tổng đàn. Vương Diệu liên tiếp nhận tin tức truyền đến, đối khoảng thời gian này đột nhiên phát sinh sự tình cũng là cảm thấy rung động vô cùng. Theo tân nhiệm quốc chủ đột nhiên tử vong, Đại Tuyên quốc triệt để lâm vào bốn phía náo động bên trong. Nhất là Hoàng Vương phủ thanh thế thật lớn động tĩnh, càng là khiến người giật mình vô cùng. Cũng may là ngàn dặm hành lĩnh cắt đứt Hoàng Vương phủ đánh hạ bước chân. Bí ưu vệ tin tức truyền đến là Hoàng Vương phủ đã từng điều động 3 vị tiên tiên cảnh cao thủ, giết tới Hoành Lĩnh phủ phủ thành, muốn bí mật ám sát Hoành Lĩnh phủ thái phủ đại nhân. Nhưng là, đột nhiên xuất hiện thần bí tiên tiên cảnh cao thủ, ngăn trở Hoàng Vương phủ tiên tiên cảnh cao thủ. Cuối cùng, Hoàng Vương phủ tạm thời từ bỏ công chiếm Hoành Lĩnh phủ. Mà đổi thành bên ngoài một đạo khiến người cảm thấy khiếp sợ tin tức là, Hoàng Vương nhận ám sát, đột nhiên bộc phát ra tiên tiên tông sư thực lực. Ai có thể nghĩ tới, cái này Đại Tuyên quốc trong khoảng thời gian ngắn liền lâm vào bực này hoàn cảnh, quả nhiên là thế sự vô thường. Vương Diệu hơi xúc động. Đối mặt loại này dung chuyển đại thế, toàn bộ Đại Tuyên quốc chính là tiên tiên cảnh cao thủ đều trong nửa tháng tử vong có 6 vị, có thể thấy được trận này thiên hạ đại loạn đến cùng có cỡ nào đáng sợ. Bạch Sa phủ mặc dù tạm thời coi như an ổn, nhưng là đợi đến Hắc Kỳ quân đánh hạ An Lâm phủ về sau, tất nhiên sẽ đại quân áp cảnh một đường giết tới Bạch Sa phủ. Bất quá, đối với Vương Diệu đến nói, đây hết thảy đều quan hệ không lớn. Lấy hắn hiện tại loại này cường hãn thực lực, đến cái gì địa phương đều có thể bình yên đặt chân, chỉ cần làm việc cẩn thận, đều tuyệt sẽ không xuất hiện cái gì vấn đề quá lớn. Tân nhiệm quốc chủ chết đi, tự nhiên là tất có kỳ vọng, nhưng người đã chết, hết thảy thành không, nói cái gì đều là giả. Đế đô kinh biến, không ít hoàng tộc tử đệ đều là chạy ra hoàng cung, chạy tứ tán. Hoàng Vương tu luyện chính là hoàng tộc Cựu Sơn Tuyệt Dương chân công, trở thành tiên thiên cảnh cao thủ về sau, bản thân thực lực liền đã đầy đủ cường đại, có 300 số tuổi thọ, tự nhiên không có khả năng hướng tân nhiệm quốc chủ đồng dạng chết được không minh bạch. Đế đô kinh biến một đêm, hoàng tộc chết 2 vị tiên thiên cảnh cao thủ, mà tam đại thế gia bên trong chết 1 vị tiên thiên cảnh tông sư cao thủ. Ngay cả tiên thiên cảnh cao thủ quấn vào loại này dung chuyển đại thế bên trong, đều sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Vương Diệu khẽ lắc đầu. Nửa tháng này đến, Huyết Xà Bang tổng đàn lục trưởng lão toàn trí trung mất tích sự tình cũng dần dần truyền ra, truyền đi càng ngày càng nghiêm trọng. Vương Diệu tự mình bí mật xuất thủ, tìm tới mấy cái toàn trí trung thân tín, ép hỏi một phen, tìm tới toàn trí trung hai nơi giấu kín trọng kim chi địa, thu hoạch gần 1.3 vạn lượng hoàng kim. Hắn trực tiếp liền đi kia Tam Diệp Đường tổng đường bí mật mua một viên thanh trúc tử châu, hấp thu 23.5 nguyên khí. Tam Diệp Đường nơi đó một viên thanh trúc tử châu giá cả đã tăng tới 1.6 vạn lượng hoàng kim, còn được hắn tại gián lên gần 3.000 lượng hoàng kim. Mặt khác hắn còn được đến toàn trí trung trên tay chân tảng một chút chân quý dự vật. Cuối cùng, hắn hiện tại hấp thu có được 63.9 nguyên khí. Nhưng là, cái này khoảng cách đột phá tầng thứ 9 không kình thực lực, còn chưa đủ. Ra huyết xà bang tổng đàn, Vương Diệu một đường đi vào cùng Chu Thẩm địa điểm gặp mặt, tiểu lâu hậu viện bên trong. Đại nhân, chúng ta tìm tới kia mã phi sát thực đặt chân chi địa. Ngay tại ngoại thành một chỗ tiểu viện bên trong. Chu Thẩm bẩm báo. Vậy thì tốt, ngươi lập tức mang ta tiến đến. Vương Diệu nhãn tỉnh sáng lên. Cụ thể địa điểm, ta cháu gái Chu Ninh biết, để nàng cùng ngươi cùng nhau tiến đến. Chu Thẩm gật gật đầu. Ngươi cháu gái nàng cũng gia nhập bí ưu vệ. Vương Diệu hơi kinh ngạc. Ta hiện tại tuổi tác dần dần càng lúc càng lớn, trước đó rất nhiều chuyện đều là giao cho nàng đi xử lý. Chu Thẩm giải thích. Dạng này. Vương Diệu chậm rãi gật gật đầu. Lúc này, Chu Thẩm quay người rời đi, đi vào tiểu lâu hậu viện một căn phòng khác bên trong. Lúc này, trong phòng đang có một cái tuổi trẻ nữ tử, thần sắc hơi có vẻ băng lãnh, người mặc một bộ bí ưu vệ áo đen trang phục, thân hình hơi có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng dáng người lại cực kỳ kinh bạo. Ra ra, ngươi coi là thật chuẩn bị muốn đem Bạch Sa phủ lưu lại bí ưu vệ giao đến cái này Vương Diệu trên tay. Chu Ninh nhìn thấy Chu Thẩm đi tới, vội vàng đứng người lên, bưng lên một chén trà nóng, đưa đến Chu Thẩm trên tay. Chúng ta bây giờ bí ưu vệ đã không phải là lúc trước một tay che trời bí ưu vệ, mà hắn lại là triều đình chân chính bổ nhiệm kim ý giám sát bí sứ, ta tự nhiên nghe lệnh. Chu Thẩm cố chấp nói. Ra ra, triều đình đã căn bản không đem chúng ta bí ưu vệ nhìn ở trong mắt, mà lại hiện tại ngay cả kia tân nhiệm quốc chủ đều chết hết, bí ưu vệ sớm đã không còn giá trị tồn tại. Ngươi cũng biết, lúc trước những cái kia bí ưu vệ nhân viên đã sớm đã tư tán không biết tung tích, cũng liền các ngươi những này còn thừa không nhiều bí ưu vệ lão nhân còn đem cái này bí ưu vệ coi thành chuyện gì to tát. Chu Ninh khẽ nhíu mày. Mệnh của ta đều là bí ưu vệ cho, chỉ cần triều đình này không có xóa bí ưu vệ, vậy ta mãi mãi cũng là bí ưu vệ người. Ta bị lúc trước đại hoàng tử ân tình. Chu Thẩm thở dài. Ra ra, kia đại hoàng tử đều đã chết mấy chục năm, lại nói những này thì có ích lợi gì? Lại nói kia đại hoàng tử lúc trước cũng chỉ là muốn lợi dụng bí ưu vệ mà thôi. Chu Ninh giải thích. Đúng vậy a. Tốt, những chuyện này liền dùng nhiều lời. Nếu như ngươi nếu là không muốn lẫn vào tiến những chuyện này bên trong, về sau ngươi cũng liền không cần lại làm cùng bí ưu vệ có quan hệ sự tình. Từ nay về sau, từ cái này bí ưu vệ thoát thân, rời xa những này là không phải sự tình, cũng có thể an an ổn ổn qua tốt tương lai thời gian. Liên lụy vào bí ưu vệ bên trong, phiền phức khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Chu Thẩm khuyên nhủ. Ra ra, ta không muốn xem lấy ngươi cùng những cái kia thúc thúc bá bá không công chịu chết. Chu Ninh có chút mặt lộ vẻ tức giận. Tốt, sự tình khác liền không cần nhiều lời. Đây là chúng ta những lao gia hỏa này cả đời tâm nguyện, mạng của chúng ta, lúc trước đều là bí ưu vệ cho, cái này cả một đời đều vĩnh viễn không thoát khỏi được loại này bí ưu vệ thân phận. Chu Thẩm cười nói. Được, ta đi gặp vị này bí ưu vệ kim ý giám sát bí sứ. Chu Ninh mặt lộ vẻ bất đắc dĩ thần sắc, gật gật đầu. Lập tức, này Chu Thẩm cùng Chu Ninh hai người cùng đi ra gian phòng, đi vào bên cạnh phòng ốc bên trong. Đại nhân, đây là ta cháu gái Chu Ninh, tu luyện tiên phu không sai, thở nhỏ bị ta tỉ mỉ bồi dưỡng truyền thụ, năm nay vừa vặn đột phá vũ kình thực lực. Chu Thẩm cười giải thích. Vũ kình thực lực, xác thực không tệ. Vương Diệu gật gật đầu, tán thưởng một tiếng. Gặp qua kim ý bí sứ đại nhân. Chu Ninh tiến lên cung kính túi người hành lễ. Kia mã phi tại cái gì địa phương? Sự tình không chần chờ, chúng ta bây giờ xuất phát. Vương Diệu phân phó nói. Vâng, đại nhân. Chu Ninh đáp. Lập tức hai người nhanh chóng khởi hành, rất nhanh rời đi. Không bao lâu, tại Chu Ninh mang đến phía dưới, Vương Diệu một đường đi vào Bạch Sa thành ngoại thành một chỗ đường đi cửa ngõ vị trí. Đại nhân, kia mã phi liền ẩn thân tại đầu này hẻm nhỏ bên trong. Người này phi thường cẩn thận giảo hoạt, vừa có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức liền sẽ thoát thân thoát đi, tuyệt sẽ không có bất luận cái gì dây dưa do dự. Chu Ninh giải thích. Vương Diệu gật gật đầu, khống chế bước chân, hướng về đường tắt bên trong đi vào, đi vào trong đường tắt ở giữa một tòa tiểu viện trước cửa. Dưới chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái, phi thân rơi vào sân nhỏ bên trong. Đúng lúc này, Vương Diệu nghe được sân nhỏ nhà chính bên trong xuất hiện một trận rất nhỏ động tĩnh, thần sắc ngưng lại, một cái phi thân lao thẳng tới trôi qua. Siêu. Chỉ thấy trên nóc nhà đột nhiên bay tán loạn ra một thân ảnh, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình nhoáng một cái, thuận nóc nhà hướng về nơi xa phi tốc thoát đi, tốc độ cực nhanh vô cùng. Nhìn loại này khinh thân công phu tốc độ, tất nhiên là kia mã phi không thể nghi ngờ. Vương Diệu trong mắt tinh quang lóe lên, dưới chân một điểm, thi triển cửu biến ma xà bộ pháp, nhanh chóng đuổi theo. Kia mã phi thân hình gầy gò, quả thật là người nhẹ như yến, mỗi một lần đặt chân đều là lặng yên không một tiếng động, ngược lại tốc độ cực nhanh. Loại này khinh thân công phu, chỉ sợ chí ít cũng hẳn là tu luyện một môn đỉnh tiêm khinh thân công phu đến đại thành cấp độ. Vương Diệu nhanh chóng phi thân đuổi theo. Tốc độ của hắn tăng lên tới nhất nhanh, cảm giác cũng là so mặt trước cái kia mã phi hơi nhanh một bậc mà thôi. Trong nháy mắt, hai người một trước một sau, một chạy một đuổi, đã đi vào Bạch Sa thành cửa thành. Đột nhiên, kia mã phi thả người nhảy lên, rơi vào giữa đám người, thuận đám người khe hở, cực tốc xuyên qua, hướng về ngoài thành phi tốc thoát đi. Cửa thành một đám Bạch Sa quân thủ vệ nhìn thấy loại tình huống này, tự nhiên xuất thủ chuẩn bị chặn đường, nhưng nhìn đến Mã Phi tiến vào đám người bên trong, trong lúc nhất thời căn bản không có biện pháp vội vàng động thủ. Đám người chen chúc, Bạch Sa quân thủ vệ tiểu liền muốn phủ kín cửa thành đều nhất thời không cách nào làm được. Trong khoảnh khắc, kia Mã Phi vậy mà là thuận cửa thành phun trào đám người, chân trượt chạy ra ngoài thành. Vương Diệu sắc mặt tối đen, trong lòng hung ác, thi triển cửu biến ma xà bộ pháp, nhanh chóng hướng về cửa thành phóng đi, thân hình nhoáng một cái, trực tiếp vượt qua cửa thành đám người trên đỉnh đầu, hướng về ngoài thành phi thân nhảy lên, nhanh chóng đuổi theo. Siêu siêu siêu. Hơn 10 đạo lăng lệ mũi tên bắn về phía Vương Diệu trên thân. Đang, đang. Chỉ nghe hai tiếng kim loại va chạm vang. Vương Diệu nửa không trung thân hình bật mẹo, nhưng là tốc độ quá nhanh, mặc dù tránh thoát đại bộ phận mũi tên, ngược lại bởi vậy trực tiếp đụng vào hai viên sắc bén mũi tên phía trên, thân hình phi tốc lóe lên, đã xông ra ngoài thành, hướng về kia phía trước Mã Phi thân ảnh cực tốc đuổi theo. Đến ngoài thành, Mã Phi khinh thân công pháp tốc độ lại là tăng lên một đoạn, vậy mà là cùng Vương Diệu tốc độ có chút lực lượng ngang nhau, thân hình giống như yến bay diều hâu rơi, hướng về ngoài thành thâm sơn bỏ chạy. Chương 148, đắc thủ. Vương Diệu trong mắt lóe lên một đạo kinh ngạc thần sắc. Cái này Mã Phi là hắn gặp qua tu luyện khinh thân công phu tốc độ nhất nhanh người. Liền xem như tu luyện đỉnh tiêm khinh thân công phu, cũng tuyệt khó đạt tới loại này siêu nhanh tốc độ, bởi vậy tuyệt không đều là tu luyện một môn đỉnh tiêm khinh thân công phu có thể đạt tới loại thân pháp này tốc độ. Vương Diệu tu luyện đại thành cửu biến ma xà bộ pháp, cũng là đỉnh tiêm kinh công, cũng là lần thứ nhất siêu thoát sinh mệnh cực hạn chất biến về sau, mới có thể có được bây giờ loại này siêu nhanh tốc độ. Hắn một đường bằng nhanh nhất nhanh truy thân mà đi. Trong nháy mắt, hai người tiến vào thâm sơn bên trong, bay vọt xuyên qua, một đường đi ra 20-30 dặm lộ trình. Cái này thời điểm, Vương Diệu đột nhiên chú ý tới, phía trước kia Mã Phi tốc độ có một chút hạ xuống, tốc độ so lúc trước phải chậm hơn một bậc. Loại này cực tốc bay vọt phi nước đại, xem ra đã để cái này Mã Phi thể nội kinh lực tiêu hao to lớn. Vương Diệu trong mắt sáng lên. Trong lúc bất tri bất giác, hai người một đường bay vọt xuyên qua ra cách xa 60-70 dặm khoảng cách. Kia Mã Phi tốc độ lại có một chút hạ xuống. Cách xa hơn 100 dặm về sau, Mã Phi tốc độ lại có một chút hạ xuống. Mà Vương Diệu thì là thể nội kinh lực hùng hậu, tốc độ không có chút nào hạ xuống. Hơn 150 dặm xa về sau, phía trước Mã Phi tốc độ rõ ràng hạ xuống có một thành. Gặp quỷ. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng, mà lại có thể tìm tới lao tử bí ẩn chỗ ẩn thân. Mã Phi trong lòng cảm thấy một trận phiền muộn cùng kinh sợ. Bản thân hắn tu luyện một loại đặc thù trường phong công kinh pháp, có thể một khi bộc phát kinh lực có thể làm cho thân thể trở nên rất nhẹ, mặt khác còn tu luyện một môn đỉnh tiêm tật phong phi diệp bộ pháp. Lại tăng thêm hắn đã từng ngẫu nhiên dùng qua một gốc chân quý đặc thù bảo dược, mới có thể đạt tới loại này siêu nhanh tốc độ. Nhưng là, loại này siêu trường khoảng cách cực tốc bay vọt phi nước đại, để Mã Phi cảm thấy thể nội kinh lực tiêu hao rất nhanh, dần dần có chút cảm thấy kinh lực khó mà chèo chống. Không bao lâu sau, hai người một đường bay vọt chạy vội ra cách xa hơn 200 dặm lộ trình. Mã Phi cảm thấy ngực nóng bỏng đau đớn, khí tức có chút bắt đầu hỗn loạn. Thể nội kinh lực cũng khó có thể vì kế, thân thể dần dần bắt đầu xuất hiện một loại kinh lực nhiều độ tiêu hao cảm giác, toàn thân đều có chút không còn chút sức lực nào. Gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Mã Phi thần sắc căm trầm, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ. Mà ở phía sau, Vương Diệu khí tức kéo dài, thể nội kinh lực như cũ cảm thấy tương đối dồi dào, tốc độ không có chút nào giảm xuống. Vượt qua hơn 200 dặm về sau, Mã Phi loại kia siêu nhanh tốc độ rõ ràng khó mà tiếp tục. Vương Diệu tốc độ không giảm, nhanh chóng đuổi theo. Mặc dù không biết gia hỏa này đến cùng vì cái gì một đường truy kích mà đến, nhưng khẳng định là không có hảo ý đã như vậy. Mã Phi trong mắt lóe lên một đạo tàn khốc, đột nhiên thân hình nhất chuyển, hướng phía một cái trong núi phương hướng nhanh chóng mà đi. Vương Diệu nhìn thấy loại tình huống này, trong lòng cũng tương tự dâng lên một tia cảnh giác. Đột nhiên, Mã Phi hướng về thâm sơn rừng rậm ở trong một gốc đại thụ che trời bay vọt mà đi, thân hình nhoáng một cái, tung người một cái bay thấp, ngay sau đó trong tay lóe lên, hung hăng một chưởng vô đến trên đại thụ, sau đó thân hình bay vọt lóe lên, nhanh chóng thoát đi. Ông, một đoàn đen nghịt quái dị màu đen long độc đột nhiên từ trên đại thụ che trời mặt bay ra ngoài, hình thành một mảnh màu đen khu vực, ngăn lại đường đi. Những này quái dị màu đen long độc thân dài chừng hơn 10 cm, còn có cực đại răng nanh rất hút. Kịch độc con bắt cày. Vương Diệu ánh mắt trầm xuống, thân hình không chút do dự, vọt thẳng nhập bầy ong bên trong, thân thể trực tiếp nháy mắt đâm chết mấy chục trên trăm con loại kịch độc này ong bắt cày, sau đó hướng về Mã Phi tiếp tục nhanh chóng đuổi theo. Loại kịch độc này ong bắt cày, bình thường ở lại chỗ chính là các loại trên đại thụ che trời mặt, đào mở thân cây, tiến vào đại thụ thân thể bên trong, xem như xào huyệt, có được kịch độc, là núi rừng bên trong cực kỳ khó chơi một loại độc trùng. Bình thường đoán lực cảnh cao thủ đụng phải loại này thành đàn kịch độc con bắt cày, tự nhiên là sẽ lẫn mất xa xa, không nguyện ý tùy tiện trêu chọc. Vương Diệu lập tức đâm chết mấy chục trên trăm con kịch độc con bắt cày, động tác này nháy mắt chọc giận toàn bộ bầy ong. Ông, không chung một tiếng vang kỳ quái xuất hiện, một mảnh đen kịt kịch độc con bắt cày bầy ong hướng về Vương Diệu trên thân nhanh chóng phi không truy kích mà đi. Lúc này, Vương Diệu trên thân nhiễm lấy những này kịch độc con bắt cày khí tức, sẽ một mực nhận loại kịch độc này ong bắt cày bầy ong truy kích. Gia hỏa này đến cùng là quái vật gì? Mã Phi nhìn lại, trong mắt lóe lên sợ hãi thần sắc. Loại kịch độc này ong bắp cày bầy ong thế nhưng là cực kỳ khó chơi, trong thời gian ngắn khó mà giết tuyệt, ai đụng phải đều sẽ cảm thấy phi thường đau đầu. Tiên thiên cảnh trở xuống, cũng chính là tầng thứ 9 không kình cao thủ đụng phải về sau tương đối dễ dàng ứng phó. Mã Phi dùng loại này thủ đoạn, ngăn chặn qua vài lần nguy hiểm đuổi giết. Vương Diệu một đường truy trên người, song phương khoảng cách càng ngày càng gần. Mã Phi đối với loại kịch độc này ong bắp cày từng có rất sâu quan sát nghiên cứu, bay vọt bên trong, nhìn thấy phía trước một gốc cự hình đại thụ, lập tức đánh giá ra nơi đó cự hình đại thụ bên trong đồng dạng có kịch độc ong bắp cày bảy ong tồn tại, bay vọt mà tới, ầm vang lại là một trưởng vô đến cự hình trên đại thụ. Một tiếng ầm vang, cự hình đại thụ phát ra một tiếng kịch liệt chấn động thanh âm. Ông, lại là phô thiên cái địa một đoàn kịch độc ong bắp cày bảy ong xuất hiện. Vương Diệu thân hình nhoáng một cái, lại là trực tiếp cả người xông vào trước mắt bảy ong bên trong, thân thể đâm chết trên trăm con kịch độc ong bắp cày. Lần nữa hướng về Mã Phi nhanh chóng đuổi theo. Cái này thời điểm, hai đoàn kịch độc ong bắp cày bảy ong cùng một chỗ hướng về Vương Diệu trên thân nhanh chóng truy kích. Mã Phi nhìn thấy loại tình huống này, trong lòng phát chìm, cảm giác tình huống không ổn, đây là hắn từ lúc chào đời tới nay gặp được nhất nguy hiểm một lần đuổi giết. Vị huynh đài này, ngươi một đường truy sát ta mà đến cùng muốn làm gì? Ta trong ấn tượng nhớ kỹ thế nhưng là cho tới bây giờ đều chưa thấy qua ngươi. Mã Phi hô to một tiếng. Nghe nói ngươi trên thân có một viên thanh trúc tử châu. Ta muốn món bảo vật này. Vương Diệu trả lời. Hắc hắc. Nguyên lai ngươi cũng là vì thanh trúc tử châu mà đến, nhưng cũng tiếc, kia thanh trúc tử châu đã không tại ta trên thân. Ta đã dùng nó tại Tam Diệp Đường nơi đó đổi lấy mấy khỏa thanh trúc thất bảo đàn tu luyện phục dụng. Mã Phi trong lòng bừng tỉnh minh bạch, nhưng ở bên trong lòng, Mã Phi đương nhiên không nguyện ý tùy tiện giao ra thanh trúc tử châu. Vì thu hoạch được cái này một viên thanh trúc tử châu, Mã Phi lúc trước cũng là tại mọi người trong tay đột nhiên cướp đến tay về sau, nhận thời gian rất lâu đổi giết, làm sao lại nguyện ý tùy tiện mất đi cái này một viên thanh trúc tử châu? Một viên thanh trúc tử châu tại Tam Diệp Đường nơi đó. Thu mua giá cả liền vượt qua vạn lượng hoàng kim. Vương Diệu tự nhiên tuyệt sẽ không tùy tiện tin tưởng loại lời này, nhếch miệng cười một tiếng, nhanh chân bay vọt đuổi theo. Nhìn thấy ngay cả kịch độc ong bắp cày bảy ong đều đối Vương Diệu không có hiệu quả, Mã Phi trong lòng cảm thấy phiền muộn vô cùng, cái này thế nhưng là hắn trước kia đối phó những cái kia đuổi giết cao thủ tốt nhất thủ đoạn. Chỉ cần không phải tầng thứ 9 không kình cao thủ, đừng quản ngươi cái gì đoán lực cảnh tầng thứ mấy thực lực, đụng phải loại kịch độc này ong bắp cày bảy ong đều là không thể làm sao. Dù là chính là không kình cao thủ, đối mặt loại này mấy ngàn con kịch độc ong bắp cày bảy ong tình trạng cũng sẽ cảm thấy cực kỳ đau đầu. Trong nháy mắt, hai người lại là bay vọt ra 20-30 dặm lộ trình. Vương Diệu đuổi theo khoảng cách càng ngày càng gần, cuối cùng còn sót lại mấy chục mét khoảng cách. Mã Phi cảm thấy thể nội kinh lực đại lượng tiêu hao, lại tiếp tục như thế chỉ có thể là bị sớm muộn đuổi giết đi lên. Tốt, hôm nay ta Mã Phi nhận thua, đồ vật có thể cho ngươi. Chúng ta liền xem như kết giao bằng hữu như thế nào. Mã Phi quay đầu hô to một tiếng, phi thân nhảy lên, thân hình trì trệ, rơi vào một cây đại thụ chỗ cao phía trên. Vương Diệu hơi híp mắt lại, đồng dạng cũng là phi không nhảy lên, rơi vào một gốc xa hơn 10 thước bên ngoài đại thụ che trời hoành trên cành mặt. Ngươi đem đồ vật giao ra đi. Vương Diệu từ tốn nói. Dễ nói. Cho ngươi. Mã Phi đưa tay lấy ra một viên thanh trúc tử châu, vung tay quăng ra. Vương Diệu lăng không một thanh tiếp được thanh trúc tử châu, cảm thấy có thể hấp thu nguyên khí, xác nhận không giả, gật gật đầu. Huynh đài. Ngươi bắt ta cái này một viên giá trị vạn lượng hoàng kim thanh trúc tử châu, giúp ta làm một việc, không tính quá phận à? Mã Phi nhanh chóng thở dốc, có chút cười một tiếng, mở miệng hỏi. Sự tình gì? Ta có thể suy nghĩ một chút. Vương Diệu thuận miệng hỏi thăm. Mời ngươi giúp ta giết một cái cựu nhân. Mã Phi cười nói. Người nào? Vương Diệu hỏi. Một cái thực lực rất mạnh tà ma cao thủ. Mã Phi giải thích. Tà ma cao thủ. Loại chuyện này, ngươi đại khái có thể trực tiếp đi tìm triều đình Trấn Ma Ti. Trấn Ma Ti thế nhưng là chuyên môn chu sát tà ma cao thủ. Vương Diệu có chút không hiểu. Hừ. Ta đương nhiên đi tìm Trấn Ma Ti, nhưng là Trấn Ma Ti xuất thủ qua một lần, ngược lại tử thương một vị Trấn Ma Ti cực kình cao thủ. Chuyện này liền lại không có đến tiếp sau tin tức. Mã Phi mặt lộ vẻ một tia bất mãn thần sắc. Trấn Ma Ti vậy mà tổn thất một vị thứ 8 tầng cực kình cao thủ. Vương Diệu hơi kinh ngạc. Trấn Ma Ti bên trong cực kình cao thủ, tại cùng một cấp độ ở trong đều là phi thường cường đại thực lực. Không sai, cái kia gọi tà ma cao thủ thực lực rất mạnh, tên là Hạng Vạn Bác, lấy thứ 8 tầng cực kình thực lực thậm chí đã từng giết qua một vị cấp 9 tà ma cao thủ, bây giờ hắn tại Thất Ma hội ở trong cũng là thân cư cao vị, gần với Thất Ma hội bên trong mấy vị hội chủ. Mã Phi gật gật đầu. Đối phương là loại này thực lực, chỉ sợ ta nơi này tạm thời không có cách nào giúp ngươi. Kia Hạng Vạn Bác ngay cả cấp 9 tà ma cao thủ đều giết qua, loại này thực lực muốn giết hắn rất khó. Vương Diệu khẽ lắc đầu. Cấp 9 tà ma cao thủ, bình thường mà nói đều bản thân có được tầng thứ 9 không kình thực lực, hơn nữa còn nắm giữ cấp 9 tà ma lực lượng, loại này thực lực cực kỳ cứng hãn. Lấy loại này cường hãn thực lực, còn bị cái này Mã Phi cựu nhân Hạng Vạn Bác có thể chém giết. Kia Hạng Vạn Bác thực lực mạnh đến mức có chút khó tin. Vương Diệu chính là lại đối tự thân thực lực có lòng tin, cũng sẽ không mạo hiểm như vậy làm việc. Bất quá, nếu như ngươi nếu là có thể giúp ta lại tìm đến ba viên loại này thanh trúc tử châu, như vậy ta ngược lại là có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi một tay, có thể thử một lần. Vương Diệu có chút cười một tiếng, đưa ra một cái điều kiện. Ba viên thanh trúc tử châu. Mã Phi thần sắc trầm xuống, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ. Ba viên thanh trúc tử châu, lấy hiện tại Tam Diệp Đường giá thị trường, tính xuống tới cần gần 5 vạn lượng hoàng kim. Như thế một số tiền lớn tài, tuyệt không phải là số lượng nhỏ, chính là một chút Bạch Sa phủ có tiền phú hộ đều rất khó tùy tiện xuất ra như thế một số lớn hoàng kim ra. Bất quá, Mã Phi vẫn là nguyện ý thử một lần, bởi vì hắn vì báo thù chuyện này đi tìm không ít cao thủ, nhưng là vừa nghe nói Hạng Vạn Bác loại kia diệt sát qua cấp 9 tà ma cao thủ khủng bố thực lực, lập tức trực tiếp cự tuyệt. Vương Diệu cái này nguyện ý đáp ứng thử một lần, đã là cực kỳ khó được. Dưới tình huống bình thường, liền có tầng thứ 9 không kình thực lực, cũng sẽ không có người nguyện ý tùy tiện trêu chọc Hạng Vạn Bác loại kia tà ma cao thủ. Nếu là một khi xảy ra ngoài ý muốn, không thể giết kia Hạng Vạn Bác, tự nhiên là hậu hoạn vô tận. Nam, chiến tranh khoa huyễn. Chương 149, săn thú người. Đối mặt Hạng Vạn Bác dạng này một vị tà ma cao thủ sau đó trả thù, đây tuyệt đối là một kiện đại phiền toái. Tiên tiên cảnh tông sư cao thủ diện sát Hạng Vạn Bác cũng không thành vấn đề. Nhưng là Mã Phi nhưng không cách nào mời được một vị tiên tiên cảnh tông sư cao thủ báo thủ. Coi như tiên tiên tông sư cao thủ nguyện ý xuất thủ tương trợ, Mã Phi cũng tuyệt đối không cách nào nỗ lực loại kia có thể khiến tiên tiên tông sư cao thủ đầy đủ hài lòng khổng lồ đại giới. Đối với Vương Diệu đến nói, nếu như cái này Mã Phi coi là thật có thể tìm tới ba cây thanh trúc từ châu, như vậy cũng chưa hẳn không thể thử một lần. Tiếp xuống, hai người tương hỗ trò chuyện một phen. Mã Phi cuối cùng phi thân nhảy lên một cái, chui vào rừng rậm bên trong thân ảnh biến mất không gặp. Vương Diệu lặng lặng đứng ở đại thụ che trời phía trên, nhìn về phía nơi xa. Tại trước mắt hắn, vô hình màn sáng giao diện bên trên hấp thu có được 84.1 nguyên khí. Khoảng cách tầng thứ 9 không kình thực lực lại tiến vào một bước. Khoảng cách tiên thiên cảnh thực lực cũng không xa. Hắn mặt lộ vẻ hài lòng thân sắc. Đại Tuyên quốc đột nhiên bộc phát đế đô kinh biến sự tình, trong khoảng thời gian ngắn thiên hạ đại loạn. Hắn có thể cảm giác được, Bạch Sa phủ nơi này tương lai rất có thể cũng vô pháp tránh loại này dung chuyển đại thế. Hắc Kỳ quân đánh hạ chiếm lĩnh An Lâm phủ phủ thành về sau, đại quân hắc cảnh, dùng ngựa xuôi nam, Bạch Sa phủ đầu tiên chính là thứ một mục tiêu. Hoành lĩnh phủ có thể ngoài ý muốn ngăn cản Hoàng Vương phủ đại quân khuyết trương bộ pháp. Vương Diệu đối với điểm này kỳ thật cảm thấy có chút kỳ quái. Toàn bộ câu chuyện trong đó phức tạp, nhưng không có gì hơn như vậy một chút, Hoành lĩnh phủ xuất hiện thần bí tiên thiên tông sư cao thủ, đoán chừng cùng Hắc Kỳ quân khả năng rất lớn có quan hệ. Hoàng Vương phủ đại quân nếu là có thể thuận lợi vượt qua Hoành lĩnh phủ cái này một ngày hố, hoàn toàn có thể một đường bắt thượng, sẽ cùng Hắc Kỳ quân chính diện tương đối. Hắc Kỳ Vương Bàng Đỉnh Sơn đã có thể đánh xuống Hoàng Châu cùng Hưng Sơn Châu giữa hai bên ba phủ chi địa, nếu là không có Tiên Thiên Tông sư cao thủ tọa chấn, đó là ai cũng sẽ không tin tưởng. Vương Diệu lúc này vị trí chỗ ở, kỳ thật nói đến chính là thuộc về ngàn dặm hoành lĩnh phạm vi. Thanh Trúc Sơn mạch cùng ngàn dặm hoành lĩnh là ngăn cách Đại Tuyên quốc Nam Bắc lưỡng địa một chỗ to lớn lệch trời chi địa. Mặt khác còn có một cái lệch trời chính là ngang qua Đại Tuyên quốc Hưng Sơn Châu, Hoàng Châu, Vạn Sa Châu cùng Tinh Hải Châu cái này bốn châu chi địa vạn dặm ngân xa sông. Đã khó được ra phủ thành một chuyến, Vương Diệu trở về thời điểm tiện đường tại cái này hoành lĩnh sông núi khe danh chi địa hành tẩu một chuyến. Không bao lâu, hắn một đường bay vọt, đi vào ngân xa dòng sông vực phụ cận. Dòng sông ở trong lại xuất hiện cái khác trong nước cự thú, Đại Tuyên quốc cái này vận chuyển đường sông xem ra là tạm thời không có cách nào sơ thông. Tân nhiệm quốc chủ đột nhiên tử vong, ai còn có thể lo lắng quản loại chuyện này. Vương Diệu hướng về ngân xa sông bên trong quan sát. Chuyến ngôn sưng, vạn dặm ngân xa sông ngang qua bốn châu chi địa, bên trong nghe nói xuất hiện mười mấy đầu trong nước cự thú, đem toàn bộ ngân xa sông quấy đến không được an bình. Dọc theo sông chi địa, đều rất ít người dám can đảm dừng lại ở lại. Cái này mười mấy đầu trong nước cự thú, chí ít đều cần xuất động tiên thiên cảnh tông sư cao thủ mới có thể săn giết thanh trừ. Lúc trước Đại Tuyên quốc bên trong một khi xuất hiện trong nước cự thú, đều chí ít sẽ xuất động 2 đến 3 vị tiên thiên tông sư cường giả liên thủ săn giết, đồng thời còn sẽ cần hơn 10 vị tầng thứ 9 không kình cao thủ phụ trợ hỗ trợ. Lấy loại này thực lực săn giết trong nước cự thú, có thể cam đoan đem thương vong xuống đến thấp nhất. Về phần tiên thiên đại tông sư cao thủ, chính là Đại Tuyên quốc quốc chủ đều không thể có thể tùy ý điều động. Săn giết trong nước cự thú là một chuyện phiền toái, đầu tiên cần đem trong nước cự thú dẫn dụ ra, thời gian ngắn cấp cho nước này bên trong cự thú một kích chí mạng. Sau đó còn cần không ít cự thú nhỏ săn bắn vào trong nước cự thú trong thân thể, thời gian dài khống chế trong nước cự thú, không cho nước này bên trong cự thú chìm vào cái này dòng sông đáy nước chỗ sâu. Trước kia nghe nói còn có lục địa cự thú, nhưng là trên cơ bản đều bị tiên thiên cảnh cao thủ cùng một chỗ vây giết. Vương Diệu một đường dọc theo ngân xa sông hành tẩu. Đột nhiên, hắn nhìn thấy dòng sông bên trong xuất hiện một đoàn khổng lồ bóng đen, thuận dòng sông nhanh chóng du động. Kia một đoàn bóng đen mọc ra 3-40 mét, đầu to đến 5-6 mét, phần eo trường rộng vài chục thước, khổng lồ vô cùng, mà lại còn có khổng lồ tứ chi tại trong nước chậm rãi đung đưa. Nhìn kia khổng lồ hình thể, phảng phất một con trong sông cự kình, nhưng kia thô to tứ chi cũng không phải cự kình. Loại này khổng lồ hình thể trong nước cự thú, kinh lực đạt tới trên thân cũng đoán chừng không có quá lớn hiệu quả. Chắc không được cần tiên tiên tông sư cao thủ tự mình săn giết. Vương Diệu trong lòng sợ hãi thán phục. Chính lúc này, trong nước đột nhiên lại xuất hiện một đầu khổng lồ cự thú. Ầm vang ở giữa, hai đầu trong nước cự thú va chạm vào nhau cùng một chỗ, bắt đầu tranh đấu chém giết. Một đạo khổng lồ cột nước gầm vang ở giữa phóng lên tận trời, bộc phát ra to lớn động tĩnh. Ngay sau đó, liền chỉ thấy hai đầu thân ảnh to lớn tại ngân xa sông bên trong lăn lộn. Thật có thể nói là rời sông lấp biển. Không bao lâu, chỉ thấy mười mấy đầu dài 6-7 mét trong nước bóng đen xuất hiện, tại cái này hai đầu trong nước cự thú chung quanh 200-300 mét phạm vi bên trong nhanh chóng tới lui. Trong nháy mắt, tinh hồng máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ mặt sông. Đúng lúc này, siêu, 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 mấy thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Cả người cao gần 2m67 cường tráng đại hán từ sông lớn phụ cận một gốc trên đại thụ che trời mặt đằng không bay vọt lên, nửa không trung kéo ra trong tay một trường kỳ dị vết màu đỏ kim loại đại cung. Ông, vết màu đỏ kim loại đại cung bộc phát ra một tiếng oanh minh vang vọng. Một đạo vết màu đỏ kim loại sắc bén mũi tên phá không mà ra, ầm vang bắn vào sông lớn bên trong. Vương Diệu sắc bén ánh mắt ngưng thần nhìn về phía nước sông bên trong. Chỉ thấy kia vết màu đỏ mũi tên phá không bắn vào nước sông về sau, nháy mắt xuyên qua bắn vào một đầu dài 7-8 mét trong nước cá lớn thể nội. Cái này thời điểm, kia cường tráng đại hán phi không rơi xuống đất, đưa tay kéo lại vết màu đỏ mũi tên đằng sau một cây đen dài nhỏ tuyến bình thường dây nhỏ, hai tay bạo lực mở rồi, ngạnh sinh sinh đứng vững thân hình. Kia trong nước cá lớn lực lượng cực kỳ cường đại, lôi kéo cường tráng đại hán không ngừng hướng về nước sông ở trong bỏ đi. Mặt khác hai thân ảnh lúc này phi thân nhảy lên, rơi vào cường tráng đại hán trước mặt, lên một lượt tay kéo lại nửa không trung đen dây nhỏ dây thừng. Ba người đồng thời dùng sức một rồi, rất nhanh liền đem kia trong nước cá lớn ngạnh sinh sinh từ ngân xa sông ở trong lôi ra tới. Xoát một tiếng, một đầu dài 6-7 mét trong nước sông cá mập bay ra mặt nước, hung hăng rơi xuống đất. Trong nháy mắt, dài 6-7 mét sông lớn cá mập bị kéo tới bờ sông loạn thạch trên đền bãi. Cường tráng đại hán ba người lúc này lấy ra dài 4-5 mét sắc bén kim loại trường thương, phi thân nhảy lên một cái, ba cây kim loại trường thương nháy mắt hung hăng đâm vào kia dài 6-7 mét sông lớn cá mập thể nội. Sông lớn cá mập nhận kim loại trường thương công kích, thân thể đau đớn lăn lộn, cuối cùng dần dần trở nên thoi thót, triệt để tử vong. Săn thú người. Vương Diệu trong mắt lóe lên một đạo dị sắc, nhìn trước mắt loại này cảnh tượng, cảm thấy kinh dị vô cùng. Hắn đây là lần thứ nhất nhìn thấy có người săn giết những này trong nước cá lớn. Kia dài 6-7 mét sông lớn cá mập tại trong nước có thể xưng một phương bá chủ, đứng tại trong nước chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất một cấp, khó có thiên địch. Mà những này săn thú người lại là có các loại cường hãn công cụ, có thể nhẹ nhõm săn giết loại nước này bên trong dài 6-7 mét sông lớn cá mập. Vương Diệu cẩn thận nhìn về phía kia săn thú người ba người, nhãn tình sáng lên, nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Kia một người trong đó chính là săn thú người Ngô Bàn. Vương Diệu trong lòng một chút suy nghĩ, phi thân nhảy lên, đằng không xuất hiện, rơi vào săn thú người ba người trước mặt xa hơn 10 thước chỗ khoảng cách. Săn thú người ba người nhìn thấy đột nhiên có người xuất hiện, thần sắc ngưng lại, mỗi người đều là lập tức chạy ra một thanh kim loại thủ nỏ, chỉ hướng Vương Diệu trên thân. "Là ngươi?" Ngô Bàn nhãn tình sáng lên, không khỏi không trung kinh hô một tiếng. "Ha ha, xem ra Ngô Bàn huynh đệ còn có thể nhớ kỹ tại hạ." "Ba vị không cần khẩn trương, bản nhân không có cái gì ác ý, chỉ là đột nhiên nhìn thấy ba vị săn giết đầu này sông lớn cá mập, cảm thấy hiếu kỳ, cho nên hiện thân gặp mặt." Vương Diệu có chút cười một tiếng. "Ngươi biết người này?" Kia săn thú người cường tráng đại hán thần sắc có chút bướng lòng, mở miệng hỏi thăm. "Người này chính là lần trước từ tay ta bên trên cấp đi thanh trúc tử châu người, thực lực rất mạnh, ta không phải đối thủ." Nô Bản giải thích. "Chính là ngươi đoạt cháu ta trên tay thanh trúc tử châu báu vật." Cường tráng đại hán ánh mắt châm xuống. "Ha ha, lúc ấy ta nhớ được, thế nhưng là ba vị dị hóa người cao thủ ngay tại vây công Nô Bản, thật muốn nói đến, ta thế nhưng là coi như cứu được Nô Bản một mạng. Lúc ấy tranh đoạt bảo vật, phải nói đều bằng bản sự đi." Vương Diệu khẽ cười nói. "Ha ha, tốt một cái đều bằng bản sự. Lúc ấy, nếu không phải ta đại ca tại một bên khác ngạnh sinh sinh ngăn chặn kia bạch trúc tướng quân, ngươi cũng chỉ sợ không có bản sự cầm tới kia thanh trúc tử châu. Điểm này, ta nói không sai chứ?" Cường tráng đại hán cười lớn một tiếng. "Nếu như ngươi muốn nói như vậy, cũng là như thế một cái đạo lý. Nhưng lúc đó tình thế bố trí, sự tình đã qua lâu như vậy, lại nói cái gì đều không có ý nghĩa. Các hạ nếu là cảm thấy không được, không ngại cứ ra tay." Vương Diệu từ tốn nói. "Tốt, sảng khoái. Đã ngươi nói như vậy chúng ta liền dựa theo thực lực nói chuyện. Để ta nhìn ngươi đến cùng dựa vào cái gì thực lực cướp đoạt chúng ta tới tay thanh trúc tử châu." Cường tráng đại hán cười lớn một tiếng, thân hình nhoáng một cái, phi thân một trường rơi xuống. Vương Diệu trong mắt tinh quang lóe lên, dưới chân đạp một cái, không lùi mà tiến tới, một bước bay vọt, bạo lực một quyền xuất thủ. "Oeng!" Một tiếng cuồng bạo kình lực oanh minh vang vọng. Song phương nửa không trung quyền trưởng tương giao, hung hăng đụng vào nhau. Kia cường tráng đại hán kêu lên một tiếng đau đớn, cả người lập tức như là một khối tảng đá lớn bình thường hoành không bay rất ra ngoài, trong mắt lóe lên một đạo hoảng sợ thần sắc. "Nam, chiến tranh khoa huyễn." Chương 150, tơ vàng dây thừng. Song phương một kích giao thủ, liền đều cảm nhận được đối phương cường hãn thứ 8 tầng cực kình lực lượng. Cái này săn thú người cường tráng đại hán đồng dạng cũng là một vị cực kình cao thủ, kinh lực đặc chất ẩn chứa một loại kỳ nóng đặc tính, phản phất một đoàn hừng hực liệt hỏa, trưởng kình hùng hậu hung mãnh. Loại này kỳ nóng đặc tính hùng hậu kinh lực, không phải loại kia cực đoan nhiệt độ cao đặc tính, ngược lại là có rất mạnh ăn mòn tính, hướng về Vương Diệu bàn tay cùng cánh tay không ngừng bền bị thẩm thấu ngưng tụ. Bất quá, Vương Diệu thể nội kinh lực có siêu cường kiên cố đặc chất, đối với loại này ăn mòn tính cụ có rất mạnh chống lại hiệu quả. "Các hạ quả thật thực lực mạnh mẽ, như thế xem ra sẽ còn muốn đa tạ ngươi lúc trước hạ thủ lưu tình." Cường tráng đại hán thần sắc buông lỏng, mặt lộ vẻ ý cười. Vẹn vẹn chỉ là một lần giao thủ, cái này săn thú người cường tráng đại hán liền có thể rõ ràng cảm nhận được Vương Diệu loại kia khủng bố cự lực quyền kình, như là núi lớn cự phong bình thường, cứng như kim cương, không thể phá hủy. "Huynh đài quá khen." Vương Diệu có chút chắp tay cười nói. Tại hạ săn thú người Ngô Đông Dương. Cường tráng đại hán đồng dạng cũng là có chút chắp tay đáp lễ. "Bị nhân Vương Diệu." Vương Diệu gật gật đầu. Thông qua giao thủ, cái này săn thú người cường tráng đại hán Ngô Đông Dương hiển nhiên đối Vương Diệu cái này một thân cường hãn thực lực phi thường tán thành. "Các ngươi đây là tại săn giết những này trong nước cự thú?" Vương Diệu hiếu kỳ hỏi thăm. "Săn giết cự thú, bằng vào chúng ta hiện tại ba người này, vẫn là vạn vạn làm không được. Bất quá, ta là dẫn bọn hắn hai người đến đây săn giết những này cự thú ấu thể, bắt đầu rèn luyện săn giết cự thú năng lực." Ngô Đông Dương cười giải thích. Thì ra là thế. Vương Diệu chậm rãi gật đầu, giật mình có chút minh bạch. Muốn săn giết cự thú cũng không đủ thực lực, kia là khẳng định không cách nào làm được. Coi như có được đầy đủ thực lực, muốn săn giết cự thú, cái kia cũng chí ít cần số lượng nhất định nhân thủ mới có thể hành động. Tựa như là vừa vặn loại kia trạng thái, coi như cái này Ngô Đông Dương đại cung bắn tới kia dài mấy chục thước cự thú trên thân, cũng căn bản không có đầy đủ lực lượng cùng thực lực có thể đem cự thú kéo lên bờ sông, triệt để giết chết. Kia dài mấy chục thước khổng lồ trong nước cự thú, thể trọng liền tùy tiện liền có thể đạt tới mấy chục tấn thậm chí trên trăm tấn khổng lồ trọng lượng. Một chút đặc thù trong nước cự thú dài mấy chục thước hình thể, thậm chí có thể đạt tới nặng 200-300 tấn lượng. Loại này khổng lồ hình thể cùng trọng lượng, vẹn vẹn dựa vào cá nhân lực lượng sát thực cực kỳ khó mà săn giết. Vương Diệu hiện tại thân thể trạng thái tĩnh lực lượng có thể đạt tới hơn 14000 cân, cũng chính là 7 tấn lực lượng. Gặp được những cái kia động một tí mấy chục tấn khổng lồ hình thể trong nước cự thú, cũng tương tự sẽ thúc thủ vô sách. Về sau muốn săn giết cự thú, bọn hắn đều cần có đầy đủ kinh nghiệm cùng thực lực mới có thể làm được. Cái này một đầu dài 6-7 mét sông lớn cá mập, đối với bọn hắn đến nói, tạm thời đều rất khó có thể đơn độc săn giết. Lô Đông Dương cười nói, đầu này dài 6-7 mét sông lớn cá mập có chừng đá trọng. Vương Diệu hiếu kỳ hỏi, loại vật này mỗi một đầu thể trọng cũng khác nhau, cái này một đầu sông lớn cá mập, dựa theo chúng ta vừa vặn săn giết cảm giác, ước chừng hẳn là có 5 nặng 6000 cân lượng. Lô Đông Dương nghĩ nghĩ, các ngươi vừa vặn dùng cái chủng loại kia đỏ thấm dây nhỏ rốt cuộc là thứ gì? Lại có thể tiếp nhận như thế khổng lồ trọng lượng, có thể đem đầu này sông lớn cá mập vậy mà ngạnh sinh sinh lôi ra dòng sông. Vương Diệu kinh ngạc hỏi thăm, hắn đối loại vật này thế nhưng là phi thường trông mà thèm. Một cây nhìn chỉ có 2 ly phẩm chất đỏ thấm dây nhỏ dây thừng, lại có thể tiếp nhận như thế trọng lượng, có thể nói quả thực chính là có chút không thể tưởng tượng. Kiêu Ngô Đông Dương vừa vặn sử dụng kim loại đại cung, đồng dạng cũng là một kiện không giống bình thường bảo bối. Không có loại này bảo bối đồ vật, muốn săn giết vừa vặn đầu này dài 6-7 mét sông lớn cá mập, đều tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đây là chúng ta liệp sát giả trong gia tộc đặc thù chế tạo săn thú dây thừng, chúng ta đồng dạng đều gọi là tơ vàng dây thừng, cũng sẽ có cái khác săn thú người gọi là ngàn tơ thừng. Đừng nhìn chỉ có như thế một chút xíu phẩm chất, nhưng là bên trong thế nhưng là từ vô số tơ mỏng quấn quanh mà thành. Là từ nhiều loại khác biệt đặc thù tơ tầm cùng mười mấy loại khác biệt kỳ lạ tơ nhện, lại tăng thêm hơn 30 loại khác biệt kỳ dị chủng kia, cùng một chỗ bệnh cấu thành. Những này tơ tầm, tơ nhện cùng chủng kia đều cần trải qua chúng ta săn thú người nhiều loại đặc thù bí dược ngâm 1-2 năm thời gian, cuối cùng mới có thể bệnh thành loại này đặc thù tơ vàng dây thừng, hoặc là cũng cứ gọi là ngàn tơ thừng. Nô Đông Dương cười giải thích, loại này tơ vàng dây thừng nhiều nhất có thể tiếp nhận bao nhiêu lực lượng? Vương Diệu hỏi. Chính là nhất phổ thông tơ vàng dây thừng cũng đủ để tiếp nhận mấy ngàn cân lực lượng. Tốt hơn chính là có thể tiếp nhận hơn vạn cân lực lượng, mà có thể tiếp nhận vượt qua 2-3 vạn cân lực lượng tơ vàng dây thừng liền tương đối khó được. Một điểm nữa, còn có chính là loại này tơ vàng dây thừng chiều dài, càng dài tơ vàng dây thừng tự nhiên giá trị càng cao, số lượng càng thưa thớt. Vượt qua dài 30 trượng tơ vàng dây thừng, kia tuyệt đối đã được xưng tụng là một kiện bảo bối. Nô Đông Dương cười nói. Vương Diệu chậm rãi gật gật đầu. Tiếp xuống, mấy người một phen trò chuyện. Vương Diệu hiểu rõ đến không ít có quan hệ săn thú người sự tình. Săn thú người đồng dạng đều là lấy gia tộc tổ chức xuất hiện. Nô gia tại săn thú người ở trong xem như một cái phi thường cường đại săn thú người gia tộc. Những này săn thú người gia tộc cũng sẽ tương hỗ kết minh, hình thành một cái săn thú người liên minh thế lực. Chỉ là những này săn thú người thế lực bình thường sẽ rất ít cùng những bang phái khác tông môn thế lực có quá nhiều tấp nập tiếp xúc, nhưng săn thú người thế lực bên trong cũng tương tự tuyệt không phải là bền chắc như thép. Săn thú người thu hoạch tài phú lớn nhất thủ đoạn chính là thông qua săn giết cự thú, bán cự thú trên người các loại tài nguyên, thu hoạch được tài phú nơi phát ra. Cự thú trên thân lớn nhất giá trị chính là cự thú chi huyết, có thể luyện chế ra dị huyết bên trong cường đại thú huyết, võ giả có thể thông qua dung hợp thú huyết thu hoạch được lực lượng cường đại. Trừ cự thú chi huyết, cự thú trên thân vật phẩm khác cũng tất cả đều là có giá cực kỳ cao giá trị, có thể bán ra đại lượng tiền tài. Chỉ là dung hợp cự thú chi huyết phi thường khó khăn, nhưng một khi dung hợp thành công, tự nhiên có thể nhảy lên trở thành thú võ giả, thực lực đại trướng. Cự thú thực lực phân chia đơn giản thô bạo, mặc dù không phải như vậy chặt chẽ cẩn thận chuẩn xác, nhưng chỉnh thể mà nói, đều là lấy thân hình khổng lồ phán đoán cự thú thực lực. Thân thể càng khổng lồ cự thú, thực lực càng mạnh. Mà chỉ có vượt qua 30 mét cự thú mới có thể được xưng là chân chính cự thú. Vượt qua 10 mét không đến 30 mét gọi là cỡ nhỏ cự thú. 30 mét đến 100 mét là cỡ trung cự thú. Vượt qua 100 mét thì là cỡ lớn cự thú. Cỡ lớn cự thú đồng dạng đều chỉ tồn tại vô biên vô tận biển cả đại dương bên trong. Săn thú người sở dĩ cường đại, nguyên nhân lớn nhất chính là bọn hắn nhiều năm qua có được một chút tự thân nghiên chế đặc thù bí dược, có thể có cao hơn xác suất dung hợp cự thú dị huyết. Mà cự thú dị huyết giá trị cũng tương tự cùng cự thú bản thân thực lực có rất lớn quan hệ. Càng là cường đại cự thú, tinh luyện phối trí cự thú dị huyết ẩn chứa lực lượng càng mạnh. Nhưng là, đồng dạng dung hợp độ khó cũng sẽ thẳng tắp tăng lên, phi thường khó mà thành công dung hợp. Nói như vậy, săn giết như thế một đầu dài 6-7 mét sông lớn cá mập, có giá rất cao giá trị. Vương Diệu trong lòng hơi động, trong mắt lóe lên ý động quan mang. Hắn hiện tại quá thiếu tiền, mà lại là thiếu đồng tiền lớn, hắn cần tài nguyên tu luyện, mỗi một cái cũng phải cần đại bút tiền tài mới có thể mua được. Không sai, chân chính có giá rất cao giá trị, chí ít cần đạt tới cỡ nhỏ cự thú trình độ. 10 mét trở xuống giá trị liền không có cao như vậy, nhưng đối với chúng ta đến nói, cũng là không nhỏ thu hoạch. Tựa như là loại này dài 6-7 mét sông lớn cá mập, nếu như đạt tới 10 mét trở lên, bắt đầu hướng về cự thú trưởng thành, liền có thể tinh luyện chế biến ra chân chính cự thú dị huyết. Một phần cự thú dị huyết, chúng ta săn thú người bán cho thế lực khác, vậy liền chí ít cũng cần mấy trăm lượng hoàng kim không giống nhau, 10 mét trở lên cỡ nhỏ cự thú, thể nội có thể tinh luyện một phần đến hai phần cự thú dị huyết. Cự thú huyết nhục cũng là rất nhiều người đều thích dùng ăn một loại ăn thịt, giá tiền cũng phải so phổ thông ăn thịt cao hơn, đồng dạng đều sẽ có chuyên môn thu mua thương nhân lấy đi. Nô Đông Dương giải thích. Như vậy cái này một đầu dài 2 trượng sông lớn cá mập, đại khái có thể hay không bán đi 1-200 lượng hoàng kim? Vương Diệu hỏi. Đại khái không sai biệt lắm chính là như thế một cái giá tiền, trước kia giá tiền sẽ cao hơn một chút, hiện tại các nơi xuất hiện cự thú càng ngày càng nhiều, loại này 10 mét trở xuống trong nước đại gia hỏa trở nên càng nhiều, giá tiền thấp không ít. Nô Đông Dương gật gật đầu. Kia ta muốn là săn giết loại này đại gia hỏa, bán cái các ngươi Ngô gia, thế nào? Các ngươi có thể hay không thu mua loại vật này? Vương Diệu hỏi thăm. Ngươi muốn bán cho chúng ta? Đây cũng có thể. Bất quá săn giết loại này đại gia hỏa cũng không có như vậy dễ dàng. Nô Đông Dương cười nói, ta có thể thử một lần, nhưng là cần mượn dùng các ngươi một chút trên tay công cụ. Ta vừa vặn xem lại các ngươi giống như mang theo một loại dài một trượng móc câu tam xoa trường thương. Vương Diệu cười nói, thành, loại kia móc câu tam xoa thương là chúng ta săn giết đại gia hỏa dùng, phía trên có dài 23 trượng tơ vàng dây thừng. Ngươi có thể thử một chút. Nô Đông Dương gật đầu đồng ý. Bên cạnh Nô Bàn lúc này đem kia kỳ dị kim loại chế tạo móc câu tam xoa thương lấy tới. Vương Diệu đưa tay một cái nhấc lên trên tay thanh này móc câu tam xoa thương, cảm thấy chừng gần nặng 300 cân lượng. Thanh này móc câu tam xoa thương có gần dài 3 mét, toàn thân đều là đỏ thâm kim loại quang trạch, phía trước ba cái xin trên đầu có rất lớn móc câu, một khi đâm vào thủy thú trên thân, khó mà thoát khỏi. Hắn tu luyện đại thành phi thạch thủ công phu, một tay phi xiên tự nhiên cũng là rất dễ dàng. Mà lại, trong sông những cái kia thủy thú hình thể đều rất lớn, đây càng để hắn thuận tiện xin bên trong. Mặt nước sẽ có ánh mắt chết xạ, hắn trước thử mấy lần, lập tức tìm tới một ít quy luật. Quá lớn thủy thú hắn cũng căn bản không hay đi cân nhắc. Những này thủy thú đạt thân thể càng lớn, hình thể càng nặng, hơn 10 mét cỡ nhỏ cự thú, thể trọng đều chí ít đạt tới 2-30 tấn, hắn căn bản không có biện pháp kéo lên bờ sông. Hắn tìm kiếm một phen, nhìn thấy trong sông có một con sông lớn cá mập bóng đen đột nhiên sẽ qua, phi thân nhảy lên một cái, trong tay móc câu tam xoa thường đột nhiên lần nữa vung lên, hung hăng đâm vào nước sông ở trong. Trong ngay mắt, hắn liền cảm thấy tay bên trên tơ vàng dây thừng truyền đến to lớn sức kéo, nhãn tỉnh sáng lên, mặt lộ vẻ vui mừng. Ha ha, chúng rồi. Vương Diệu cười lớn một tiếng. Hai tay lôi kéo tơ vàng dây thường dùng sức hướng về bờ sông kéo túm. Kia trong nước sông lớn xa lực lượng rất mạnh, ra sức du động, muốn kéo lấy bơi vào dòng sông chỗ sâu. Nhưng là, Vương Diệu có được gần 1.4 vạn cân lực lượng, sử dụng thân thể lực lượng hoàn toàn có thể ngạnh sinh sinh giữ chặt con sông lớn này cá mập. Trong ngay mắt, một đầu dài 7-8 mét sông lớn cá mập toàn bộ thân thể bị ngạnh sinh sinh kéo lên bờ sông. Lên bờ sông, đầu này sông lớn cá mập như cũ thân thể đồng đưa, ra sức dãy rủa, nhưng là đã không có bất luận cái gì đào thoát khả năng. Bên cạnh săn thú người Ngô Đông Dương, Nô Bản cùng Nô Kỳ thúc cháu ba người nhìn trợn mắt hốt mồm. Nam, chiến tranh khoa huyễn. Chương 151, huyết xả ma tông người tới. Tại săn thú người bên trong, có thể săn giết dài 7-8 mét to lớn thủy thú người, tuyệt đối đều là đỉnh tiêm cao thủ. Dài 7-8 mét lũ lụt thú, thể trọng liền có thể đạt tới nặng 4-5 tấn lượng, người bình thường đơn độc đều căn bản là không có cách kéo tới trên bờ sông mặt. Mãnh liệt như vậy thân thể lực lượng, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nô Đông Dương không khỏi sợ hãi thán phục. Tam thúc, cái này Vương Diệu, theo ta được biết, vẫn là huyết xả bang tổng đàn ngũ trưởng lão. Trước đó, Bạch Sa Thành bên trong liền có truyền ôn, huyết xả bang bên trong phát sinh nội chiến, cái này Vương Diệu tại chỗ tươi sống đánh chết trước đó kia ngũ trưởng lão Lưu Thiện Hâm. Nô Bản cười nói, Vương Diệu săn giết mấy đầu to lớn thủy thú về sau, đột nhiên phát hiện nước sông ở trong những cái kia thủy thú rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, giống như nước sông chỗ sâu. Vương huynh đệ, chúng ta đầu nhập trong sông dụ thú bí dược, trải qua thời gian dài như vậy đã mất đi hiệu quả. Hôm nay muốn tại săn giết cái khác lũ lụt thú là không thể nào. Nô Đông Dương lúc này cười giải thích, dụ thú bí dược. Vương Diệu mặt lộ vẻ một tia kinh ngạc thần sắc. Không có loại này có thể dẫn dụ cự thú đặc thù bí dược, muốn săn giết cự thú, kia là tuyệt không khả năng. Lúc trước chúng ta tại nước sông bên trong đầu một phần dụ thú bí dược, nhưng là không nghĩ tới, vậy mà đưa tới hai đầu cơ chung trong nước cự thú đem chúng ta cũng là vừa vặn giật nảy mình. Dưới tình huống bình thường, chúng ta trên tay loại này phổ thông dụ thú bí dược, thế nhưng là căn bản là không có cách dẫn dụ loại này cơ chung cự thú. Loại tình huống này, chỉ có một cái khả năng, đó chính là trong nước cự thú số lượng trở nên càng ngày càng nhiều, vừa vặn phụ cận có hai đầu cơ chung cự thú. Khoảng cách rất gần, dẫn dụ tới. Nô Đông Dương cười nói, các ngươi Ngô gia trên tay loại này dụ thú bí dược, có thể biết hướng ra phía ngoài bán ra. Ta muốn mua một chút. Vương Diệu nếm thử hỏi thăm. Lúc bình thường đến nói, chúng ta là tuyệt sẽ không bán ra loại này dụ thú bí dược. Mỗi một loại dụ thú bí dược đều là săn thú người gia tộc trọng yếu nhất truyền thừa bảo vật. Trước đó, cũng chính là Bạch Sa phủ thái phủ đại nhân tự mình đến chúng ta Ngô gia trong phủ, mua mấy phần dụ thú bí dược, nguyên lai kế hoạch mời chúng ta Ngô gia cùng thành nội cao thủ cùng một chỗ nếm thử xuất thủ. Săn giết kia hai đầu sông cá mập cự thú cùng thiết giáp cự ngạc. Nhưng về sau phát hiện ngân sa sông ở trong cự thú càng ngày càng nhiều, cuối cùng chuyện này cũng liền không có lại tiếp tục. Nô Đông Dương cười giải thích. Vương Diệu gật gật đầu, mặt lộ vẻ vẻ thất vọng thần sắc. Không có loại này săn thú người gia tộc đặc chế dụ thú bí dược, muốn đi tìm được săn giết những này to lớn thủy thú, vậy coi như quá phiền toái, chỉ là tìm kiếm chính là một cái rườm rà sự tình. Cuối cùng, hai người trò chuyện một phen. Vương Diệu xem như đem săn giết đi lên mấy đầu to lớn thủy thú bán cho cái này săn thú người Ngô gia. Ngô Đông Dương cũng là sảng khoái hào phóng, trực tiếp góp cái số nguyên tổng cộng cho hoàng kim 1000 lượng. Không bao lâu sau, mặt khác lại tới một nhóm Ngô gia người, bắt đầu thu thập cắt chém bên bờ sông hơn mấy đầu to lớn thủy thú thân thể. Đầu tiên là dùng một loại đặc thù phương pháp, tại khác biệt thủy thú trên thân rút ra huyết dịch, sau đó là cắt chém thịt thú vật. Những này người nhà họ Ngô phân công minh xác, từng cái bắt đầu nhanh chóng bận rộn, đem to lớn thủy thú trên thân mỗi một cái có giá trị bộ phận tất cả đều cắt xuống đến, từ Ngô gia đệ tử khiêng rời đi đưa trở về. Vương Diệu cuối cùng dừng lại quan sát một phen, rất nhanh rời đi. Sau một lát, hắn một đường trở về Bạch Sa Thành. Lúc này, có thể nhìn thấy, Bạch Sa Thành bên ngoài, như cũ tụ tập đại lượng chạy nạn đám người, đồng thời số lượng càng tụ càng nhiều. Hơn nữa còn có thể chú ý tới, từ mặt phía bắc không ngừng có chạy nạn người một đi ngang qua tới. Hắc Kỳ quân đánh hạ chiếm Linh An Lâm phủ về sau, xua đuổi đại lượng lưu dân hướng Bạch Sa phủ nơi này vào tới, chính là vì cho Bạch Sa phủ tạo thành nhiều hỗn loạn hơn. Mà lại những người này ở trong khẳng định ẩn giấu đi Hắc Kỳ quân mật thám, muốn bí mật lẫn vào Bạch Sa phủ, vì tương lai Hắc Kỳ quân đánh hạ Bạch Sa phủ làm sớm chuẩn bị. Vương Diệu thuận lợi tiến vào Bạch Sa thành, một đường trở về Huyết Xà Bang tổng đàn. Vừa vặn trở lại Huyết Xà Bang, hắn liền nghe nói đến một đầu tin tức, có mấy vị Hoàng Châu thành Huyết Xà Ma tông nhân vật trọng yếu tới Huyết Xà Bang. Huyết Xà Ma tông? Vương Diệu hơi híp mắt lại. Huyết Xà Ma tông tại Hoàng Châu đều là mấy cái đỉnh tiêm thế lực một trong, dù là chính là tại toàn bộ Đại Tuyên quốc, cũng là đỉnh tiêm 10 đại tông phái một trong, xếp hạng thứ 4. Mà Tà Long môn thì là tại Đại Tuyên quốc 10 đại tông phái bên trong xếp hạng thứ 5. Huyết Xà Ma tông cùng Tà Long môn song phương mối hận cũ rất sâu, từng hô ở giữa báo thù nhiều năm. Đại Tuyên quốc thứ nhất tông môn gọi là Kim Sơn phái, thứ hai tông môn gọi Ma Tâm điện, thứ ba tông môn gọi Huyền Hà tông. Những tông môn này đều là làm sơ đi theo Đại Tuyên quốc hoàng tộc hủy diệt Đại Vân đế quốc thế lực cường đại, chinh chiến thiên hạ, lập xuống qua công lao hán mã. Kim Sơn phái là 10 đại tông môn ở trong một cái duy nhất có được tuyệt đỉnh chân công môn phái, truyền thừa ngàn năm lâu, cách mỗi thời gian 3-5 năm đều sẽ có một vị tông môn đệ tử đột phá đến tiên tiên cảnh thực lực, cũng là tiên tiên tông sư cao thủ nhiều nhất tông môn. Vương Diệu đi vào Huyết Xà Bang tổng đàn về sau, ngay lập tức liền đặc biệt chú ý một việc. Đó chính là đến cùng là ai tại thu hoạch tu luyện đại thành thiết ý công thi thể. Chuyện này, tại Huyết Xà Bang bên trong, không phải đặc biệt bí mật, nhưng cũng vẫn luôn là tại bí mật tiến hành. Chính là đại trưởng lão Nguyên Cẩm Hồng tại làm chuyện này. Mà lại, Huyết Xà Bang đại trưởng lão vị trí này, vẫn luôn là cùng Huyết Xà Ma Tông có rất sâu quan hệ. Thậm chí có thể nói bang phái đại trưởng lão chính là Huyết Xà Ma Tông đang bang phái bên trong bên ngoài người phát ngôn, đây là mọi người đều biết sự tình. Đại trưởng lão vị trí này, tiêu liền bang chủ Đinh Ngọc Mãng đều không có biện pháp tùy ý điều động an bài. Nguyên bản Huyết Xà Bang còn có 2 vị phó bang chủ, đợi đến Dương lão bang chủ thoái vị về sau, cũng đều là tuần tự tiến vào Huyết Xà Ma Tông, trở thành Huyết Xà Ma Tông đệ tử. Muốn tiến vào Huyết Xà Ma Tông thế nhưng là tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, không có Huyết Xà Bang đầu này đường tắt, người bình thường căn bản là không có cách tiến vào Huyết Xà Ma Tông loại này đại tuyên quốc 10 đại tông môn một trong. Trừ phi là loại kia thiên phú kỳ cao người, hoặc là có một chút đại tuyên quốc bối cảnh thâm hậu, nếu không rất khó gia nhập Huyết Xà Ma Tông loại này cường đại tông môn. Vương Diệu tu luyện đại thành thiết ý công, bởi vậy đối kia đại trưởng lão Nguyên Cẩm Hồng liền có mật thiết chú ý. Chuyên muốn nói, đại trưởng lão Nguyên Cẩm Hồng thu mua tu luyện đại thành thiết ý công người thi thể về sau, tu luyện một loại nào đó kỳ công. Trên đời này kỳ công dị công tuyệt không tại số ít, có chút công pháp có thể tự mở ra một con đường, càng dễ dàng đột phá tiên thiên cảnh thực lực. Tựa như lúc trước hắn đã từng gặp qua thanh thi công, còn có lúc trước mạnh mẽ nhất thời Hắc Thi Tông, những này công pháp và tông môn đều là cùng thi thể có quan hệ. 6. Huyết Xà Bang. Kim Xà Điện tầng cao nhất một gian rộng lớn đại sảnh bên trong. Bang chủ Đinh Ngọc Mãng cùng đại trưởng lão Nguyên Cẩm Hồng hai người cung kính đứng tại đại sảnh tả hữu hai bên. Trong đại sảnh ở giữa vị trí, một trái một phải ngồi ngay ngắn hai vị áo đen rắn bảo nam tử, thần sắc kiêu căng, ánh mắt lạnh lùng. Cái này hai người chính là Huyết Xà Ma Tông đệ tử, một cái gọi Đường Lợi Phong, một cái gọi Tiêu Dự, đều là Huyết Xà Ma Tông chân chính nội môn đệ tử, tương lai có hy vọng đột phá tiên thiên tông sư thực lực. Huyết Xà Ma Tông đệ tử chủ yếu là chia làm đích truyền đệ tử, nội môn đệ tử cùng phổ thông tông môn đệ tử. Ba tu luyện công pháp, thu hoạch được tài nguyên tu luyện, đột phá tiên thiên cảnh thực lực đều có rất lớn khác biệt. Huyết Xà Ma Tông đích truyền đệ tử số lượng ít nhất, là tông môn dốc lòng tài bồi có khả năng nhất đột phá tiên thiên cảnh tông môn đệ tử. Nội môn đệ tử cũng tương tự có cơ hội trở thành tông môn đích truyền đệ tử, nhưng cái kia cần rất mạnh thực lực. Có thể trở thành Huyết Xà Ma Tông nội môn đệ tử đã là rất không dễ dàng, thiên phú, bối cảnh, tâm tính cùng thực lực, cái này tứ phương mặt đều cần phi thường ưu tú. Đường Lợi Phong thần sắc hung ác nham hiểm, khuôn mặt trắng nõn, thân hình hơi có vẻ gầy gò. Mà kia Tiêu Dự thì là thân thể thon dài, thần tình lạnh nhạt, một bộ công tử văn nhã bộ dáng. Đinh Bang chủ, lần này các ngươi Huyết Xà Bang bảy đồ cũng tài nguyên tu luyện thế nhưng là số lượng không đủ, một chút ưu đẳng tài nguyên tu luyện đều số lượng ít, gần như không có. Đường Lợi Phong lạnh lùng chất vấn. Thượng sứ đại nhân, chuyện này ta đã cố ý thư một phong truyền về tông môn giải thích. Kia ngũ trưởng lão Lưu Thiện Hâm bí mật tham ô bang phái tài nguyên tu luyện, đem rất nhiều tài nguyên đều tiêu hao sạch sẽ. Đinh Ngọc Mãng cung kính giải thích một phen. Hừ, kia Lưu Thiện Hâm đều đã chết, ngươi cái này bang chủ tự nhiên nói cái gì là cái gì. Mặc kệ nguyên nhân gì, bày đồ cúng tông môn ưu đẳng tài nguyên không thể thiếu khuyết. Lần này các ngươi huyết xà bang thiếu khuyết ưu đẳng tài nguyên, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, nửa năm sau nhất định phải tất cả đều tăng gấp đôi bổ sung, bằng không trên tông môn mặt trách tội xuống tới, ngươi cái này bang chủ chỉ sợ không chịu được nổi. Đường Lợi Phong lạnh lùng nói. Cái này, thượng sứ đại nhân, nửa năm bên trong góp đủ những này ưu đẳng tài nguyên, chỉ sợ căn bản không kịp, số lượng tăng gấp đôi càng là không cách nào làm được. Mà lại, hiện tại loại tình huống này, bang phái cũng không có biện pháp giống như trước đồng dạng, có thể càng dễ dàng thu hoạch ưu đẳng tài nguyên. Đinh Ngọc Mãng sắc mặt tối đen, cảm thấy khó khăn vô cùng. Loại này ưu đẳng tài nguyên, đó cũng không phải là nói có là có nhiều thứ thậm chí chính là tỉ vận may mới có thể đạt được. Tựa như là kia thanh trúc tử châu loại hình vật phẩm, không phải nói muốn có liền có. Hừ, các ngươi huyết xà bang lần này bảy đồ cũng ưu đẳng tài nguyên không đủ, đã gây nên trên tông môn mặt một vị tiên thiên trưởng lão cảm thấy cực kỳ bất mãn, đối ta nơi này đều đã nghiêm khắc răn dạy một phen. Làm sao dọn? Bằng không, ngươi đến thời điểm tự mình đi một chuyến huyết xà ma tông, cùng tông môn vị kia tiên thiên trưởng lão tự mình làm mặt giải thích một phen. Nhìn xem phải chăng có thể làm cho vị kia tông môn tiên tiên trưởng lão đồng ý. Đường Lợi Phong lạnh lùng nói. Đinh Ngọc Mãng thần sắc cứng đờ, toàn thân phát lạnh, cảm thấy thấu xương băng lãnh. Nạm, chiến tranh khoa huyễn. Chương 152. Huyết xà ma tông có thể trở thành tiên tiên trưởng lão người, cái nào không phải từ núi thây biển máu bên trong đi ra, không nói giết người như ngóe, cái kia cũng tuyệt không phải hạng người lương thiện. Tại huyết xà ma tông bên trong, đích truyền đệ tử cũng là cạnh tranh kịch liệt, không ít trên tông môn tốt tài nguyên tu luyện, cái kia cũng không có khả năng mỗi một cái đích truyền đệ tử đều có thể thu hoạch được. Tông môn mỗi một vị tiên thiên cao thủ, kia cũng là đông đảo đích truyền đệ tử ở trong chỗ hết tài năng, lực nổ thứ nhất. Liên nói kia đột phá lúc cần phục dụng tiên thiên đan, huyết xà ma tông liền xem như đích truyền đệ tử, cũng đều chỉ có như vậy 3 năm người có thể thu hoạch được. Đinh Ngọc Mãng sắc mặt xanh xám, tự nhiên là tuyệt không có đảm lượng đối mặt huyết xà ma tông một vị tiên thiên trưởng lao hỏi tội. Bên cạnh kia Tiêu Dự nhìn thấy Đinh Ngọc Mãng thần sắc, khinh thường lạnh lùng bĩu môi cười một tiếng. Đinh bang chủ, mặc kệ nguyên nhân gì, tông môn cần có thượng đẳng cùng ưu đẳng tài nguyên, kia là tuyệt không thể thiếu khuyết. Tông môn cái khác phụ thuộc bang phái nhưng tuyệt không có loại tình huống này xuất hiện. Chuyện này đâu, chúng ta nói không tính, kia cũng là tông môn tiên thiên trưởng lão mới có thể chân chính làm chủ. Nói đến, chúng ta cũng đều là một cái chân chạy, mệnh gần chết, cũng đều là y theo tông môn tiên thiên trưởng lão mệnh lệnh làm việc. Tiêu Dự từ tốn nói. Đinh Ngọc Mãng mặt đen lên gật gật đầu, không có lại giải thích nhiều lời. Cái này Đường Lợi Phong cùng Tiêu Dự hai người ngay cả huyết xà ma tông tiên thiên trưởng lão đều mang ra ngoài. Đinh Ngọc Mãng tự nhiên cũng không dám nói thêm cái gì, vạn nhất nếu là đắc tội tông môn một vị tiên thiên trưởng lão, kia thế nhưng là một kiện đại phiền toái. Huyết xà ma tông bên trong, mỗi một vị tiên thiên trưởng lão đều đối tông môn đệ tử có quyền sinh sát. Đắc tội tiên thiên trưởng lão bị giết, kia thật là không có chút nào đạo lý có thể nói. Trong tông môn đã từng có người đắc tội tiên thiên tông sư trưởng lão, sau đó bị diệt tộc đổ cửa sự tình, qua nhiều năm như vậy, cũng phát sinh qua nhiều lần. Một vị tiên thiên tông sư cao thủ giết tới huyết xà bang đến, đủ để diệt sát toàn bộ huyết xà bang cao tầng, đổ diệt toàn bộ huyết xà bang. Tiên thiên tông sư cao thủ một khi lôi đình tức giận xuất thủ, kia từ trước đến nay đều là một trận thiên đại tai họa. Đúng rồi, mặt khác đâu, trên tông môn mặt còn có an bài, cần các ngươi những này phụ thuộc bang phái tông môn thế lực an bài hơn 10 vị trí ít đạt tới tầng thứ 5 phái kình thực lực bang phái đệ tử. Sau đó tiến về huyết xà ma tông, lấy huyết xà ma tông danh nghĩa gia nhập Hoàng Vương phủ ngay trong đại quân hiệu lực. Chuyện này, không có thương lượng, ngươi mau chóng thông chi bang phái, lựa chọn nhân thủ. Đường Lợi Phong lại phân phó nói. Vâng. Thượng sứ đại nhân. Đinh Ngọc Mãng gật đầu đồng ý. Còn có chính là, các ngươi huyết xà bang lần này có 3 cái chân quý danh ngạch có thể gia nhập huyết xà ma tông, cũng tốt nhất mau chóng lựa chọn ra. Về sau hộ tống chúng ta cùng một chỗ rời đi, tiến về tông môn. Điều kiện đâu, cùng thường ngày, thực lực nhất định phải chí ít đạt tới toái kình thực lực, tuổi tác không thể vượt qua 30 tuổi, vũ kình thực lực không thể vượt qua 35 tuổi, nguyên kình thực lực không thể vượt qua 40 tuổi. Một khi vượt qua 45 tuổi, một mực đều không cho phép gia nhập huyết xà ma tông, trừ phi vì huyết xà ma tông lập xuống đại công lao người, lại trải qua tông môn một vị tiên tiên trưởng lao gật đầu đồng ý, mới có thể gia nhập huyết xà ma tông. Đường Lợi Phong lại nói. Tốt. Đinh Ngọc Mãng đồng ý nói. Nếu như Bạch Sa Thành bên trong có cái gì đặc biệt tiên phú hạt giống tốt, các ngươi cũng có thể đề cử mấy vị, chúng ta hai người đều sẽ tự mình tiến đến từng cái phân biệt điều tra. Một khi coi là thật có một chút hạt giống tốt được tuyển chọn, cho phép gia nhập huyết xà ma tông, phía trên đều sẽ cho các ngươi huyết xà bang phát xuống không ít ban thưởng. Tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi ngươi cái này bang chủ. Tiêu Dự lúc này đột nhiên ngắt lời nói một câu. Đương nhiên, những cái kia vượt qua 20 tuổi, đã lãng phí tuyệt hảo thời gian tu luyện người, cũng không cần lãng phí thời gian. Đường Lợi Phong đằng sau bổ sung một câu. Thượng sứ đại nhân, chúng ta xác thực tìm tới 10 cái có không tệ thiên phú người, lớn nhất 18 tuổi, nhỏ nhất 9 tuổi. Còn xin hai vị thượng sứ đại nhân rời bước tiến đến kiểm tra một phen. Đinh Ngọc Mãng bẩm báo. 18 tuổi. Nếu như thật có không tệ thiên phú, vậy thì thật là đáng tiếc. Như thế tết tuổi mới bị phát hiện, đã lãng phí quá nhiều quý giá thời gian. Tiêu Dự khẽ lắc đầu, mặt lộ vẻ một tia tiếc hận thần sắc. Được, chúng ta một hồi tiến đến trước kiểm tra một phen. Nếu có thể có như vậy 2-3 người đạt tới gia nhập huyết xà ma tông điều kiện, cũng coi như vận khí tốt vô cùng. Các ngươi huyết xà bang những năm này cho tông môn tìm kiếm luyện võ hạt giống tốt, thế nhưng là số lượng rất ít. Mỗi một năm ngay cả tầm 2-3 người đều không đạt được. Trên tông môn đối mặt chuyện này cũng rất bất mãn. Đường Lợi Phong gật gật đầu. Vâng. Thượng sứ đại nhân, ta sẽ an bài thuộc hạ thêm đại nhân tay tìm kiếm có thiên phú luyện võ người kế tục. Đinh Ngọc Mãng thần sắc trầm xuống, trong mắt ẩn ẩn hiện lên không vui thần sắc. Cái này có luyện võ thiên phú người, nhưng tuyệt không phải như vậy dễ dàng dễ tìm, mà lại có ít người sẽ còn bị triều đình vượt lên trước một bước tranh đoạt tới tay. Chân chính có thiên phú người, danh truyền mười dặm tám hương, rất nhanh liền lại nhận từng cái thế lực chú ý tranh đoạt. Không chỉ có là huyết xà ma tông sẽ tranh đoạt cái này chút thiên phú xuất chúng người. Hoàng Vương phủ, Hoàng Châu Diêu gia, triều đình Phục Long vệ, Vạn Thông Thương hội, chờ một chút những thế lực này cũng đều sẽ nghe hỏi mà tới, xuất thủ cấp đoạt. Những thế lực này cái nào đều không phải đèn đã cạn dầu. Tiếp xuống, huyết xà ma tông đệ tử Đường Lợi Phong cùng Tiêu Dự hai người lại tiếp tục phân phó một phen. Bang chủ Đinh Ngọc Mãng đều là nhất nhất gật đầu đáp ứng, không dám có chút làm trái. Sau một lát, Đinh Ngọc Mãng sắc mặt đen thành, quay người rời đi. Đại trưởng lão Nguyên Cẩm Hồng lúc này tiến lên một bước, không mình hành lễ. Bái kiến hai vị thượng sứ đại nhân. Nguyên Cẩm Hồng cung kính nói. Hừ. Nguyên Cẩm Hồng, tông môn tiên tiên trưởng lão Lâu Trương Hiển đại nhân thế nhưng là đối ngươi phi thường bất mãn. Ngươi lúc trước bái nhập Lâu trưởng lão tọa hạ ký danh đệ tử, mới an an ổn ổn ngồi lên cái này huyết xà bang đại trưởng lão vị trí. Đường Lợi Phong thần sắc lạnh lẽo. Cái này, thượng sứ đại nhân, không phải ta không nguyện ý vì Lâu trưởng lão cung cấp đầy đủ tu luyện đại thành thiết y công người thi thể, chỉ là bang phái bên trong nguyện ý tu luyện thiết y công nhân số lượng vốn cũng không nhiều, có thể thiết y công đại thành người càng là số lượng rất ít. Nguyên Cẩm Hồng sắc mặt trắng nhợt, vội vàng giải thích. Hắc hắc, đã như vậy chuyện này, ngươi vẫn là tự mình tiến về huyết xà ma tông một chuyến, ở trước mặt tự mình cùng tiên tiên trưởng lão Lâu đại nhân giải thích một phen. Đường Lợi Phong âm lãnh cười một tiếng. Cái này, thuộc hạ vạn vạn không dám. Nguyên Cẩm Hồng trên đầu có chút chỗ sâu một tầng mồ hôi lạnh, doa đến sắc mặt trắng bệnh, bờ môi phát xanh. Huyết xà ma tông tiên tiên trưởng lão Lâu Trương hiện tại tông môn bên trong đều là hung uy hiển hách, thậm chí đã từng diệt sát qua Tà Long môn hai vị cường đại tiên tiên tông sư cao thủ. Loại này thực lực tại tiên tiên cảnh cao thủ bên trong kia cũng là thuộc về cường giả tồn tại. Lúc trước huyết xà bang tiêu diệt Thiết Sơn bang, phía sau chính là tiên tiên trưởng lão Lâu Trương Hiển một tay điều khiển. Lâu Trương Hiển tự mình xuất thủ diệt sát Thiết Sơn bang phía sau vị kia tiên tiên cảnh tông sư cường giả núi dựa lớn, triệt để hủy diệt Thiết Sơn bang. Tại chúng ta ra ngoài tông môn đến đây thời điểm, Lâu trưởng lão thế nhưng là tự mình phân phó, ngươi nếu là không thể hàng năm cho Lâu trưởng lão cung cấp 3-4 cỗ tu luyện đại thành thiết ý công người thi thể, như vậy Lâu trưởng lão dưới cơn thịnh nộ, các ngươi nguyên gia chỉ sợ đều sẽ bị đổ cửa diệt tộc, mơ tưởng đào thoát một người. Đường Lợi Phong mặt lộ vẻ băng lãnh sắc ý. Nguyên Cẩm Hồng nghe đến mấy lời nói này, lập tức dọa đến toàn thân phát run, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Nguyên Cẩm Hồng, muốn ta nói, ngươi người này cũng thực sự quá mức ngu xuẩn. Ngươi xem một chút kia Thanh An phủ Kim Hổ bang cùng Lưu Trướng phủ Thiết Kiếm môn hai cái phụ thuộc bang phái, bọn hắn đều là mỗi năm đều đúng hạn nộp lên Lâu trưởng lão 5 vị tu luyện đại thành thiết y công người. Bọn hắn biện pháp, ngươi vẫn là phải học. Theo ta được biết, bọn hắn đều là tìm kiếm một chút thân thể thiên phú không tệ người, trông giữ bắt đầu, cung cấp đầy đủ tài nguyên tu luyện, để những người kia mỗi ngày khổ tu thiết y công. Thiết y công loại này hoành luyện công phu, chỉ cần cung cấp tài nguyên tu luyện, hơn 10 người bên trong, luôn có một người có thể tại trong vòng 2-3 năm tu luyện tới thiết y công đại thành cảnh giới. Tiêu Dự khẽ lắc đầu, trên mặt hiện lên một tia cười trào phúng ý. Loại này phương pháp, quả thật có thể để người nhanh chóng đạt tới thiết y công đại thành cảnh giới, nhưng là cái khác hơn 10 người không cách nào tiếp nhận tu luyện thiết y công loại đau khổ này, hoặc điên hoặc ngốc, thậm chí không ít người đều chết bởi tu luyện thiết y công loại kia tàn khốc tra tân phía dưới. Người đối tài nguyên tu luyện hấp thu hiệu quả cũng có cực lớn khác biệt, có người có thể rất nhanh hấp thu, có người liền cần thời gian hơi dài hấp thu. Tu luyện bất luận cái gì công pháp đều cần tùy từng người mà khác nhau, tại khác biệt dưới điều kiện tu luyện. Mù quáng điên cuồng tu luyện, dù là có thể cung cấp đầy đủ tài nguyên tu luyện, cái kia cũng rất có thể sẽ đem thân thể luyện. Đơn giản nhất một điểm, có người có thể ăn một bữa 1 cân thịt, nhưng có người liền có thể ăn một bữa 3 cân thịt, loại này khác nhau đối với tu luyện thiết ý công đến nói, ảnh hưởng liền rất lớn. Ăn được nhiều, khôi phục nhanh, tại cung cấp đầy đủ tài nguyên tu luyện thiết ý công hiệu quả liền rất tốt, nếu không hiệu quả liền rất kém cỏi. Thượng sứ đại nhân, Bạch Sa phủ nơi này tài nguyên tu luyện tương đối Thanh An phủ cùng Lư Trướng phủ đều muốn thiếu thốn rất nhiều, rất khó có đầy đủ tài nguyên tu luyện cung cấp. Nguyên Cẩm Hồng run giọng giải thích. Hừ, Lâu trưởng lão nói ngươi là một phế vật. Quả thật không giả. Hơn 10 người không được, kia hơn 100 người thậm chí 200-300 người luôn có thể ra một cái thành công tu luyện thiết ý công đại thành người. Đường Lợi Phong quát mắng một tiếng. Nguyên Cẩm Hồng thân hình run rẩy, không còn dám có chút lời nói. Trước ngươi đã từng cho Lâu trưởng lão truyền đi mật tín, nói là trong bang phái phát hiện có một vị tu luyện đại thành thiết ý công nguyên kình cao thủ, thực lực mạnh mẽ phi thường. Hắn thậm chí lây tầng thứ 7 nguyên kình thực lực, sống sờ sờ đánh chết kia cực kình cao thủ Ngũ trưởng lão Lưu Thiện Hâm. Hiện tại ngồi lên Ngũ trưởng lão vị trí. Đường Lợi Phong hỏi. Không tệ. Nguyên Cẩm Hồng gật gật đầu. Rất tốt, Lâu trưởng lão đối người này cảm thấy rất hứng thú. Chúng ta đi chiếu cố cái này tân nhiệm Ngũ trưởng lão Vương Diệu, nếu như đối phương điều kiện rất tốt, để Lâu trưởng lão cảm thấy hài lòng, liền có thể miễn đi ngươi trên thân chịu tội. Đường Lợi Phong hung ác nham hiểm cười một tiếng. Nguyên Cẩm Hồng trong mắt không khỏi hiện lên một đạo tinh quang. 6. Huyết Xà Bang, Tàng Thư Các. Vương Diệu lần nữa đến đây đọc qua một chút sách, nơi này có không ít cao thủ lưu lại tu luyện tâm đắc. Mặt khác, Huyết Xà Bang Tàng Thư Các bên trong tàng công lâu bên trong còn có một số khác biệt kình pháp công pháp. Hắn chuẩn bị tìm ra một chút đặc thù kình pháp công pháp, nhìn xem có phải là có thể thích hợp tự thân tu luyện nắm giữ. Một chút đặc thù kỳ môn dị công, thường thường sẽ có kỳ hiệu, nếu như thật có cái gì thích hợp, hắn hiện tại tu luyện nắm giữ một phen cũng rất không tệ. Chính lúc này, đại trưởng lão Nguyên Cẩm Hồng đột nhiên đi vào tàng thư các, nhìn thấy Vương Diệu thân ảnh về sau, trong mắt lóe lên một đạo vui mừng. Ở phía sau, Huyết Xà Ma Tông đệ tử Đường Lợi Phong cùng Tiêu Dự hai người cùng theo đến. Nam, chiến tranh khoa huyễn. Chương 153, là một cái có chỗ dựa nam nhân. Vương Diệu nhìn thấy đại trưởng lão Nguyên Cẩm Hồng thân ảnh, thần sắc ngưng lại, lại hướng kia sau lưng Huyết Xà Ma Tông đệ tử Đường Lợi Phong cùng Tiêu Dự hai người trên thân nhìn lướt qua, ánh mắt có chút âm trầm. Hắn nhưng tuyệt không tin tưởng, trên đời này có chuyện tốt gì có thể vô duyên vô cớ rơi vào trên đầu. Ngũ trưởng lão, chúc mừng chúc mừng. Hai vị này là Huyết Xà Ma Tông đến đây thượng sứ đại nhân. Cố ý phía trước muốn gặp ngươi một mặt. Nguyên Cẩm Hồng đi tới, có chút cười một tiếng, làm ra giới thiệu. Vương Diệu có chút gật gật đầu, trong ánh mắt ẩn ẩn hiện lên một tia âm lãnh thần sắc. Ngũ trưởng lão, nghe nói ngươi tu luyện thiết ý công đạt đến đại thành cảnh giới, mà lại có rất không tệ hoành luyện công phu tu luyện tiên phú. Đường Lợi Phong khẽ mỉm cười hỏi thăm. Không sai, ta xác thực tu luyện thiết ý công, đạt đến đại thành cảnh giới. Về phần hoành luyện công phu tu luyện tiên phú, cái này liền không rõ ràng, nhưng ta tu hành hoành luyện công phu, xác thực so người khác muốn dễ dàng một chút. Vương Diệu giải thích. Vậy liền không sai. Lấy ngươi như thế niên kỷ, có thể tu luyện tới tầng thứ 7 nguyên kình thực lực, tại Huyết Xà Ma Tông bên trong, cũng coi là thiên phú xuất chúng, đủ để trở thành nội môn đệ tử thân phận. Đường Lợi Phong tán dương. Ha ha, tại trong tông môn, có thể tại 30 tuổi trước đó tu luyện tầng thứ 7 nguyên kình thực lực, loại tình huống này, khoảng cách trở thành tông môn đích truyền đệ tử cũng không bao xa. Tiêu Dự cười nói, trong mắt lóe lên một tia không hiểu ghen tị thần sắc. Đó cũng không phải là, nếu là có thể tại 30 tuổi trước đó tu luyện tới tầng thứ 9 không kình thực lực, như vậy tương lai đột phá tiên thiên cảnh thế nhưng là cơ hội không nhỏ. Đường Lợi Phong cười nói, không biết hai vị thượng sứ. Vương Diệu có chút cười một tiếng, mở miệng hỏi thăm. Nguyên trưởng lão đem chuyện này báo cáo tông môn Tiên Thiên Tông sư Lâu Trương Hiển đại nhân về sau, Lâu đại nhân sinh lòng lòng yêu tài, nguyện ý phá lệ thu ngươi trở thành tọa hạ thân truyền đệ tử. Ngũ trưởng lão, chúc mừng chúc mừng. Đường Lợi Phong cười giải thích, hai tay ôm quyền, chắp tay tướng chúc. Vương trưởng lão, loại chuyện này tại chúng ta Huyết Xà Ma Tông bên trong đều là tuyệt không thấy nhiều đại hỷ sự. Cho đến tận này, mấy chục năm qua, Lâu trưởng lão cũng vẹn vẹn thu qua 4 vị thân truyền đệ tử, ngươi chính là vị thứ tư. Tiêu Dự cười nói, trong tàng thư các, trung quanh còn có cái khác hơn 10 vị bang phái đệ tử. Nghe được tin tức này, từng cái đều là mặt lộ vẻ cực kỳ hâm mộ thân sắc. Có thể bị Huyết Xà Ma Tông một vị tiên thiên trưởng lao thu làm thân truyền đệ tử, cái này thế nhưng là Huyết Xà Ma Tông mấy chục năm qua đều chưa từng có sự tình. Vương Diệu ánh mắt có chút âm trầm. Cái này Huyết Xà Ma Tông Đường Lợi Phong cùng Tiêu Dự hai người như thế cách làm, rõ ràng có chút không có hảo ý. Lớn như thế đỉnh đám đông phía dưới đem chuyện này nói ra, chính là muốn để Vương Diệu đáp ứng chuyện này. Đối mặt Huyết Xà Ma Tông một vị tiên thiên trưởng lão tự mình hạ mình nguyện ý thu làm thân truyền đệ tử. Vương Diệu nếu như không đáp ứng, ở những người khác xem ra, kia tuyệt đối chính là Vương Diệu thực sự quá không biết điều. Có thể trở thành Huyết Xà Ma Tông một vị tiên thiên trưởng lão thân truyền đệ tử, loại này thiên đại chuyện tốt, ai cũng sẽ tranh phá ra đầu muốn dập đầu ra tỏi tranh nhau chen lấn cướp đáp ứng xuống tới. Cái này Huyết Xà Ma Tông Tiên Thiên Tông sư Lâu Trương Hiển chỉ sợ tuyệt đối có mang đặc thù mục đích. Loại này thu mua tu luyện đại thành thiết y công người thi thể sự tình, nhưng tuyệt không phải bình thường sự tình. Tối thiểu nhất đại biểu cái này Lâu Trương Hiển hẳn là tu luyện một loại nào đó kỳ môn dị công, mặc dù không biết cái này Lâu Trương Hiển đến cùng có cái gì mục đích thực sự, nhưng như thế cách làm. Vương Diệu trong lòng nhanh chóng suy nghĩ. Nhưng là, bất kể nói thế nào, hắn đối tự thân loại này cường hãn thực lực rất có lòng tin, lúc này đối mặt một vị Huyết Xà Ma Tông Tiên Thiên Tông sư cao thủ khẳng định tuyệt đối không phải đối thủ. Bất quá, hắn hiện tại đã góp nhặt đến 84.1 nguyên khí, khoảng cách đạt tới tăng lên tầng thứ 9 không kình thực lực cũng đã không xa. Đợi đến hắn đến có được không kình thực lực, có lẽ không phải Tiên Thiên Tông sư cao thủ chi địch, nhưng có lẽ tự vệ vấn đề không lớn. Hắn chuẩn bị trước đáp ứng xuống tới, sau đó nhìn xem đến tiếp sau tình huống như thế nào. Nếu như có thể thu hoạch được đủ tốt chỗ, đó cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Mà lại, hắn có cái này Huyết Xà Ma Tông Tiên Thiên trưởng lão Lâu Trương Hiển thân truyền đệ tử thân phận, nhờ vào đó thân phận, còn có thể. Đã đối phương lòng mang ý đồ xấu, vậy hắn cũng tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Hắn nếu là rắn huyết ma loại Tiên Thiên trưởng lão coi trọng nhất thân truyền đệ tử, gây điểm phiền phức, cái kia cũng hẳn không phải là chuyện gì. Từ nay về sau, hắn Vương Diệu cũng là có bối cảnh có chỗ dựa người, đi ra ngoài có thể diêu võ dương oai sông pha. Đại Tuyên Đế quốc 10 đại tông môn xếp hạng thứ tư Huyết Xà Ma Tông Tiên Thiên trưởng lão thân truyền đệ tử loại này thân phận còn chưa đủ nhu bức. Tại toàn bộ Đại Tuyên quốc bên trong, đây cũng là thỏa thỏa cao phú soái thân phận. Đại Tuyên Đế quốc hàng năm cũng liền chỉ có như vậy 3 năm người có thể thành công đột phá tiên thiên cảnh, trở thành tiên thiên tông sư cao thủ. Mặc dù đây nhất định không phải toàn bộ số lượng, nhưng lại thế nào ẩn tàng, cũng liền hẳn là tầm 10 người, nhiều nhất khả năng càng nhiều một điểm. Tựa như lúc trước Hoàng Vương đồng dạng, dù là đột phá tiên thiên cảnh thực lực về sau, cũng là vẫn giấu kín tự thân tiên thiên tông sư thực lực. Loại người này tại Đại Tuyên quốc bên trong khẳng định sẽ có một chút, nhưng số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Hắn cẩn thận suy nghĩ một phen, nghĩ đến rất nhiều tuyệt diệu chủ ý, vừa vặn có thể giải quyết hiện tại không ít phiền phức, hơn nữa còn có thể cho đối phương mang đến một chút vui mừng ngoài ý muốn. Có thể trở thành tiên tiên trưởng lão thân truyền đệ tử, cái này thật sự là quá. Vương Diệu mặt lộ vẻ kinh hỉ thần sắc. Đường Lợi Phong cùng Tiêu Dự hai người nhìn nhau, mặt lộ vẻ ý cười. Ha ha, sư đệ, chúc mừng chúc mừng. Chúc mừng ngươi trở thành lâu trưởng lão vị thứ tư thân truyền đệ tử. Đường Lợi Phong cười lớn một tiếng, hai tay ôm quyền, chắp tay tướng chúc. Vương sư đệ, chúc mừng chúc mừng. Tiêu Dự cũng là chắp tay tướng chúc. Cái này, hai vị sư minh, không biết ta cái gì có thể thấy sư tôn một mặt. Vương Diệu khẽ cười nói, sư đệ cái này không cần sốt ruột, lần này lâu trưởng lão ra ngoài có việc, đến thời điểm trở về tông môn thời điểm, sẽ cố ý đến đây Bạch Sa Thành một chuyến, tự mình gặp ngươi một chút cái này vị thứ tư thân truyền đệ tử. Tiêu Dự giải thích, sư minh, ta cái này thành tiên thiên trưởng lão thân truyền đệ tử, có phải là liền xem như huyết xà ma tông đích truyền đệ tử thân phận? Vương Diệu nháy mắt mấy cái hỏi, cái này xác thực như thế, ngươi là lâu trưởng lão thân truyền đệ tử, kia tất nhiên là huyết xà ma tông đích truyền đệ tử. Đến thời điểm, lâu trưởng lão đằng sau sẽ cho ngươi tại huyết xà ma tông an bài đích truyền đệ tử thân phận. Đường Lợi Phong cười gật gật đầu, ha ha, kia thế nhưng là quá tốt rồi. Bất quá, ta cái này thành vị sư tôn thân truyền đệ tử, sẽ có hay không có cái gì nguy hiểm? Những sư tôn kia cửu nhân, có thể hay không tìm ta phiền phức? Bọn hắn đánh không lại sư tôn, ngược lại sẽ tìm ta báo thù. Ta nhìn không ít tiểu thuyết sách phía trên đều là như thế viết. Sư tôn có phải là sẽ cho ta điều động 2-3 vị không kình cao thủ tùy hành bảo hộ ta? Vương Diệu khẽ nhíu mày, lộ ra có chút đắng buồn bực. Cái này, sư đệ, chuyện này, đằng sau lâu trưởng lão tự nhiên sẽ có nhất định an bài. Chúng ta liền không hiểu rõ. Bất quá, tông môn bên trong mỗi một vị tiên tiên trưởng lão thân truyền đệ tử, đều tại huyết xà ma tông có được rất cao thân phận. Đường Lợi Phong thần sắc có chút cứng đờ, miễn cưỡng cười giải thích. Tiêu Dự cũng là một bên nhìn trước mắt tình trạng, thần sắc biến ảo, có chút cảm thấy khó chịu. Hai vị sư huynh, vừa vặn không bằng đến ta nơi đó làm khách, ta cũng tốt hướng hai vị sư huynh thỉnh giáo một phen. Vương Diệu có chút mặt lộ vẻ ý cười, làm ra mời. Cái này, tốt ta. Đường Lợi Phong có chút bất đắc dĩ, gật gật đầu đồng ý. Sau đó, ba người rất nhanh cùng một chỗ rời đi tàng thư các, đi vào Vương Diệu ở lại ba tầng lầu viện. Nô thành, có khách quý tới, mau đem thượng đẳng trà ngon bưng lên. Vương Diệu tiến lầu viện, lập tức phân phó hô to một tiếng. Vâng, đại nhân. Nô thành cung kính nói. Vương Diệu ba người đi vào lầu viện khách đường bên trong, hắn trực tiếp dừng dưng ngồi ở giữa thượng thủ vị trí. Hắn hiện tại đã lập tức chính là huyết xà ma tông tiên tiên trưởng lão lâu Trương Hiển thân truyền đệ tử thân phận này cùng ngạo khí tự nhiên năm liền muốn nắm bắt đầu. Hai vị sư huynh mời ngồi đi. Vương Diệu tùy ý mời nói. Đường Lợi Phong cùng Tiêu Dự hai người lúc này trong mắt đều là ẩn ẩn hiện lên một tia bất mãn thần sắc, nhưng cũng không tiện nói gì, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi tại khách đường hai bên trái phải vị trí. Hai vị sư huynh đến hàn xá, chiêu đãi không chú đáo, còn xin hai vị sư huynh không nên trách tội. Vương Diệu cười khách khí một tiếng. Hắn một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến thần sắc, hiển nhiên sớm đã đem mình trở thành huyết xà ma tông tiên tiên trưởng lão thân truyền đệ tử thân phận. Sư đệ, quá khách khí. Tương lai ngươi thành lâu trưởng lão thân truyền đệ tử, tại trong tông môn thân phận cao quý, chúng ta hai người nhưng chỉ là nội môn đệ tử, không so được sư đệ. Đường Lợi Phong ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ha ha, hai vị sư minh, yên tâm, về sau ta sẽ tại tông môn bên trong bảo kê các ngươi hai người. Vương Diệu lớn tiếng cười nói, lộ ra một bộ tiểu nhân dáng vẻ đắc chí. Hắc hắc, vậy liền đa tạ sư đệ. Tiêu Dự thần tình trên mặt có chút cứng ngắc, miễn miễn cưỡng cưỡng lộ ra mỉm cười, trong nội tâm so ăn phải con ruồi còn buồn nôn. Hai người gặp qua tiểu nhân đắc chí cản rỡ phách lối người, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ngông cuồng như thế người. Nhưng mà đã tông môn tiên tiên trưởng lão lâu Trương Hiển quyết định thủ hạ Vương Diệu làm thân truyền đệ tử loại này thân phận, mặc kệ nguyên nhân gì, cái này Đường Lợi Phong cùng Tiêu Dự hai người cũng tuyệt không dám ở loại này thời điểm làm ra cái gì lỗ mãng cử động, đắc tội tông môn vị này tiên tiên tông sư cao thủ lâu Trương Hiển. Nô thành cái này thời điểm đi vào khách đường bên trong, cho Đường Lợi Phong cùng Tiêu Dự hai người lên trà ngon, sau đó rất nhanh rời đi. Hai vị sư minh, nói đến, ta đối sư tôn thế nhưng là không có gì giải, hai vị không ngại nói một câu, sư tôn ta công tích vĩ đại. Nói thật, ta trước kia thế nhưng là muốn thấy một vị tiên tiên tông sư cao thủ đều không có bất luận cái gì phương pháp. Ai có thể nghĩ đến, có một ngày ta vậy mà lại trở thành tiên tiên tông sư cao thủ thân truyền đệ tử. Người này sinh a, quả nhiên là thế sự vô thường. Vương Diệu hơi xúc động. Thật muốn nói đến, lâu trưởng lão tại trong tông môn cũng là rất mạnh tiên tiên tông sư cao thủ, đã từng diệt sát qua Tà Long môn hai vị tiên tiên tông sư. Mặt khác còn diệt sát qua Thiết Sơn bang phía sau vị kia tiên tiên tông sư cường giả, lúc trước Thiết Sơn bang hủy diệt, chính là lâu trưởng lão tự mình xuất thủ. Đường Lợi Phong nói chuyện thời điểm, trên mặt không khỏi hiện lên kính nể thần sắc. Trừ cái đó ra, lâu Trương Hiển 10 năm trước từng có một lần xuất thủ, diệt sát đi một cái tiên tiên tông sư cựu gia, đồ cửa diệt tộc, huyết tẩy đối phương toàn bộ gia tộc 2800 tộc nhân. Chuyện này lúc ấy thế nhưng là tại toàn bộ Đại Tuyên quốc đều tạo thành hành động to lớn, khiến người cảm thấy chấn kinh vô cùng. Về sau, đối phương hai vị tiên tiên tông sư cường giả hảo hữu cùng một chỗ liên thủ, vây công lâu Trương Hiển, cuối cùng không công mà lui. Bất quá, lâu Trương Hiển cũng bởi vậy bị thương. Về sau tầm 10 năm đều không tiếp tục mạo muội xuất thủ cùng cái khác tiên thiên tông sư cường giả tương hỗ giao thủ chém giết. Nam, chiến tranh khoa huyễn. Chương 154, cực sát huyết kình chân công 1. Vương Diệu trong mắt một đạo dị sắc, hắn không nghĩ tới cái này huyết xà ma tông tiên thiên trưởng lão lâu Trương Hiển lại có như thế cường hãn thực lực. Ha ha, thật không nghĩ tới, sư tôn ta lại có như thế cường đại thực lực, thật là khiến người kính nể. Vương Diệu cười nói, không chỉ có như thế, lâu trưởng lão tại Huyết Xà Ma Tông thế nhưng là bao che nhất, trở thành hắn thân truyền đệ tử, nhất là khiến người ghen tị. Lúc trước lâu trưởng lão thân truyền đại đệ tử đắc tội tông môn một vị khác Tiên Thiên Tông sư trưởng lão. Vị kia thân truyền đại đệ tử bị đả thương về sau, lâu trưởng lão lập tức nổi trận lôi đình, cùng tông môn đối phương vị kia Tiên Thiên Tông sư trưởng lão tương hỗ đại chiến một trận, cuối cùng vẫn là tông chủ tự mình ra mặt, dàn xếp ổn thỏa, mới hóa giải trận này ác đấu. Đường Lợi Phong cười nói, không nghĩ tới, sư tôn vậy mà là như thế tính tình bên trong lời, ta hiện tại có chút không kịp chờ đợi muốn thấy sư tôn một mặt. Có thể thành vị sư tôn thân truyền đệ tử, quả nhiên là nhân sinh đại hạnh. Vương Diệu mặt mũi tràn đầy cảm khái thân sắc, nói đến ngay cả mình đều tin. Ha ha. Vương sư đệ, có thể trở thành lâu trưởng lão thân truyền đệ tử, đó là đương nhiên là nhân sinh một chuyện may lớn. May mắn cực kỳ. Tiểu liên chúng ta những này nội môn đệ tử, muốn trong tông môn bái sư một vị tiên tiên trưởng lão, kia cũng là rất khó sự tình. Tiêu Dự Phụ âm thanh cười nói, ta muốn là thành vị sư tôn thân truyền đệ tử, bây giờ có thể khi cái này Huyết Xà Bang bang chủ sao? Vương Diệu trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, được một tức lại muốn tiến một thức hỏi. Cái này, Tiêu Dự mặt lộ vẻ một tia khó xử thần sắc, trong lòng đối với Vương Diệu loại này tham lam cuồng vọng đến như nơi đây bức cảm thấy khó có thể tin. Đây chỉ là vừa vặn muốn trở thành tiên tiên trưởng lao thân truyền đệ tử, liền đã một khi đắc chí cuồng vọng đến tận đây, vậy sau này còn không biết ngông cuồng hơn đến trình độ nào. Đúng lúc này, ha ha, một tiếng hùng hậu bá đạo cười to truyền đến. Ngay sau đó, liền chỉ thấy một thân ảnh giống như một đạo tia chớp bình thường nhẹ nhàng phi thân tiến vào khách đường. Loại tốc độ này, Vương Diệu thần sắc ngưng lại, hắn ánh mắt vừa vặn vậy mà là đối đạo thân ảnh này trong nháy mắt đều khó mà thấy rõ ràng, chỉ là hoàn toàn mơ hồ thân ảnh. Một cái cao 2 mét khôi ngô dày đặc thân ảnh hiện lộ ra chân dung, hoành ngục mày rậm, mỏ ương nhọn mũi, hai lỗ tai buông xuống, một bộ cùng bạo bá khí bộ dáng. Chính là Huyết Xà Ma Tông Tiên Thiên Tông sư trưởng lão Lâu Trương Hiển. Ha ha, thành bản tôn thân truyền đệ tử, tương lai làm Huyết Xà Bang bang chủ, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Tốt, ta làm chủ, hiện tại ngươi chính là Huyết Xà Bang phó bang chủ. Bản tôn từ trước đến nay vẫn là rất có tác dụng. Lâu Trương Hiển lớn tiếng cười nói, gặp qua Tiên Thiên trưởng lão Lâu đại nhân. Đường Lợi Phong cùng Tiêu Dự lúc này biến sắc, vội vàng đứng người lên, không người xoay người, cung kính túi người hành lễ. Vương Diệu lúc này lộ ra giống như có chút giật mình sức sở, sau đó chậm một nhịp đứng người lên, có chút chắp tay. Người chính là Vương Diệu. Rất không tệ, không tệ, có thể lấy như thế niên kỷ đạt tới tầng thứ 7 nguyên kình thực lực, tương lai vẫn là có cơ hội đột phá tiên thiên cảnh thực lực. Theo ta hiểu rõ, đáng tiếc ngươi tu luyện quá muộn, bỏ lỡ tốt nhất lúc tu luyện cơ, có chút lãng phí loại này hoành luyện công phu tu luyện thiên phú. Lâu Trương Hiển hài lòng gật gật đầu, làm được khách đường ở giữa thượng thủ vị trí. Cái này, Vương Diệu mặt lộ vẻ vẻ thất vọng thần sắc. Bất quá, cái này cũng không có gì. Trở thành ta tọa hạ thân truyền đệ tử về sau, có đầy đủ tài nguyên tu luyện, tương lai đột phá tiên thiên cảnh vẫn là có một chút hy vọng. Lâu Trương Hiển khẽ cười nói, vậy liền đa tạ sư tôn tài bồi. Vương Diệu mặt lộ vẻ mỉm cười, gật gật đầu. Từ giờ trở đi, ngươi điểm trọng yếu nhất chính là không ngừng tăng lên tự thân thực lực. Ta hy vọng ngươi có thể tại 30 tuổi trước đó đột phá đạt tới tầng thứ 9 không kình thực lực. Dạng này ngươi mới có thể có rất tốt đột phá tiên thiên cảnh khả năng. Lâu Trương Hiển cười nói. Vương Diệu khẽ gật đầu, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ. Cái này Lâu Trương Hiển vậy mà như thế hy vọng hắn đột phá tiên thiên cảnh thực lực, như vậy đại biểu hắn đột phá tiên thiên cảnh trước đó, hẳn là cũng sẽ không có cái gì vấn đề quá lớn. Kể từ đó, hắn thao tác không gian liền rất lớn, hắn nhất định phải biểu hiện ra có đột phá tiên thiên cảnh thực lực khả năng, dạng này liền có thể thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Theo ta được biết, ngươi tu hành hành luyện kình pháp có không tệ thiên phú, nhưng là cùng trong tông môn những cái kia chân chính thiên tài, vẫn là có khá lớn chênh lệch. Huyết Xà Ma Tông bên trong, có hai vị tuyệt đỉnh thiên phú tông môn đệ tử, đều là vừa qua khỏi 25 tuổi liền đột phá đến tầng thứ 9 không kình thực lực, tương lai 3-5 năm bên trong, là bọn hắn hai người đột phá tiên thiên cảnh thời cơ tốt nhất. Không kình thực lực, một khi vượt qua 30 tuổi, đột phá tiên thiên cảnh cơ hội liền càng ngày càng thấp, vượt qua 36 tuổi, đột phá cơ hội liền bắt đầu trên diện rộng hạ xuống. Vượt qua 40 tuổi, đột phá cơ hội rất thấp, vượt qua 50 tuổi, vậy liền trên cơ bản không có đột phá khả năng. Hắc hắc, bất quá cái này cũng không phải là tuyệt đối. Kim Sơn phái mấy chục năm trước có một vị tông chủ, thế nhưng là tại 100 tuổi mới nhất cử đột phá tiên thiên cảnh thực lực đại tiến, ngồi lên vị trí tông chủ. Lâu Trương Hiển cười nói, ta nghe nói đột phá tiên thiên cảnh tốt nhất chính là 3 lần trước nếm thử đột phá. Vương Diệu nói, không sai, mỗi một lần đột phá thất bại về sau đều sẽ dẫn đến thân thể thụ thương, có người thậm chí sẽ tẩu hỏa nhập ma. Thất bại một lần chí ít cũng sẽ cần thời gian 2-3 năm khôi phục. 3 lần đột phá nếm thử xuống tới, cũng liền không sai biệt lắm 10 năm lâu, coi như nhất có thiên phú người, cũng trên cơ bản vượt qua tốt nhất đột phá thời cơ. Lâu Trương Hiển gật gật đầu. Vương Diệu đối với mấy cái này có quan hệ tiên thiên cảnh đột phá tin tức, hiểu rõ không quá nhiều. Cho nên, ngươi trở thành ta tọa hạ thân truyền đệ tử về sau, tốt nhất là nhất định phải tại 30 tuổi trước đó đạt tới không kình thực lực, như vậy liền chí ít sẽ có lần thứ nhất tuyệt hảo đột phá thời cơ. Lâu Trương Hiển giải thích. Đệ tử minh bạch. Vương Diệu đáp, ngươi đã trở thành ta tọa hạ thân truyền đệ tử, như vậy liền nhất định phải tu luyện ta cái môn này cực sát huyết kình chân công, tương lai đột phá tiên thiên cảnh về sau mới có thể chân chính truyền thừa ta cái này một thân cường hãn thực lực, không rơi vào vi sư vi danh hiển hách. Lâu Trương Hiển cười nói, Cực sát huyết kình chân công. Vương Diệu nhãn tình sáng lên. Cái này cực sát huyết kình chân công, thế nhưng là gần với tuyệt đỉnh chân công độc môn kình pháp, chính là tại Huyết Xà Ma Tông bên trong, cái này cũng nhất định cấp cường đại kình pháp. Lâu Trương Hiển một mặt ngạo nghễ thân sắc. Đa tạ sư tôn truyền công. Vương Diệu nói cảm ơn. Bất quá, cái này cực sát huyết kình chân công, duy nhất có cái khuyết điểm, chính là cần thể phách cường đại mới có thể tu luyện, nếu không một khi mạo muội tu luyện, chính là thân thể huyết nhục tiểu tụy mà chết. Lâu Trương Hiển cười nói. Vương Diệu gật gật đầu. Bất quá, chỗ tốt nha, tự nhiên cũng có. Ngươi cực sát huyết kình chân công tu luyện càng là tinh thâm, tương lai đột phá tiên tiên cảnh về sau, thực lực càng mạnh. Ta đối với ngươi duy nhất một điểm yêu cầu chính là, tương lai đạt tới không kình thực lực, nếm thử đột phá tiên tiên cảnh thời điểm, cực sát huyết kình chân công nhất định phải đạt tới tầng thứ 6 cảnh giới. Lâu Trương Hiển thần tình nghiêm túc. Tốt. Đệ tử minh bạch. Vương Diệu gật gật đầu. Sau 3 tháng, ngươi tu luyện cực sát huyết kình chân công cũng nhất định phải đạt tới thứ nhất tầng cảnh giới. Đây là trở thành ta thân truyền đệ tử thấp nhất yêu cầu, nếu không ngươi cũng liền không còn là ta thân truyền đệ tử, sẽ đem ngươi trục xuất môn hạ. Lâu Trương Hiển trong mắt lóe lên một đạo lăng lệ thần sắc. Vương Diệu trong lòng rất rõ ràng, chỉ sợ đến thời điểm tuyệt không vẹn vẹn trục xuất môn hạ đơn giản như vậy, còn có phế bỏ thực lực nói chuyện. Cái này Lâu Trương Hiển tất nhiên muốn cam đoan cực sát huyết kình chân công không thể ngoại truyền. Đệ tử tu luyện cần một chút phụ trợ tài nguyên tu luyện. Vương Diệu đưa ra yêu cầu. Đan dược gì? Lâu Trương Hiển hỏi. Không phải đan dược, mà là cần mấy quả thanh trúc tử châu loại này chân quý vật phẩm, hoặc là cùng loại chân quý dược vật. Vương Diệu thuận miệng nói ra điều kiện. Tốt, có thể cho ngươi 2 viên. Ta sẽ an bài ngươi tam sư huynh thân từ khi tông môn bên kia đưa tới. Bất quá, ngươi phải nhớ cho kỹ, tu luyện cực sát huyết kình chân công tuyệt không thể lười biếng. Chỉ có cực sát huyết kình chân công đạt tới tầng thứ 6 về sau, mới có thể nếm thử đột phá tiên tiên cảnh thực lực. Chờ ngươi cực sát huyết kình chân công đạt tới thứ nhất tầng về sau, ta sẽ an bài để ngươi trở về Huyết Xà Ma Tông, trực tiếp để ngươi trở thành tông môn đích truyền đệ tử. Trước lúc này, ngươi ngay tại cái này Bạch Sa Thành dốc lòng tu luyện. Lâu Trương Hiển cố ý nhắc nhở nói. Vương Diệu gật gật đầu. Đúng rồi, gần đoạn thời gian, các ngươi Huyết Xà Bang tất cả mọi người tốt nhất đều an phận một chút, tận lực không nên đi ra ngoài Bạch Sa Thành, miễn cho đổ sinh sự đoan. Lâu Trương Hiển nói. Cái này, sư tôn, chẳng lẽ Hoàng Vương phủ đại quân ít ngày nữa sắp đánh hạ? Vương Diệu trong lòng hơi động, trong mắt lóe lên kinh dị đến cực điểm thần sắc. Hắc hắc, loại chuyện này cũng không phải là ngươi hẳn là quan tâm sự tình. Ta còn có cái khác chuyện trọng yếu, liền không lại các ngươi Huyết Xà Bang dừng lại. Lâu Trương Hiển nói một tiếng, đứng người lên, thân hình nhoáng một cái, đã đến lầu viện bên ngoài. Ngược lại là thật không nghĩ tới, ngẫu nhiên tiến về trấn Ma Ti một chuyến, mới biết, cái này Vương Diệu lại có thể tiếp nhận 10 cấp tà ma lực lượng, còn có thể bảo trì bình thường thần trí ý thức. Cái này xem như một cái niềm vui ngoài ý muốn. Kể từ đó, hắn đột phá cực sát huyết kình chân công tầng thứ 6 hẳn là hoàn toàn không thành vấn đề, khả năng cho ta một kinh hỉ, đến thời điểm thậm chí có thể nếm thử tu luyện nắm giữ tà ma lực lượng. Lại là hơn 200 năm, cỗ thân thể này cũng đã đến già nua trình độ, lại tăng thêm trước đó cùng nhiều vị tiên tiên tông sư cường giả giao thủ, thân thể cũng nhiều có thụ thương. Lâu Trương Hiển trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, thân hình lóe lên, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Lầu viện khách đường bên trong, Đường Lợi Phong cùng Tiêu Dự hai người lặng lặng ngồi ngay ngắn, mặc không ra, hai người trong mắt đều có một tia khẩn trương thận trọng thân sắc. Đối mặt trong tông môn Lâu Trương Hiển vị này tiên tiên tông sư trưởng lão, Đường Lợi Phong cùng Tiêu Dự hai người đều từ đầu tới đuôi vẫn luôn là thận trọng từ lời nói đến việc làm, không dám có chút khác người cử động, sợ đắc tội trong tông môn Lâu Trương Hiển vị này tiên tiên cao thủ. Vương Diệu lúc này ngồi tại hạ đến, cầm lấy trên mặt bàn Lâu Trương Hiển lưu lại một bản công pháp bí sách, còn có một viên huyết hồng ngọc châu, mặt khác thì là còn có một viên thanh trúc thất bảo đan. Loại này thanh trúc thất bảo đan, hắn tự nhiên nghe nói qua, sẽ không nhận lầm, thế là cầm lên xem xét, quả thật bên trong ẩn chứa nguyên khí. Rất nhanh, hắn từ cái này thanh trúc thất bảo đan ở trong hấp thu đến 8.3 nguyên khí, có được 92.4 nguyên khí, khoảng cách có thể đột phá không kình thực lực thêm gần một bước. Sau đó, Vương Diệu lại cầm lấy kia cực sát huyết kình chân công bí sách, lật xem. Chân công bí sách phía trên thuật, tu luyện cực sát huyết kình chân công nói đến rất đơn giản, chính là có thể ngưng luyện trưởng khống loại uy lực này cường đại cực sát huyết kình. Nhưng muốn thành công, nhưng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nam, chiến tranh qua huyễn. Chương 155, cực sát huyết kình chân công 2. Cực sát huyết kình phi thường lăng lệ bá đạo, bình thường đoán lực cảnh võ giả căn bản là không có cách tiếp nhận loại này bá đạo vô song cực sát huyết kình, một khi tiếp xúc đều sẽ thân thể bị cực sát huyết kình trọng thương phá hủy. Đây cũng là tu luyện cực sát huyết kình khó khăn nhất chỗ. Nhưng là cực sát huyết kình uy lực, tự nhiên cũng là tương đương cường hãn đáng sợ. Đây cũng là tu luyện cực sát huyết kình đột phá tiên thiên cảnh về sau, thực lực cường đại chân chính nguyên nhân. Tu luyện cực sát huyết kình, nói đến rất đơn giản, chính là thông qua tiếp xúc cực sát huyết kình, đạt tới có thể tiếp nhận trình độ, sau đó bắt đầu ngưng luyện loại này cực sát huyết kình. Mà viên kia huyết hồng ngọc châu bên trong, chính là ẩn chứa cực sát huyết kình, có thể làm cho Vương Diệu có thể phụ trợ vận dụng tu luyện. Hắn cầm lấy huyết hồng ngọc châu, cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy tại cái này huyết hồng ngọc châu bên trong ẩn chứa một đoàn kỳ dị huyết vụ. Cái này kỳ lạ huyết vụ bên trong, chính là ẩn chứa cực sát huyết kình lực lượng. Sau một lát, Đường Lợi Phong cùng Tiêu Dự hai người cuối cùng xác định kia tông môn Tiên Tiên Tông sư trưởng lão Lâu Trương Hiển đã rời đi, đều là ở sâu trong nội tâm có chút buông lòng một hơi. Vương sư đệ, chúc mừng chúc mừng. Hôm nay chẳng những trở thành Lâu trưởng lão thân truyền đệ tử, hơn nữa còn một bước lên cao trở thành cái này Huyết Xà Bang phó bang chủ. Tiêu Dự mặt lộ vẻ thần sắc phức tạp, luyện một chút chúc mừng. Chúc mừng chúc mừng. Sư đệ đại quyền trong tay, tương lai cái này huyết xà bang khẳng định chính là tay ngươi bên trên trưởng không thế lực. Đường Lợi Phong cười nói, ha ha, hai vị sư huynh quá mức khách khí. Ta cũng không nghĩ tới, ta cái này thuận miệng nói chuyện mà thôi, sư tôn vậy mà như thế hào khí, vậy mà liền để ta làm cái này huyết xà bang phó bang chủ. Vương Diệu nhếch miệng cười nói, huyết xà ma tông một vị thực lực rất mạnh tiên thiên trưởng lao trực tiếp ra lệnh, chính là bang chủ Đinh Ngọc Mãng cũng tuyệt đối không dám nghịch lại. Sau đó, ngồi tạm một lát, trò chuyện một phen. Vương Diệu cùng Đường Lợi Phong cùng Tiêu Dự hai người cùng một chỗ khởi hành, tiến đến Kim Xà Điện gặp bang chủ Đinh Ngọc Mãng. Đinh bang chủ, tông môn tiên thiên trưởng lão Lâu đại nhân tự mình thủ hạ Vương Diệu trở thành vị thứ tư thân truyền đệ tử, mà lại an bài để Vương Diệu khi cái này huyết xà bang phó bang chủ. Đường Lợi Phong lạnh lùng nói. Đinh Ngọc Mãng thần sắc sững sờ, cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, lập tức ánh mắt lộ ra có chút âm trầm. Làm sao? Ngươi muốn làm trái tiên thiên trưởng lão Lâu đại nhân tự mình mệnh lệnh? Tiêu Dự lạnh giọng chất vấn. Vạn vạn không dám, đã Lâu đại nhân tự mình lên tiếng, đó là đương nhiên là nhất định phải tuân theo Lâu đại nhân mệnh lệnh. Đinh Ngọc Mãng vội vàng cung kính trả lời. Ngươi có thể như thế tức thời, vậy liền tất cả đều dễ nói chuyện. Lâu trưởng lão mệnh lệnh, đừng nói tại các ngươi cái này huyết xà bang, chính là tại huyết xà ma tông bên trong, cái kia cũng ít có người dám can đảm chống lại. Tiêu Dự hài lòng gật gật đầu. Đinh Ngọc Mãng mặc không lên tiếng khí, trong mắt ẩn ẩn hiện lên giận hận chi ý, cảm thấy rất biệt khuất. Vậy cũng không cần lãng phí thời gian. Đinh bang chủ, ngươi bây giờ liền triệu tập trong bang chư vị trưởng lão cùng bang phái cao tầng, tổ chức trưởng lão hội. Đường Lợi Phong thúc giục nói. Vâng. Đinh Ngọc Mãng lạnh lùng nói. Đón lấy tới. Vương Diệu ba người đều ở đây tình huống dưới. Đinh Ngọc Mãng lập tức phân phó, triệu tập bang phái chư vị trưởng lão cùng cao tầng, đi vào Kim Xà Điện đại đường. Không bao lâu sau, hơn 10 vị huyết xà bang chư vị trưởng lão cùng đường chủ chờ cao tầng toàn bộ đến. Đinh Ngọc Mãng ngồi tại trước bang chủ bên trên. Vương Diệu thì là dửng dưng ngồi tại phó trước bang chủ bên trên. Huyết xà bang một đám cao tầng nhìn thấy loại tình huống này, thần sắc khác nhau, tương hô ở giữa thấp giọng nghị luận ầm ĩ. Chư vị, hôm nay đầu tiên hướng đại gia tuyên bố một chuyện đại hỷ sự. Đó chính là chúng ta huyết xà bang mấy chục năm qua lần thứ nhất gặp được loại này thật đáng mừng sự tình. Chúng ta bang phái ngũ trưởng lão Vương Diệu bị huyết xà ma tông tiên thiên trưởng lão Lâu đại nhân tự mình thu làm thân truyền đệ tử, trở thành huyết xà ma tông lại một vị đích truyền đệ tử. Đinh Ngọc Mãng đứng người lên lớn tiếng nói. Ầm vang ở giữa, huyết xà bang một đám trưởng lão cùng đường chủ chờ cao tầng cảm thấy chấn kinh vô cùng, thần thái khác nhau. Có người ghen tị, có người đố kỵ, lại có người dám đến kinh dị. Huyết xà bang mỗi một năm mới có thể có ba cái danh ngạch gia nhập Đại Tuyên Quốc 10 đại tông môn một trong huyết xà ma tông ở trong. Muốn trở thành huyết xà ma tông đích truyền đệ tử, chính là tại huyết xà bang mấy chục năm qua, cũng chính là như vậy giải rác mấy người. Trần Kiệt Hổ lão bang chủ đã từng chính là huyết xà ma tông một vị đích truyền đệ tử, mới có thể dựa vào tự thân cường hãn thực lực, vững vàng ngồi lên bang chủ bảo tọa 20-30 năm lâu. Bởi vậy, hiện tại ta tuyên bố, ngũ trưởng lão Vương Diệu trở thành chúng ta huyết xà bang phó bang chủ, chư vị nhưng có cái gì dị nghị? Nếu như không có, ngũ trưởng lão thăng nhiệm phó bang chủ chuyện này liền như thế định ra tới. Đinh Ngọc Mãng lớn tiếng nói. Kim Xà Điện đại đường bên trong, một loại chư vị trưởng lão cùng đường chủ chờ cao tầng, không ai lúc này đứng ra biểu thị phản đối. Vương Diệu hiện tại thế nhưng là huyết xà ma tông tiên thiên trưởng lão thân truyền đệ tử thân phận, càng là huyết xà ma tông đích truyền đệ tử thân phận. Loại tình huống này, tuyệt không có người dám can đảm đứng ra biểu thị phản đối. Kia là lại đánh một vị tiên thiên cao thủ mặt, hoàn toàn chính là cùng muốn chết không có khác nhau. Dù ai cũng không cách nào nghĩ đến, Vương Diệu vừa vận tiến vào huyết xà bang tổng đàn không đến 2-3 tháng thời gian, liền sẽ đột nhiên trở thành huyết xà ma tông một vị tiên thiên trưởng lão thân truyền đệ tử, tiến tới trở thành huyết xà bang phó bang chủ. Chuyện này, trong khoảng thời gian ngắn rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ huyết xà bang tổng đàn, tại tất cả bang phái tổng đàn đệ tử ở trong truyền đi mọi người đều biết. Vương Diệu một chiêu cầm quyền, tự nhiên rất mau đưa dưới tay mang tới một đám thân tín an bài đến tổng đàn từng cái vị trí. Mặc dù những người này thực lực còn khá thấp, nhưng tối thiểu nhất có thể đang bang phái bên trong đảm đương một cái nhãn tuyến chức trách, có thể hiệu trưởng khống toàn bộ huyết xà bang động tĩnh. Những này từ Nam Tinh thành phân đàn người tới, đều là Vương Diệu tỉ mỉ chọn lựa ra một chút trung tâm người, không có cái gì bối cảnh, chỉ có thể dựa vào tại Vương Diệu trên thân mới có thể tại tổng đàn đặt chân. Cũng tỉ như hắn đầu tiên liền an bài Ngô Thành cùng Lưu Quân hai người tiến vào Bạch Dược Đường đi làm việc. Có cái này Ngô Thành cùng Lưu Quân hai người tại Bạch Dược Đường làm một cái giám sát nhãn tuyến. Một chút gió thổi cỏ lay, Vương Diệu đều có thể ngay lập tức nhận được tin tức, làm ra kịp thời ứng đối. Lệ Hàn Tùng cùng Thường Tiếu Phi hai người dẫn tầm 10 người thì là tiến vào Thanh Xà Điện, đều tại một chút trọng yếu địa phương làm việc. Nếu thật là có vật gì tốt từ Thanh Xà Điện nơi này thu mua trở về, Vương Diệu ngay lập tức liền có thể biết. Còn lại mọi người tất cả đều có riêng phần mình an bài. Những người này làm tại toàn bộ huyết xà bang tổng đàn bên trong giám sát nhãn tuyến, bình thường làm việc, kia là tuyệt đối không có vấn đề gì. Vương Diệu có cái này huyết xà ma tông tiên thiên trưởng lao thân truyền đệ tử thân phận cùng đích truyền đệ tử thân phận về sau, tại huyết xà bang tổng đàn bên trong kia là tuyệt không có người dám can đảm tùy tiện đối kháng. Tiên thiên trưởng lao uy danh, tuyệt không phải nói một chút mà thôi. Vương Diệu đột nhiên phát hiện, có cái núi dựa lớn, thật đúng là phi thường không tệ. Một tòa phó bang chủ rộng lớn xa hoa cao ốc viện bên trong. Vương Diệu xuất ra cực sát huyết kình chân công bí sách, lần nữa cẩn thận đọc qua một phen. Sau đó hắn lấy ra kia ẩn chứa cực sát huyết kình huyết hồng ngọc châu, hắn nếm thử dẫn đạo ra cực sát huyết kình. Trong nháy mắt, một đạo khủng bố cực sát huyết kình đâm vào hắn lòng bàn tay, làm hắn cảm thấy một trận kịch liệt nhói nhói. Loại này cực sát huyết kình có siêu cường ăn mòn tính cùng phá hư tính. Bất quá, lấy hắn hiện tại loại này cường hãn thực lực, huyết hồng ngọc châu bên trong truyền ra cái này một chút xíu cực sát huyết kình, đối với hắn tự nhiên không cách nào tạo thành quá lớn thương hại. Hắn có thể cảm nhận được, loại này cực sát huyết kình ẩn chứa một loại quỷ dị đặc chất. Cực sát huyết kình tiến vào trong cơ thể hắn về sau, lại có một loại tan rã ngón tay hắn bên trong huyết dịch quỷ dị đặc chất. Hoặc là không phải nói tan rã huyết dịch, mà lại ngưng luyện hấp thu huyết dịch. Hắn không ngừng nếm thử tiếp xúc cực sát huyết kình. Dần dần, bàn tay hoàn toàn thích ứng có thể tiếp nhận loại này cực sát huyết kình. Nhưng là, bởi vì quá nhiều cùng loại này cực sát huyết kình tiếp nhận đối kháng, làm hắn bàn tay đều cảm thấy truyền đến từng đợt nhói nhói. Hắn không ngừng nếm thử nơi tay trên lòng bàn tay ngưng tụ loại này cực sát huyết kình. Đột nhiên, hắn cảm thấy thụ bàn tay của mình lòng bàn tay xuất hiện cực sát huyết kình, đây là thuộc về hắn ngưng tụ mà thành cực sát huyết kình. Chỉ là, đạo này cực sát huyết kình dung nhập bàn tay hắn huyết dịch bên trong, sau đó nhanh chóng truyền khắp toàn thân hắn. Toàn thân hắn từ trong ra ngoài truyền đến từng đợt nhói nhói, phảng phất có từng cây mao tế cương châm ở trong cơ thể hắn huyết dịch bên trong du tẩu, nhói nhói hắn toàn bộ thân thể. Bất quá, điểm này đau đớn, hắn tự nhiên có thể tiếp nhận. Loại này cảm giác rất khó chịu, phảng phất chính là trong thân thể có từng cây gai nhọn, tại không ngừng nhói nhói thân thể của hắn. Nhất là vị trí trái tim, mỗi một lần nhảy lên, đều sẽ mang đến một loại trái tim kịch liệt đau nhức, phảng phất muốn đem toàn bộ trái tim đều xé rách. Coi là thật chính là một loại tê tâm liệt phế thống khổ cảm giác. Đằng sau ngay sau đó liền xuất hiện đau đầu cảm giác, như có vô số gai nhọn cương châm tại đầu của hắn bên trong xuyên thấu, đầu đau muốn nứt, phảng phất muốn đem hắn toàn bộ đầu lâu đâm xuyên. Hắn chú ý tới, loại tình huống này, cực sát huyết kình liền đã đạt tới nhập môn trạng thái, có thể tăng lên. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tiêu hao 1.4 nguyên khí, cực sát huyết kình chân công đạt tới thứ nhất tầng. Vương Diệu nháy mắt cảm nhận được thể nội huyết dịch ở trong xuất hiện một loại kỳ lạ huyền diệu biến hóa, hắn tự thân huyết dịch cùng kình lực tương hỗ thần bí dung hợp, quá trình này không ngừng kình lực biến hóa, hình thành từng đạo lăng lệ bá đạo cực sát huyết kình. Đây chính là cực sát huyết kình. Vương Diệu trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ thần sắc. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cực sát huyết kình nháy mắt ngưng tụ đến toàn bộ bàn tay. Hắn hai bàn tay biến thành một loại thật sâu màu đỏ sậm, phía trên có ẩn ẩn đỏ sậm lưu quang hiện hiện, kình lực lưu chuyển. Thời gian nhoáng một cái, 5-6 ngày thời gian trôi qua. Một ngày này, Bạch Sa Thành như cùng đi ngày bình thường bình bình thường thường. Đột nhiên, Trúc Thiên Kháng, ngươi đường đường tiên thiên tông sư, vậy mà vô sỉ đánh lén. Bầu trời bên trong vang lên một tiếng sét quát lớn, long trời lở đất, phảng phất thiên lôi cuồn cuộn. Ha ha, Lam Định Quang, một tòa hoành lĩnh thành, đổi lấy các ngươi hoàng vương thủ hạ một vị tiên thiên tông sư cao thủ, cái này cũng đáng giá. Kia Trúc Thiên Kháng lớn tiếng cười nói, tiếng như hùng lôi. Trong ngay mắt, tại toàn bộ Bạch Sa Thành trên không xuất hiện hai đạo cường hãn thân ảnh, hung hăng đụng vào nhau. Song phương một trưởng cứng đối cứng, bạo lực đối bính. Một tiếng ầm vang, sáng sủa bầu trời, vang lên một tiếng kinh thiên bạo lôi bình thường khủng bố vang minh thanh âm. Khí lãng lan lộn, vang minh trận trận. Một đỏ một lam hai thân ảnh ở trên trời bắt đầu điên cuồng chém giết. Song phương thỉnh thoảng bộc phát ra một kích cuồng bạo đối bính, liền phát ra khủng bố khí lãng vang minh chấn động thanh âm, cuồn cuộn, truyền khắp tứ phương. Ha ha, Lam Định Quang, chỉ bằng ngươi thế nhưng là căn bản giết không được ta, ngươi cần gì phải như là như chó điên truy ta mà đến. Kia thân ảnh màu đỏ Trúc Thiên Kháng lớn tiếng cười nói, Trúc Thiên Kháng, ngươi coi là thật hèn hạ vô sỉ đến cực điểm, lão phu hôm nay tất yếu diệt ngươi dưới trưởng. Kia Lam Định Quang bạo âm thanh gầm thét, đột nhiên thân hình nhoáng một cái, một trưởng hung hăng nện vào Trúc Thiên Kháng ngực. Chỉ một thoáng, chỉ thấy kia Trúc Thiên Kháng cả người từ không trung hung hăng rơi xuống đất, đúng là trực tiếp hướng về Bạch Sa Thành Thái phủ đại nhân phủ đệ vị trí. Chỉ nghe một tiếng ầm vang vang vọng, vậy quá phủ đệ một tòa 9 tầng thạch lâu ầm vang sụp đổ. Trúc Thiên Kháng cả người hung hăng rơi xuống đất, mặt đất rung chuyển. Kia Trúc Thiên Kháng thân hình khổng lồ trên mặt đất quay cuồng một hồi, nện đến đầy đất hô to, đá vụn vẩy ra, vô số phòng ốc sụp đổ. Ngay sau đó, cái kia thiên không phía trên Lam Định Quang phi không mà xuống. Trong nháy mắt, Trúc Thiên Kháng cùng Lam Định Quang hai vị tiên thiên tông sư cao thủ tại Bạch Sa Thành bên trong bắt đầu giao thủ, điên cuồng chém giết, phảng phất hủy thiên diệt địa bình thường, đem toàn bộ Bạch Sa Thành trong thành ương hòa mình phế tích. Nam, chiến tranh qua huyễn. Chương 156. Cái này Trúc Thiên Kháng cùng Lam Định Quang hai vị tiên thiên tông sư cao thủ, thực lực cường đại khủng bố. Kia Lam Định Quang chiêu thức tinh diệu, hình như giao long, bay như phiên hồng, thân hình giống như bay ánh sáng lực ảnh, một chiêu một thức đều là uy thế bất phàm. Trong nháy mắt, mấy trưởng hung hăng đánh tới kia Trúc Thiên Kháng trên thân các nơi. Mà kia Trúc Thiên Kháng thì là hình thể cường tráng, toàn thân giống như kim cương bình thường, mặc dù liên tiếp tiếp nhận Lam Định Quang mấy trưởng công kích, nhưng nhìn lại có chút toàn vẹn không việc gì, chỉ là lộ ra có chút chật vật không chịu nổi, nhưng lại như cũ sinh long hỏa hổ. Hai vị tiên thiên tông sư cao thủ tại Bạch Sa Thành bên trong giao thủ, như là vô địch phá hư vương bình thường, từng tòa lầu viện sụp đổ, đại địa chấn động, cự thạch vỡ ra. Lam Định Quang trên tay ngưng tụ một đoàn lấp lánh nhạt bạch sắc quang mang vô hình tiên thiên khí kình, lại là ầm vang một trường hung hăng chụp về phía Trúc Thiên Kháng đỉnh đầu chí mạng yếu hại. Hắc hắc, lại là các ngươi đây làm ra cái này sáu huyền lật biện trưởng. Loại này tiên thiên công phu thế nhưng là đối ta không có quá lớn tác dụng. Trúc Thiên Kháng cười một tiếng, một cái lửa lười lăn lộn tránh né. Chỉ nghe ầm vang một tiếng, một đạo vô hình tiên thiên khí kình trong không khí bộc phát ra từng đạo vô hình ba động, đột nhiên nện vào bên cạnh một tòa 7 tầng lầu viện phía trên. Phanh được một tiếng, 7 tầng lầu viện một mặt thừa trọng vách tường sụp đổ, cả tòa lầu viện ầm vang ngã lật, đập ầm ầm tới trên mặt đất, chấn động đến mặt đất ong ong phát run, tạo nên đầy trời bụi mù. Siêu siêu siêu, từng khối tảng đá lớn vẩy ra, rơi đập đến cái khác địa phương. Ha ha, Lam Định Quang, ngươi cái này giết không được ta, muốn đem tà hỏa đều rơi tại cái này Bạch Sa Thành ở trong sao? Như thế cũng tốt, cái này Bạch Sa Thành không thể vô cớ làm lợi các ngươi Hoàng Vương phủ. Trúc Thiên Kháng cười lớn một tiếng, nhanh chân một cái bay vọt, ầm vang một quyền nện vào trước mặt một tòa cao cường bên trên. Cái này Trúc Thiên Kháng mặc dù chiêu thức thô giáp, đại khai đại hợp, rất khó đem Lam Định Quang thế nào, nhưng là thân thể cực kỳ khẳng đánh, căn bản đối với Lam Định Quang loại công kích này không có bất luận cái gì e ngại. Nói rất dài dòng, nhưng hai vị này Tiên Thiên Tông sư cao thủ tại Bạch Sa Thành bên trong một phen giao thủ, lại là không bao lâu công phu. Cái này Lam Định Quang cùng Trúc Thiên Kháng hai người triệt để buông tay chém giết, rất nhanh liền đem một tòa Bạch Sa Thành hủy được không còn hình dáng, cuối cùng một đường từ Bạch Sa Thành cửa thành Bắc miệng giết ra ngoài, phá hủy cửa thành Bắc. Ha ha, Lam Định Quang, lại có các ngươi Hoàng Vương phủ hai đầu chó dại đuổi theo tới. Lão tử liền không phục bồi. Giang hồ đường xa, chúng ta hữu duyên gặp nhau. Ha ha. Trúc Thiên Kháng lúc này nhìn thấy có hai vị Hoàng Vương phủ Tiên Thiên cao thủ đuổi giết đi lên, cười lớn một tiếng, hướng về mặt phía bắc một đường phi không mà đi. A, Trúc Thiên Kháng, lão tử nhất định phải giết ngươi. Lam Định Quang nổi giận gầm lên một tiếng, phi không đuổi theo, nhảy lên chính là gần cách xa hơn 100 mét khoảng cách. Đợi đến cái này Trúc Thiên Kháng cùng Lam Định Quang hai người phi không rời đi về sau. Không bao lâu, từ mặt phía nam phi không mà đến hai thân ảnh. Một người trong đó chính là Huyết Xà Ma Tông Tiên Thiên Trương Lầu Trương Hiển. Mà đổi thành bên ngoài một người thì là Hoàng Châu Thành Diêu gia Tiên Thiên tộc lão Diêu Phi Vũ, nhìn 40-50 tuổi bộ dáng, có thuật chú nhan, phong độ nhẹ nhàng, nhưng lại đã là 190 tuổi tuổi. Hai người phi thân rơi vào Bạch Sa Thành một tòa 10 tầng trên nhà cao tầng. Lâu Trương Hiển nhìn xem toàn bộ Bạch Sa Thành loại này thảm liệt tình huống, thần sắc có chút âm trầm. Diêu Phi Vũ thì là một bộ ngân văn áo trắng, thần sắc như thường, không vui không giận. Hừ, không nghĩ tới, Ma Tâm Điện lại đem bàn tay dài như vậy, kia Hắc Kỳ Quân bảng đỉnh sơn vậy mà cùng Ma Tâm Điện âm thầm cấu kết cùng một chỗ. Các ngươi Diêu gia lần này tại Hắc Kỳ Quân trên thân chỉ sợ là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Lâu Trương Hiển hừ lạnh một tiếng. Ha ha, Lâu trưởng lão, ngươi cái này thế nhưng là quá lo ngại. Chúng ta Diêu gia từ trước đến nay đều không làm bồi thường tiền mua bán. Còn nữa mà nói, chúng ta Diêu gia cũng không phải vẹn vẹn đặt cược cái này Hắc Kỳ Quân một nhà. Hoàng Vương phủ nhưng cũng là chúng ta Diêu gia coi trọng nhất mục tiêu. Diêu Phi Vũ cười nhạt nói, các ngươi những này mấy trăm năm thế gia, qua nhiều năm như vậy còn một mực là làm như thế phái, mấy đầu đặt cược, vô luận người nào thắng, các ngươi đều có thể bình yên như thường. Lâu Trương Hiển khinh thường nói, thế nhưng là cái này nhưng cũng là dùng tốt nhất biện pháp, ngươi nói đúng hay không? Huống hồ, các ngươi Huyết Xà Ma Tông cũng không phải đồng dạng. Để ngươi dấn thân vào Hoàng Vương phủ hiệu lực, hai vị khác Tiên Tiên trưởng lão thế nhưng là cũng dấn thân vào cái khác hai vị Vương phủ hiệu lực. Diêu Phi Vũ cười nói, Ma Tâm Điện cái kia Tiên Tiên cao thủ, chúng ta khẳng định là truy không lên. Tiên kia bản thân thực lực mạnh mẽ, lại tu luyện đặc thù nào đó Tiên Tiên bí pháp có thể tốc độ tăng lên. Lại tăng thêm hắn trên thân còn cầm Tiên Tiên đan thuốc phục dụng, làm như thế cẩn thận an bài, giết người liền xoay người đảo tẩu, chỉ sợ là tuyệt sẽ không cùng chúng ta giao thủ. Lâu Trương Hiển lạnh lùng nói, chính là Trúc Tiên Kháng người này, chúng ta cũng giết không được. Người này bản thân thiên phú dị bẩm, danh xưng có huyền thiết chi thân, lại tu luyện đỉnh cấp Tiên Tiên hoành luyện kinh pháp, muốn giết cũng không có như vậy dễ dàng. Diêu Phi Vũ khẽ lắc đầu, cái này Trúc Tiên Kháng đến cùng là thân phận gì? Trước kia nhưng tuyệt không nghe nói như thế một vị Tiên Tiên tông sư cao thủ. Lâu Trương Hiển có chút nhíu mày, cụ thể là thân phận gì không rõ ràng, nhưng là cùng Hưng Sơn Châu kia hải ra hẳn là quan hệ mật thiết. Theo chúng ta đạt được tin tức, Hắc Kỳ Quân nơi đó cùng Đại Vân Đế Quốc Dương Nghiệt có bí mật vắng lai. Diêu Phi Vũ tử tổ nói, Đại Vân Đế Quốc Dương Nghiệt, hừ, loại kia trong khe cống ngầm côn trùng, mấy trăm năm trôi qua, đến bây giờ còn vọng tưởng phục quốc, một đống ngu xuẩn. Lâu Trương Hiển khinh thường cười một tiếng, những này Đại Vân Đế Quốc Dương Nghiệt không thể khinh thường, triều đình Phục Long Vệ phát hiện một chút trạng huống dị thường, những này Đại Vân Đế Quốc Dương Nghiệt hẳn là cùng U Hồn Giáo pha trộn cùng một chỗ. U Hồn Giáo thế nhưng là truyền thừa ngàn năm lâu giết chi không dứt tà giáo. Diêu Phi Vũ giải thích, U Hồn Giáo, lúc trước U Hồn Giáo thế nhưng là Đại Vân Đế Quốc thứ nhất tà giáo, cùng kia Âm Thi Tông còn có kia vô số tà ma cao thủ tụ tập tà ma Hắc Vân Sơn, danh xưng Tam Đại Hắc Ám thế lực. Đại Vân Đế Quốc cùng cái này Tam Đại Hắc Ám thế lực chém giết mấy trăm năm, hiện tại những này Đại Vân Đế Quốc Dương Nghiệt vậy mà cùng U Hồn Giáo cái này ngàn năm thứ nhất tà giáo thông đồng làm vậy. Chậc chậc. Lâu Trương Hiển khẽ lắc đầu, hơi xúc động. Có một số việc, những năm gần đây truyền đi xôn xao, thật thật giả giả, khó mà phán đoán. Nhưng là, bởi vì cái gọi là không có lửa làm sao có khói, trong đó một ít chuyện cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Lúc trước Đại Vân Đế Quốc vị kia chạy ra cựu hoàng tử, Đại Tuyên Đế Quốc mấy vị Tiên Thiên đại tông sư cường giả suy đoán, rất có thể tu luyện U Hồn Giáo Tam Thế Chuyển Sinh Tả Minh Bí Pháp. Diêu Phi Vũ khẽ cười nói, Tam Thế Chuyển Sinh Tả Minh Bí Pháp, U Hồn Giáo loại này tuyệt đỉnh Tiên Thiên bí pháp, chỉ sợ sẽ là bản thân U Hồn Giáo cường giả cũng rất ít có người có thể tu luyện, người thành công đã ít lại càng ít. Lâu Trương Hiển trên mặt hiện lộ ra nửa tin nửa ngờ thần sắc. U Hồn Giáo thần bí nhất chính là Chuyển Sinh Tả Minh Bí Pháp, cao nhất cựu thế Chuyển Sinh Tả Minh Bí Pháp, từ ngàn năm nay đều chưa từng nghe nói qua có người tu luyện thành công. Nhưng từ Chuyển Sinh Tả Minh Bí Pháp ở trong diễn sinh ra tới tuyệt đỉnh Tiên Thiên Phụ Hồn Bí Pháp, vẫn là có không ít u hồn giáo cường giả tu luyện thành công. Về phần đỉnh cấp tiên tiên đoạt hồn bí pháp, thế nhưng là u hồn giáo ở trong có không ít tiên tiên cao thủ đều tu luyện thành công. Nghe nói, kia Đại Vân Đế quốc cửu hoàng tử nắm giữ một chỗ Đại Vân Đế quốc bí tàng bảo khố. Diêu Phi Vũ giải thích. Lâu Trương Hiển lặng im không nói. Lúc trước, kia Đại Vân Đế quốc hoàng tộc thế nhưng là nắm giữ hoàn chỉnh u hồn giáo tuyệt đỉnh tiên tiên phụ hồn bí pháp cùng đỉnh cấp tiên tiên đoạt hồn bí pháp. Cho nên, năm đó những cái kia chạy ra Đại Vân Đế quốc hoàng tộc đệ tử, rất có thể sẽ có không ít lao già sống sót xuống tới. Diêu Phi Vũ cười nói, theo ta được biết, mặc kệ là tiên thiên phụ hồn bí pháp, vẫn là tiên thiên đoạt hồn bí pháp, đều tu luyện tuyệt không phải như vậy dễ dàng, đồng thời vận dụng những này u hồn giáo tiên thiên bí pháp, đều là cần huyết hồn ngọc loại này quý hiếm bảo vật. Lâu Trương Hiển từ tốn nói, tình huống khác không rõ ràng, nhưng là chúng ta Diêu gia tiên tổ thế nhưng là chính miệng nói qua, Đại Tuyên Đế quốc hoàng tộc đã từng đạt được Đại Vân Đế quốc thứ 3 bí tàng bảo khố về sau, bên trong thế nhưng là có mấy cái huyết hồn ngọc loại này quý hiếm bảo vật. Diêu Phi Vũ khẽ cười nói. Lâu Trương Hiển nhẹ nhàng gật gật đầu, không nói gì thêm nữa. Lần này, đột nhiên có Ma Tâm Điện Tiên Thiên Tông sư nhúng tay đánh hạ Hoành Lĩnh phủ sự tình, Hoàng Vương phủ chỉ sợ tạm thời rất khó vượt qua Hoành Lĩnh phủ, một đường bất thượng. Bất quá, Hoàng Vương phủ có thể trú đóng ở Hoành Lĩnh phủ cùng Lư Trướng phủ hai phủ lệch trời yếu địa, hoàn toàn có thể ngăn cản Hắc Kỳ quân một đường xuôi nam. Nhưng là, cái này Bạch Sa phủ cũng là Hoàng Vương phủ nhất định phải đánh hạ chiếm lĩnh chi địa, cứ như vậy, Hoàng Vương phủ thiết kỵ tiến có thể công, lui có thể thủ, không về phần quá mức bị động, cũng có thể cho Hắc Kỳ quân tạo thành áp lực rất lớn. Diêu Phi Vũ cười nói, nghe kia Ma Tâm Điện cao thủ nói, Hắc Kỳ quân ngắn ngủi mấy ngày thời gian liền đã dẹp xong An Lâm phủ phủ thành. Lâu Trương Hiển thuận miệng nói, không sai, Hoàng Vương phủ tuyệt ảnh vệ truyền về tin tức, công thành thời điểm, có Thanh Trúc Sơn mạch bên trong ra 2 vạn dị hóa người lẫn vào trong đó, trợ giúp Hắc Kỳ quân đánh hạ An Lâm phủ thành. Sau khi chuyện thành công, dị hóa người từ An Lâm phủ thành ở trong bắt đi 10 vạn thanh niên nữ tử, còn có 10 mấy vạn thanh niên trai tráng lao lực, đưa vào Thanh Trúc Sơn mạch ở trong. Diêu Phi Vũ giải thích, dị hóa người. Lâu Trương Hiển có chút nhíu mày. Đúng lúc này, vang long long, một trận vạn mã buôn đằng tiếng vó ngựa từ Bạch Sa phủ thành bắc mặt rục ngựa phi nước đại mà tới, chính là Hoàng Vương phủ thiết kỵ. Mấy vạn thiết kỵ như là một mảnh phô thiên cái địa khổng lồ màu đen dòng lũ bình thường, hướng về Bạch Sa thành tuân ra mà tới. Đại địa vang minh chấn động. Huyết Xà Bang tổng đàn. Vương Diệu nhìn thấy hai vị Tiên Tiên tông sư cao thủ tại Bạch Sa thành nội tướng lẫn nhau chém giết, lần thứ nhất chân chính kiến thức đến Tiên Tiên tông sư cường giả khủng bố thực lực cùng lực lượng đáng sợ. Trong lúc phất tay, liền có thể bộc phát ra khủng bố lực phá hoại. Thành nội vô số người nhìn thấy hai vị tiên tiên cảnh cường giả xuất hiện, đều là cảm thấy sinh lòng sợ hãi. Hoàng Vương phủ thiết kỵ đại quân giết tới Bạch Sa thành, lại tăng thêm hai vị tiên tiên tông sư cao thủ tự mình vào trấn. Bạch Sa quân tự nhiên không dám có bất luận cái gì hành động thiếu suy nghĩ. Loại tình huống này tự nhiên tạo thành ảnh hưởng to lớn cùng biến hóa. Vì triệt để khống chế Bạch Sa thành, Hoàng Vương phủ rất mau đánh tán số vạn Bạch Sa quân, phân tán gia nhập Hoàng Vương phủ ngay trong đại quân, chiếm đoạt Bạch Sa quân mấy vạn đội ngũ. Bởi vì Huyết Xà Ma Tông Tiên Tiên trưởng lão Lâu Trương Hiển chính là lần này đánh hạ đánh xuyên qua Hoành Lĩnh phủ Hoàng Vương phủ thành viên trọng yếu, mà lại còn có Vương Diệu vị này Tiên Tiên tông sư Lâu Trương Hiển thân truyền đệ tử là Huyết Xà Bang phó bang chủ. Bởi vậy, Huyết Xà Bang cũng trở thành Bạch Sa thành có đủ nhất đặc quyền mấy cái thế lực một trong. Trải qua hơn nửa tháng thời gian, Hoàng Vương phủ trên cơ bản triệt để nắm trong tay toàn bộ Bạch Sa thành. Một vị tên là Lư Phong Hoàng Vương phủ tầng thứ 9 không kình cao thủ, Bạch Sa thành thành chủ. Cái này một ngày, thành chủ Lư Phong đột nhiên phái người tới mời Vương Diệu tiến về mới phủ thành chủ một chuyến. Một cặp nam nữ ở hiện đại không biết nhau xuyên về thành một cặp vợ chồng từ nông môn đi theo con đường quan trường. Mời đọc. Chương 157, người sư tôn này quá tốt rồi. Vương Diệu nhận được tin tức về sau, cảm thấy hơi kinh ngạc. Tại loại này thời kỳ nhạy cảm, kia tân nhiệm thành chủ Lư Phong đột nhiên làm ra loại mời mọc này cử động, khẳng định là có nhất định đặc thù mục đích. Thành chủ Lư Phong tại Bạch Sa thành nơi này hiện tại là chân chính đại quyền trong tay, thủ hạ trưởng khống 7 vạn tinh nhuệ quân đội, hơn nữa còn có được Bạch Sa thành hết thảy quân đội, nhân sự cùng quyền lực tài chính, tam vị nhất thể. Cùng một cái chân chính thổ hoàng đế hoàn toàn không có khác nhau. Bây giờ Bạch Sa thành cái này địa phương tình huống đặc thù, Lư Phong có thể ngồi lên chức thành chủ, kia tất nhiên là Hoàng Vương phủ chân chính đáng tin tâm phúc. Hoàng Vương phủ cùng Hắc Kỳ quân tại Bạch Sa phủ cùng An Lâm phủ cái này hai nơi địa vực hình thành rằng có tình trạng. Thành chủ Lư Phong chủ yếu nhất nhiệm vụ chính là trấn thủ Bạch Sa thành. Không biết cái này tân nhiệm thành chủ đến cùng có mục đích gì. Vương Diệu đạt được nhận mời về sau, không bao lâu khởi hành tiến về mới phủ thành chủ. Đi trên đường phố, hắn có thể nhìn thấy, trải qua hơn nửa tháng thời gian, toàn bộ thành nội đã trên cơ bản trấn an xuống tới, mọi người cũng không còn đối Hoàng Vương phủ đại quân cảm thấy khủng hoảng. Khoảng thời gian này, toàn bộ Bạch Sa phủ tình huống biến ảo đều làm người cảm thấy hoa mắt. Không bao lâu, Vương Diệu một đường đi vào phủ thành chủ. Phủ thành chủ cổng có 2 hàng Hoàng Vương phủ phi vũ quân tinh nhuệ tướng sĩ thủ vệ, có 20-30 người, từng cái thân hình cường tráng, ánh mắt lăng lệ, toàn thân mặc giáp chấp duệ. Rất nhanh, một vị phi vũ quân tướng sĩ trở về phủ thành chủ thông báo tin tức. Đồng thời một vị phủ thành chủ tôi tớ hộ tống đến đây. Tại vị thành chủ này phủ tôi tớ dẫn đường phía dưới, Vương Diệu một đường tiến vào phủ thành chủ, đi vào một chỗ rộng rãi đại khách đường bên trong. Lúc này, tại khách này đường bên trong đã có một vị người mặc hoa lệ phục sức viền vàng nam tử áo trắng đến. Vương Diệu đi đến bên cạnh một cái ghế trống tùy ý ngồi xuống. Nghĩ đến vị này hẳn là Huyết Xà Bang phó bang chủ Vương Diệu Vương công tử rồi. Nam tử áo trắng kia nhìn thấy Vương Diệu xuất hiện về sau, đột nhiên mở miệng, khẽ cười nói: "Chính là, không biết các hạ." Vương Diệu gật gật đầu. "Bản nhân Diêu Kính Tung, chính là Hoàng Châu Diêu gia nhân sĩ." Nam tử áo trắng một mặt ngạo nghễ thân sắc. "Hoàng Châu Diêu gia chiếm cứ Hoàng Châu mấy trăm năm lâu, tại toàn bộ Hoàng Châu mặc dù không nói một tay che trời, nhưng cũng tuyệt đối là được xưng tụng Hoàng Châu đệ nhất thế gia." "Kính đã lâu, kính đã lâu." Vương Diệu thuận miệng khách khí một tiếng. "Nghe nói ngươi bái sư trở thành Tiên Thiên Tông sư lâu đại nhân thân truyền đệ tử." Diêu Kính Tung cười hỏi, không hiểu thần sắc bên trên có một chút thiện ý. Vương Diệu gật gật đầu, hơi híp mắt lại, cảm giác tình huống có chút không quá bình thường. Hắn thế nhưng là cùng cái này Diêu gia trên cơ bản không có cái gì tiếp xúc, đây là lần thứ nhất nhìn thấy cái này Diêu gia người. Huống hồ, truyền thừa mấy trăm năm Diêu gia, cũng không thể lại tùy tiện để ý hắn dạng này một cái phổ thông đoán lực cảnh võ giả. Đối với Diêu gia loại này đại thế gia đến nói, chỉ có Tiên Thiên Tông sư mới có thể được coi trọng. Hai người đơn giản hàn huyên. Diêu Kính Tung hỏi thăm một chút tương đối chuyện kỳ quái, tựa như là trò chuyện việc nhà bình thường, hỏi một chút Vương Diệu mấy cái vấn đề riêng. Thì như trong nhà là ai nha, có mấy cái thân nhân nhà chờ chút. Loại chuyện này cũng không phải cái gì bí mật, Vương Diệu đơn giản qua loa trả lời vài câu. "Vương bang chủ, người đối chúng ta Đại Tuyên quốc những này truyền thừa mấy trăm năm đại thế gia, có ý kiến gì không?" Diêu Kính Tung đột nhiên mở miệng hỏi một cái cổ quái vấn đề. "Cái gì ý tứ?" Vương Diệu có chút nhíu mày, không hiểu hỏi thăm. Loại vấn đề này để hắn cảm thấy hơi kinh ngạc. Thế gia đại tộc trưởng tồn mấy trăm năm lâu, loại này thực lực cùng trí tuệ tất nhiên đều là nhất đỉnh cấp. Có thể trở thành trường tồn mấy trăm năm lâu đại thế gia, nắm giữ đầy đủ cường đại thực lực, cũng tương tự cần rất cao trí tuệ, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Cũng không có gì ý tứ, dù sao chúng ta tương lai về sau đều là cái này Bạch Sa thành đồng liêu, tương hỗ hiểu rõ một chút. Diêu Kính Tung cười giải thích. Kỳ thật cũng không có gì cái nhìn, những này đại thế gia có thể chuyển thừa mấy trăm năm, tự nhiên là có thâm hậu nội tình, tự nhiên là có chỗ hơn người. Vương Diệu thuận miệng qua loa trả lời. Ha ha. Chúng ta những thế gia tử đệ này, bị tổ ấm, thở nhỏ cầm y ngọc thực, xuất sinh bất phàm, bình thường thế nhưng là thường xuyên nhận những người khác chán ghét. Diêu Kính Tung nói liên miên lại nhải nói một chút thân là thế gia đệ tử phiền não. Vương Diệu cũng không lên tiếng khí, có phải là tùy ý gật gật đầu, có cái đáp lại. Hắn cảm giác gia hỏa này là đang trăng bức. Sau một lát, lại có 3, 4 người đến. Cuối cùng, thành chủ Lư Phong đi vào khách đường đại sảnh, làm được ở giữa chủ vị mặt, thân hình gầy gò, vóc dáng không cao, một bộ tròm râu dê, chỉ là rất rõ ràng thần sắc gần ẩn có chút không vui. Chư vị, cũng chính là chúng ta Bạch Sa thành cùng Phi Vũ quân trọng yếu nhất mấy phương nhân thủ. Dựa theo Hoàng Vương phủ phía trên cùng hai vị Tiên Thiên Tông sư cao thủ ý tứ, ta tại nơi này bổ nhiệm, Diêu Kính Tung cùng Vương Diệu hai người vì Bạch Sa thành phó thành chủ, hiệp trợ ta cùng nhau trưởng quản toàn bộ Bạch Sa thành, ngăn cản Hắc Kỳ quân xuôi nam. Đây là phía trên mệnh lệnh. Cũng không có cái gì có thể nói, nếu như muốn các vị có ai không hài lòng, cũng không cần tới tìm ta, trực tiếp đi tìm Hoàng Vương phủ cùng hai vị Tiên Thiên Tông sư cao thủ thương thảo. Lư Phong tử tốn nói. Có thể nhìn ra được, Lư Phong đối với bổ nhiệm Diêu Kính Tung cùng Vương Diệu hai người trở thành phó thành chủ cái này một chuyện tình cảm đến không hài lòng lắm. Nhưng đây là Hoàng Vương phủ phía trên cùng hai vị Tiên Thiên Tông sư cao thủ tương hỗ thương thảo giải quyết sự tình. Lư Phong tự nhiên không thể có cái gì phản đối, cũng không có cái kia thực lực phản đối. Sau đó, thành chủ Lư Phong lại phân phó an bài xong xuôi một hệ liệt sự tình, không bao lâu về sau, thần sắc lạnh lùng, đứng dậy rời đi. Vương Diệu đối với đột nhiên trở thành phó thành chủ một chuyện, cũng là cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nhưng chuyện này là Lâu Trương Hiển vị này Tiên Tiên Tông sư cao thủ cùng Hoàng Vương phủ tranh thủ mà đến chức vị trọng yếu. Đối phương đã cho, Vương Diệu tự nhiên tất cả đón lấy, hắn cũng có đầy đủ lực lượng cùng thực lực ứng đối. Thời gian nhoáng một cái, hơn nửa năm thời gian trôi qua. Trong lúc này, Vương Diệu tìm một cơ hội triển lộ ra tự thân đạt tới thứ 8 tầng cực kình thực lực, mặt khác còn tu thành cực sát huyết kình thứ nhất tầng. Lâu Trương Hiển nhận được tin tức về sau, tự mình đến đây huyết xà bang một chuyến, đối Vương Diệu thực lực đạt tới thứ 8 tầng cực kình thực lực cảm thấy phi thường hài lòng. Cái này thời điểm, Vương Diệu mới biết được chân chính tình huống. Nguyên lai Lâu Trương Hiển cùng Diêu gia Tiên Tiên Tông sư cao thủ Diêu Phi Vũ hai người tiếp xúc thương thảo qua một phen. Vậy mà là Lâu Trương Hiển muốn cho Vương Diệu nói một mối hôn sự, mà đối phương chính là Diêu gia gia chủ một mạch đích nữ Diêu Thanh Vũ. Nhưng là cái kia thời điểm Diêu gia bản thân vẫn là đối Vương Diệu thực lực cùng điều kiện cảm thấy không hài lòng lắm. Diêu gia cho rằng Vương Diệu rất khó tại 30 tuổi trước đó đạt tới tầng thứ 9 không kình thực lực, tiến tới nhất cử đột phá tiên tiên cảnh thực lực. Cái này một ngày, Vương Diệu ngay tại phủ thành chủ làm việc. Lâu Trương Hiển đột nhiên đi vào phủ thành chủ, tìm tới Vương Diệu vị trí. Mặt khác còn có một vị người mặc áo xanh nam tử trung niên đi sát đằng sau ở một bên. Vương Diệu cảm thấy cực kỳ ngoài ý, đứng dậy đón lấy. Khoảng thời gian này, làm bộ này thành chủ cảm giác thế nào? Lâu Trương Hiển cười hỏi. Coi như hết thảy bình thường, chỉ là thành chủ Lư Phong nơi đó nhìn giống như đối ta có chút bất mãn. Cái khác không có gì. Vương Diệu cười giải thích. Hắc hắc. Kia Lư Phong là cùng theo Hoàng Vương phủ vài chục năm tuyệt đối tâm phúc, những người này đối với chúng ta huyết xà ma tông cùng Hoàng Châu Diêu gia những này đột nhiên gia nhập Hoàng Vương phủ thế lực, vẫn luôn tương đối căm thù. Hoàng Vương phủ bây giờ thế lớn, có long đằng chi thế, những này Hoàng Vương phủ lão nhân đều là âm thầm báo đoàn, cùng chúng ta những này ngoại lai thế lực tiến hành đối kháng. Đừng nói là ngươi, chính là ta tại Hoàng Vương phủ nơi này đều thụ không ít điều khí. Đã cùng Hoàng Vương phủ bên trong hai cái Tiên Thiên Tông sư cao thủ ra tay đánh nhau qua 2-3 lần. Lâu Trương Hiển cười nói. Vương Diệu gật gật đầu, giật mình có chút minh bạch, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc thần sắc. Hoàng Vương phủ bây giờ hiện lộ ra có thôn tính thiên hạ chi thế, nội bộ bên trong cũng tự nhiên sẽ có khác biệt phe phái thế lực. Bất quá, chuyện này, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Chuyện này, bản thân tình huống rất phức tạp, ngươi liền an tâm tại nơi này làm việc, hảo hảo tu luyện, cái khác đều không cần quá mức lo lắng. Những chuyện này không nói trước, vị này là ngươi tam sư huynh Nhạc Thế Tranh, lần này vừa vặn theo ta cùng nhau ra ngoài làm việc, tới cùng ngươi gặp một lần. Lâu Trương Hiển cười nói, tứ sư đệ, còn xin ngươi bỏ qua cho, lúc trước tay ta bên trên một mực có chuyện bận rộn, không kịp đến đây Bạch Sa Thành một chuyến, nơi này là lần trước ngươi muốn hai viên thanh trúc tử châu, mặt khác còn có một viên thanh trúc thất bảo trấn, xem như ta biểu thị ấy nấy của ta. Nhạc Thế Tranh lúc này có chút cười một tiếng, đi lên trước, đem hai viên thanh trúc tử châu cùng thanh trúc thất bảo trấn đặt ở bên cạnh trên mặt bàn. Chỉ là, nhìn cái này Nhạc Thế Tranh mặc dù trên mặt hiện lộ ý cười, nhưng bản nhân lại là lộ ra có chút lãnh đạm, ánh mắt bên trong nhìn xem Vương Diệu thậm chí có chút ẩn ẩn ghen tị và khó chịu thần sắc. Vậy liền đa tạ tam sư huynh, một chút việc nhỏ, không đáng nhắc đến, làm phiền tam sư huynh đi một chuyến. Vương Diệu từ tốn nói, người tam sư huynh năm ngoái tự mình mạo muội lần thứ nhất nếm thử đột phá tiên thiên cảnh thất bại, thân thể có một chút tàn thương, đến bây giờ cũng là vừa vặn khôi phục lại. Lâu Trương Hiển giải thích một câu, đệ tử lần sau tuyệt không dám như thế tùy hứng làm ẩu. Nhạc Thế Tranh thân thể khẽ run lên, vội vàng không người hành lễ. Lâu Trương Hiển tùy ý khoát khoát tay, lười nhắc nói thêm cái gì. Nhạc Thế Tranh cung kính hành lễ về sau, ngồi vào một bên. Vương Diệu, ngươi đột phá thứ 8 tầng cực kình thực lực về sau, kia Diêu gia trong miệng có chút buông lỏng. Bất quá, ta mặt khác trả lại cho ngươi có một cái khác căn bài. Đối phương chính là Hoàng Vương đích nữ, chỉ là kia Hoàng Vương đích nữ tuổi tác khả năng có chút lớn, là 34 tuổi, trên cơ bản qua đột phá tiên thiên cảnh thời cơ tốt nhất. Trừ cái này duy nhất khuyết điểm, kia Hoàng Vương đích nữ mọi thứ đều không có vấn đề. Nếu như tương lai ngươi đột phá tiên thiên cảnh, liền sẽ lộ ra có chút thụ ủy khuất. Nhưng muốn cưới được cái này Hoàng Vương đích nữ, nhưng là không còn đơn giản như vậy. Dù là chính là như thế, cũng như cũ có 2-3 vị vừa vặn đột phá tiên thiên tông sư thực lực thanh niên tài tuấn truy cầu cầu hôn. Lâu Trương Hiển khẽ cười nói, Vương Diệu nghe đến mấy lời nói này, đã không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này tiện nghi sư tôn Lâu Trương Hiển lại là đưa tài nguyên, đưa công pháp, hơn nữa còn bên ngoài dựng đưa lão bà. Hơn nữa còn là lão bà từng bước đều là thân phận địa vị cao như thế, không phải đại tuyên quốc thế gia đại tộc, chính là vương phủ đích nữ. Trên đời này cũng đoán chừng không có loại này tốt sư tôn. Dù là chính là thân nhi tử cũng bất quá như thế. Nhưng càng là như thế, Vương Diệu càng là cảm thấy tình huống có chút không giống bình thường, càng là trong lòng càng thêm cảnh giác. Một cặp nam nữ ở hiện đại không biết nhau xuyên về thành một cặp vợ chồng từ nông môn đi theo con đường quan trường. Mời đọc. Chương 158, tầng thứ 9. Không kình. Trên đời này nơi nào có chuyện tốt như vậy? Nếu như có thể cưới được Hoàng Vương đích nữ, như vậy ta sẽ đích thân đi cùng tông chủ thỉnh cầu một viên Cựu Bảo Tiên Thiên Đan, phục dụng loại đan dược này, đối với đột phá tiên thiên cảnh có lớn nhất trợ giúp. Mà lại nếu như ngươi có thể cưới được Hoàng Vương đích nữ, như vậy cũng có thể từ Hoàng Vương phủ nơi đó thu hoạch được không ít tài nguyên tu luyện, thậm chí có cơ hội tu luyện hoàng tộc tuyệt đỉnh tiên thiên chân công. Muốn biết, chính là tại cái này Đại Tuyên Đế quốc bên trong, cũng chỉ có 4 môn tuyệt đỉnh tiên thiên chân công, 10 đại tông môn chỉ có xếp hạng thứ nhất Kim Sơn phái có tuyệt đỉnh tiên thiên chân công. Lâu Trương Hiển cười nói, cái này, hoàng tộc tuyệt đỉnh tiên thiên chân công, hẳn là bình thường sẽ không tùy tiện truyền ra ngoài. Dù là Đại Tuyên quốc hoàng tộc bên trong, có thể tu luyện hoàng tộc tuyệt đỉnh tiên thiên chân công người, cái kia cũng tuyệt đối là ít càng thêm ít. Vương Diệu mặt lộ vẻ trần trở thân sắc. Hoàng tộc tuyệt đỉnh tiên thiên chân công, Đại Tuyên quốc trong lịch sử có thể phá lệ truyền ra ngoài mấy trăm năm qua cũng liền vẹn vẹn như vậy 2-3 người. Mỗi một cái đều là vì Đại Tuyên quốc lập xuống thông thiên đại công, vì Đại Tuyên quốc khai cương thác thổ, chinh chiến thiên hạ. Muốn có thể tu luyện hoàng tộc tuyệt đỉnh tiên thiên chân công, xác thực không có như vậy dễ dàng. Hoàng Vương lúc trước có thể tu luyện hoàng tộc tuyệt đỉnh tiên thiên chân công, đó cũng là bởi vì chiến công hiển hách. Lúc trước, Hoàng Vương xuất lĩnh 10 vạn thân vệ đại quân, giết vào Bắc Lương vạn dặm hoang nguyên, bắt sống Đại Lương quốc 2 vị hoàng tộc thân vương, tù binh 30 vạn Bắc Lương tướng sĩ. Bởi vậy thu hoạch được tu luyện hoàng tộc tuyệt đỉnh tiên thiên chân công cơ hội. Hoàng Vương cũng đã nói, chỉ cần hắn có thể đăng lâm quốc chủ chi vị, nguyện ý đem hoàng tộc tuyệt đỉnh tiên thiên chân công ban cho 3 vị công thần lớn nhất tu luyện. Cho nên nói, cơ hội vẫn phải có. Lâu Trương Hiển giải thích. Vương Diệu gật gật đầu, bất quá hắn cảm giác đây càng giống như là một cái ăn không hứa hẹn. Đến thời điểm Hoàng Vương nếu như coi là thật ngồi lên Đại Tuyên quốc quốc chủ chi vị, kia hết thảy liền cũng có nói. Nhưng là, có trọng thưởng tất có dũng phu, khẳng định cũng sẽ có một số người sẽ tin tưởng chuyện này. Đây chính là Hoàng Vương Dương Nhu, người nguyện mắc câu. Đón lấy đến trò chuyện một phen về sau, Lâu Trương Hiển dặn dò một phen sự tình, không bao lâu, khởi hành rời đi. Bởi vì trên thân còn có Hoàng Vương phủ công việc quan trọng, Lâu Trương Hiển cũng không thể ở lâu. Kia Nhạc Thế Tranh cũng cùng theo rời đi. Cái này thời điểm, Vương Diệu trở lại trong phòng, hấp thu 2 viên thanh trúc tử châu cùng 1 viên thanh trúc thất bảo đan, tổng cộng có được 139.5 nguyên khí. Lúc này, trước mắt hắn vô hình màn sáng giao diện bên trên, biểu hiện đến có thể tăng lên đoán lực cảnh, có thể tăng lên tới không kình thực lực. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiêu hao 123.6 nguyên khí, tăng lên đạt tới tầng thứ 9 không kình thực lực. Trong nháy mắt, trong cơ thể hắn hùng hậu khổng lồ kình lực phát sinh nghiêng trời lệch đất kỳ diệu biến hóa, sinh ra một loại thần kỳ kình lực đặc chất. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vâng, thể nội khổng lồ hùng hậu kình lực bộc phát, thi triển huyền giáp kim ý công. Một tầng tản ra nhàn nhạt kim sắc lưu quang kinh lực y giáp bao phủ toàn thân, hiện lên ở mặt ngoài thân thể hơn một tấc vị trí. Loại này kinh lực y giáp vô hình vô chất, chỉ là có một loại màu vàng kim nhạt lưu quang bao trùm tại thân thể mặt ngoài, phảng phất một loại vật hư ảo, nhưng hắn tự thân lại có thể có chân thực cảm thụ, kinh lực y giáp chân thực tồn tại. Kinh lực của hắn có siêu cường kiên cố đặc chất, mặc dù thoạt nhìn như là một tầng vô hình vô chất kinh lực, nhưng lại có siêu cường lực lượng phòng ngự. Vương Diệu bàn tay hư không một nắm, thi triển chiến long kình, toàn bộ bàn tay bị một loại có siêu cường hấp thụ lực lượng không kinh lực lượng bao phủ. Hắn tiện tay nắm lên bên cạnh trên mặt bàn chén trà một nắm. Phốc phốc. Lớn cỡ bàn tay chén trà tại bàn tay hắn tâm giữa không trung bên trong, hóa thành một đoàn gốm sứ bột phấn. Không kinh lực lượng, phá không đả thương địch thủ, đây chính là tầng thứ 9 không kinh lực lượng chỗ cường đại. Lấy hắn loại này thực lực, đặt tới tầng thứ 9 không kinh, tại tiên thiên cảnh phía dưới, đủ để có thể xưng vô địch tồn tại. Cực sát huyết kình. Vương Diệu trong lòng suy nghĩ, hắn cảm giác môn này cực sát huyết kình chân công hẳn là tuyệt không đơn giản. Kia Lâu Trương Hiển có thể dựa vào cực sát huyết kình tung hoành tiên thiên cảnh, mà lại đã từng cường thế diện sát qua 3-4 vị tiên thiên tông sư cao thủ. Điều này đại biểu lấy cực sát huyết kình uy lực bất phàm. Nhưng Lâu Trương Hiển cố ý dặn dò hắn đột phá tiên thiên cảnh thời điểm, tốt nhất cực sát huyết kình đột phá tầng thứ 6, loại này trong đó khẳng định có cái gì đặc thù nguyên nhân. Hắn suy nghĩ một phen, tạm thời không có tăng lên loại này cực sát huyết kình. Sau đó, Vương Diệu bắt đầu xử lý trên tay một ít chuyện. Kia thành chủ Lư Phong là Hoàng Vương phủ lão nhân, cùng hắn loại này huyết xà ma tông kẻ ngoại lai không hợp nhau, giao cho hắn không ít rườm rà sự tình. Bất quá, Vương Diệu cũng là tùy ý qua loa ứng phó, dù sao đối phương cũng bắt hắn không có gì biện pháp. Tổng thể mà nói, đây chính là Hoàng Vương phủ nội bộ lợi ích phân phối. Ngồi tạm sau một lát, Vương Diệu tiện tay ném trong tay mấy phần không trọng yếu bức thư, sau đó đứng dậy đi ra ngoài, chuẩn bị rời đi. Chính lúc này, thành chủ Lư Phong bên người một vị tên là Lư Bãi thân tín thống lĩnh đột nhiên dẫn hai người thuộc hạ đến. Phó thành chủ đại nhân, Tuyệt Ảnh vệ vừa vận truyền đến tin tức, phát hiện mấy chỗ Đại Vân Đế quốc dư nghiệt trọng yếu chỗ ẩn thân. Bây giờ Hắc Kỳ quân cùng Đại Vân Đế quốc dư nghiệt có cấu kết, cho nên chúng ta cần tiêu diệt những này Đại Vân Đế quốc dư nghiệt. Thành chủ đại nhân an bài xuống đến, chuyện này từ ngươi cùng Diêu Kính Tung hai làm phó thành chủ tự mình phụ trách, xuất lĩnh một bộ phận phi vũ quân tiến về tiêu diệt. Lư Bãi thông chỉ nói, loại chuyện này thành chủ tự mình định đoạt liền có thể, ta liền không đi. Vương Diệu nói thẳng cự tuyệt. Phó thành chủ, những chuyện này đều là các ngươi hai vị phó thành chủ chức trách. Đây đều là lúc trước Hoàng Vương phủ phía trên cùng hai vị Tiên Thiên Tông sư đại nhân định ra tới. Lư Bãi mặt lộ vẻ khó xử thân sắc. Cái này ý là, ta phải đi rồi. Vương Diệu hơi híp mắt lại. Nguyên lai những chuyện này đều là thành chủ đại nhân một tay phụ trách trưởng quản, về sau Hoàng Vương phủ phía trên cùng hai vị Tiên Thiên Tông sư đại nhân thương thảo về sau, cái quyền lợi này phân đến hai vị phó thành chủ trên tay. Lư Bãi giải thích. Thành, vậy ta tự mình đi một chuyến. Vương Diệu gật gật đầu. Lần này, Tuyệt Ảnh vệ điều tra ra tin tức, cái này mấy chỗ Đại Vân Đế quốc dư nghiệt bí mật cứ điểm bên trong khả năng có một vị nhân vật trọng yếu, tên là Vân Tiêu Nguyệt. Nếu như đụng phải người này, còn xin hai vị phó thành chủ có thể tốt nhất bắt sống người này, nếu như không thể bắt sống, cũng phải nhất thiết phải chém giết. Lư Bãi nhắc nhở nói. Vân Tiêu Nguyệt, đây là Đại Vân Đế quốc hoàng tộc. Vương Diệu trong mắt lóe lên một đạo kinh ngạc thần sắc. Vân chữ một họ thế nhưng là lúc trước Đại Vân Đế quốc nổi tiếng hoàng tộc dòng họ. Không sai, nghe nói cái này Vân Tiêu Nguyệt là làm sơ Đại Vân Đế quốc hoàng tộc thái tử đích truyền huyết mạch, thân phận rất trọng yếu. Lư Bãi gật đầu nói. Biết. Vương Diệu cười nói. Phó thành chủ, lần này hành động, sẽ có Tuyệt Ảnh vệ cùng nhau tùy hành. Nếu có chuyện gì, ngươi có thể cùng Tuyệt Ảnh vệ tùy thời câu thông. Lư Bãi lại nói. Sau đó, song phương lại đơn giản trò chuyện một phen. Lư Bãi rất nhanh rời đi. Vương Diệu một chút suy nghĩ, cũng lập tức lên đường. Hắn ngồi lên bộ này trước thành chủ về sau, dưới tay cũng phân phối trông coi 5.000 phi vũ quân tinh nhuệ. Những này phi vũ quân tinh nhuệ, thống lĩnh tướng quân chính là Bạch Sa Thành Lôi ra tầng thứ 9 không kình cao thủ Lôi Thiên Hằng. Không bao lâu sau, Vương Diệu đi vào Phi Vũ quân đại doanh, tìm tới Lôi Thiên Hằng, sau đó rất nhanh xuất lĩnh 3000 phi vũ quân tinh nhuệ thiết kỵ, nhanh chóng xuất phát, ra Bạch Sa thành, một đường hướng về Bạch Sa phủ phía đông rục ngựa phi nước đại lao vùn vụt tiến đến. Hơn một canh giờ về sau, mọi người ngồi cưỡi chiến mã lao vụt ra hơn 100 dặm lộ trình xa bên ngoài, đến cùng mục đích. Phó thành chủ, phía trước cái kia chỗ giữa sườn núi đại thạch thôn, chính là kia Đại Vân Đế quốc dư nghiệt tận tàng vài chục năm bí mật cứ điểm, bên trong ẩn tàng có chừng hơn 500 người Đại Vân Đế quốc dư nghiệt. Tuyệt Ảnh vệ bí sứ mạch thăng tiến lên bẩm báo. Thành, vậy cũng không cần do dự, trực tiếp giết tiến đại thạch thôn, tiêu diệt những này Đại Vân Đế quốc dư nghiệt. Vương Diệu gật gật đầu. Phó thành chủ, cái này đại thạch thôn vị trí dễ thủ khó công, đại thạch thôn đằng sau chính là ngàn dặm hoành lĩnh núi, những cái kia Đại Vân Đế quốc dư nghiệt tất nhiên sẽ trốn hướng hoành lĩnh dãy núi chỗ sâu. Lôi Thiên Hằng lúc này nhắc nhở nói. Ồ, Lôi tướng quân ý là? Vương Diệu hiếu kỳ hỏi. Chúng ta mấy ngàn tinh nhuệ phi vũ quân tốt nhất có thể từ bốn phía vây quanh cái này đại thạch thôn, dạng này mới có thể triệt để tiêu diệt những này Đại Vân Đế quốc dư nghiệt. Lôi Thiên Hằng đề nghị. Phó thành chủ, Lôi tướng quân, chúng ta Tuyệt Ảnh vệ đã thăm dò cái này đại thạch thôn chung quanh tình trạng, chỉ có chính diện con đường này có thể cường công, khía cạnh là dốc đứng đường núi. Nếu là quấn đằng sau cần từ cách xa 20-30 dặm bên ngoài vị trí vào núi, một đường xuyên sơn mà qua, mới có thể vây quanh cái này đại thạch thôn đằng sau. Tuyệt Ảnh vệ bí văn mạch thăng nhắc nhở. Lôi Thiên Hằng thần sắc khẽ giật mình, có chút trầm mặc. mà lại cái này đại thạch thôn bên trong tu kiến mấy trăm tòa thạch ốc, đều là xây dựa lưng vào núi, ở vào lên núi hiểm yếu vị trí. Mạch Thăng lại nói, kia xem ra cũng chỉ có cường công một con đường. Vương Diệu gật gật đầu. Lúc này, Lôi Thiên Hằng ra lệnh một tiếng, 3000 phi vũ quân tinh nhuệ bắt đầu hướng về giữa sườn núi đại thạch thôn tiến hành công kích. Vương Diệu xa xa nhìn lại, có thể nhìn thấy kia đại thạch thôn người bên trong ảnh thức tha, rất hiển nhiên có người sớm đã phát hiện cái này mấy ngàn phi vũ quân tinh nhuệ đến. Những này phi vũ quân tinh nhuệ đều là người khoác tinh lương giáp trụ, có rất mạnh phòng ngự, hướng về trên núi đánh tới. Phi vũ quân tinh nhuệ top 5 top 3, phân tán ra đến, không ngừng hướng về trên sơn đạo thúc đẩy. Vương Diệu thì là không nhanh không chậm đi theo. Đột nhiên, siêu, 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 mười mấy chi lăng lệ mũi tên phá không mà tới. Chỉ nghe một trận kêu thảm, mấy cái phi vũ trong quân tiễn ngã xuống đất, trong miệng phát ra thống khổ kêu thảm. Là phá giáp tiễn mũi tên. Mũi tên có độc. Một vị phi vũ quân đô úy xem xét thụ thương phi vũ quân sĩ binh tình trạng về sau, lớn tiếng hô hào nhắc nhở. Cái này thời điểm, phi vũ quân ở trong tinh nhuệ cung tiễn thủ, cũng tìm tới mục tiêu, hướng về phía trước núi rừng bắn tên. Trong rừng rậm, song phương đều là tiễn đến tiễn hướng. Vương Diệu là lần đầu tiên kinh lịch loại này quân đội chiến tranh. Tại loại tình huống này, cho dù là đoán lực cảnh võ giả cũng đồng dạng khó có thực lực phát huy. Kia Lôi Thiên Hằng cũng là tầng thứ 9 không kình cao thủ, nhưng cũng không có làm trước bay thẳng. Cái này đại thạch thôn là Đại Vân Đế quốc Dương Nghiệt một chỗ trọng yếu bí mật cứ điểm, rất có thể sẽ có tầng thứ 9 không kình cao thủ. Lôi Thiên Hằng hiển nhiên là không muốn mạo muội xông đi lên, lấy thân thử hiểm. Đột nhiên, núi rừng bên trong có phi vũ quân phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Vương Diệu quay đầu nhìn lại, nhìn thấy kia phi vũ quân là bị giấu ở trên mặt đất dã thú kẹp kẹp lấy đuổi phải. Trong ngay mắt, Vương Diệu liền chú ý tới có không ít phi vũ quân thụ thương. Cái này 3000 phi vũ quân bên trong, có chừng không đến 300 vị đoán lực cảnh võ giả, còn lại phi vũ quân cũng đều là công phu hào thủ, nhưng vẫn là rất khó làm được đi tới đi lui. Rất hiển nhiên, cái này duy nhất lên núi gặp gành trên sơn đạo, những cái kia đại thạch thôn bên trong Đại Vân Đế quốc Dương Nghiệt đã sớm bố trí các loại ẩn nấp cả bẫy. Một cặp nam nữ ở hiện đại không biết nhau xuyên về thành một cặp vợ chồng từ nông môn đi theo con đường quan trường. Mời đọc. Chương 159, Đại Vân Đế quốc Dương Nghiệt. Cái này ngắn ngủi thời gian qua một lát, đã có hơn 10 vị phi vũ quân tinh nhuệ thụ thương, thậm chí tử vong. Mà đại thạch thôn bên trong, những cái kia Đại Vân Đế quốc Dương Nghiệt thì là dùng khỏe ứng mệt, vừa đánh vừa lui. Rất hiển nhiên, những người này chính là muốn bắn giết càng nhiều phi vũ quân tướng sĩ. Đúng lúc này, siêu, một đạo lăng lệ mũi tên đột nhiên phóng tới. Đạo này màu đen mũi tên giống như một đạo hắc quang, hướng về Vương Diệu trên thân phá không mà tới. Cẩn thận! Lôi Thiên Hằng thần sắc ngưng lại, vội vàng hô to một tiếng. Vương Diệu thân hình có chút lóe lên, né qua không trung đạo này màu đen mũi tên. Chỉ nghe phanh được một tiếng, cái kia màu đen mũi tên bắn trúng đằng sau một gốc đại thụ che trời trên cành cây. Trong nháy mắt, kia đại thụ che trời thân cây phá vỡ một cái 20-30 bên trong lớn nhỏ nổ tung hố sâu. Tiễn thuật cao thủ. Vương Diệu thần sắc ngưng lại, mà lại cái này tất nhiên là thực lực rất mạnh cung tiễn cao thủ, càng có một thanh bảo cung. Cái này thời điểm, ngay sau đó, siêu, lại là một đạo màu đen mũi tên phá không mà tới, bắn về phía Vương Diệu trên gương mặt. Vương Diệu ánh mắt trầm xuống, khẽ vươn tay, lăng không chụp vào cái kia màu đen mũi tên. Phanh được một tiếng, giống như thiểm điện bình thường, thậm chí cùng đạn đều không có khác nhau chút nào, màu đen mũi tên hung hăng đụng vào Vương Diệu trên tay. Hắn cảm thấy tay trong nháy mắt va chạm ra một cỗ nặng nề lực lượng kinh khủng. Một tiễn này lại có gần 5000 cân lực đạo. Vương Diệu trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Loại này mũi tên lực đạo, bán tại cái khác phi vũ quân trên thân, kia trên cơ bản dù là người mặc tinh nhuệ giáp trụ, cái kia cũng không làm nên chuyện gì, sẽ bị một tiễn bắn chết. Lôi Thiên Hằng nhìn thấy trước mắt loại tình huống này, trên mặt hiện lên một đạo kinh hãi thần sắc. Phó thành chủ, đây là Đại Vân Đế quốc lúc trước đặc hữu liệt nhật cung, cũng gọi cự thú cung săn, uy lực vô cùng lớn. Lôi Thiên Hằng giải thích. Liệt nhật cung. Xem ra lần này muốn cường công đi lên không có như vậy dễ dàng. Vương Diệu gật gật đầu. Muốn kéo ra liệt nhật cung, bình thường mà nói chí ít cũng cần đạt tới thứ 8 tầng cực kình thực lực, một chút thiên phú dị bẩm võ giả tại tầng thứ 7 nguyên kình thực lực liền có thể kéo ra. Đối phương nếu có mấy cái liệt nhật cung phòng thủ, lần này dù là đánh hạ cái này đại thạch thôn, chúng ta phi vũ quân tinh nhuệ cũng sẽ tổn thất không nhỏ. Cái này trong khoảng thời gian ngắn liền đã có hơn 100 người tử thương. Lôi Thiên Hằng thần sắc có chút âm trầm. Gia nhập Hoàng Vương phủ đại quân về sau, Lôi Thiên Hằng đây là lần thứ nhất lĩnh quân chinh chiến, liền gặp được loại tình huống này, trong lòng cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ. Nhưng cái này liệt nhật cung, tự nhiên cũng là cần phối hợp đặc chế liệt nhật tiễn, mới có thể chân chính buộc phát ra liệt nhật cung cường đại uy lực. Chính lúc này, siêu siêu siêu, mấy đạo mặt trời chói chang màu đen tiễn phá không bắn ra. Trong nháy mắt, mấy cái phi vũ quân bị liệt nhật tiễn một tiễn bắn chết. Mấy người kia đều là phi vũ quân ở trong đoán lực cảnh võ giả. Liệt nhật tiễn tốc độ quá nhanh, có thể so với đạn bình thường, chính là đoán lực cảnh võ giả cũng bình thường rất khó tùy tiện tránh đi. Phó thành chủ, đối phương có 6 thanh liệt nhật cung, trên 100 vị cung tiễn thủ. Lôi Thiên Hằng quan chắc nói, những này Đại Vân Đế quốc Dương Nghiệt, thật sự là không biết sống chết. Vương Diệu trong mắt lóe lên hàn quang. Hắn thân hình nhoáng một cái, dưới chân đạp một cái, phi không mà lên, mượn nhờ núi rừng bên trong đại thụ thân cây, nhanh chóng hướng về trên núi phóng đi. Xiêu xiêu xiêu. Mấy đạo liệt nhật tiễn phá không mà tới. Vương Diệu thi triển cửu biến ma xà bộ pháp, thân hình giữa không trung vặn vẹo nhất chuyển, né qua mấy chi liệt nhật tiễn. Nhưng mà, một đạo liệt nhật tiễn đột phá phóng tới. Vương Diệu chợt quát một tiếng, một quyền ném ra.
Oeng!
Một tiếng vang vọng, liệt nhật tiễn nháy mắt vỡ nát. Nhưng là, Vương Diệu thân hình cũng nhận cái này liệt nhật tiễn ngăn cản, không khỏi dừng lại. Hắn có thể nhìn thấy, tại kia đại thạch thôn bên trong, có tầm 10 vị tay cầm liệt nhật cung cao thủ tồn tại. Lại có tầm 10 đem liệt nhật cung, vậy liền đại biểu cho có gần tầm 10 vị thứ 8 tầng cực kình cao thủ. Vương Diệu thân sắc trầm xuống, cảm giác tình huống có chút không đúng. Nhiều như vậy cực kình cao thủ, đều muốn có thể so với huyết xà bang tổng đàn cao tầng chiến lực. Nhìn, những này đại vân đế quốc dư nghiệt, giống như cũng không có muốn chạy trốn dấu hiệu. Vương Diệu khẽ nhíu mày. Nếu như một cái đại vân đế quốc dư nghiệt trọng yếu bí mật cứ điểm liền có thể có loại này lực lượng phòng ngự, như vậy khoảng cách phục quốc cũng không xa. 6. Đại Thạch Thôn. Hoàng tử điện hạ, chỗ này cứ điểm bị tuyệt ảnh vệ phát hiện, chúng ta chỉ có thể là mau chóng rút lui. Hoành lĩnh giữa núi non, còn có một chỗ chúng ta bí mật cứ điểm, có thể tạm thời tiến về nơi đó. Đến nơi đó, chính là hoàng vương phủ đại quân đều rất khó giết tiến hoành lĩnh giữa núi non, đối với chúng ta tiến hành đuổi giết. Trừ phi đối phương phái ra tiên thiên cao thủ vào núi, xuất lĩnh đông đảo võ giả. Một vị 40-50 tuổi nam tử áo đen cung kính nói. Một vị thanh tú tráng kiện nam tử đứng tại đại thạch thôn bên trong một khối trên tảng đá lớn, nhìn qua phía dưới lít nha lít nhít mấy ngàn phi vũ quân, thần sắc căm trầm. Người này chính là đại vân đế quốc hoàng tộc thái tử đích truyền huyết mạch Vân Tiêu Nguyệt. Đáng hận, hưởng ta như vậy tín nhiệm, tiện nhân kia vậy mà là tuyệt ảnh vệ mật thám. Vân Tiêu Nguyệt trong mắt toát ra vô tận nộ hỏa. Hoàng tử điện hạ, chúng ta bây giờ cần mau chóng rút lui. Nam tử áo đen nhắc nhở lần nữa. Ta muốn giết cái này 3000 phi vũ quân. Vân Tiêu Nguyệt giọng căm hận nói. Hoàng tử điện hạ, hoàng vương phủ phi vũ quân tại Bạch Sa phủ liền có 7 vạn đại quân, là không giết xong. Chúng ta nhất thời giết người tiếc hận, không có một chút tác dụng nào. Nam tử áo đen khuyên vừa nói. Những cái kia Hắc Kỳ quân bí vệ đâu? Vân Tiêu Nguyệt trầm giọng nói. Hắc Kỳ bí vệ nhìn thấy phi vũ quân tiến đến về sau, ngay lập tức liền đã nhanh rút lui, tiến vào hành lĩnh giữa núi non rời đi. Nam tử áo đen giải thích. Đáng hận, nếu là những cái kia mấy trăm Hắc Kỳ bí vệ lưu lại đến, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, khẳng định có thể diệt sát những này phi vũ quân. Vân Tiêu Nguyệt giọng căm hận nói. Hoàng tử điện hạ, Hắc Kỳ bí vệ bên trong còn có Ma Tâm Điện cao thủ, bọn hắn không có khả năng nghe chúng ta mệnh lệnh làm việc. Nam tử áo đen nói. Ma Tâm Điện bọn hắn bên kia đến cùng là cái gì ý tứ? Lúc trước thế nhưng là đáp ứng chúng ta muốn trú đóng ở hoành lĩnh phủ. Vì cái gì đột nhiên lật lọng? Vân Tiêu Nguyệt hỏi. Nghe nói là Ma Tâm Điện mặt khác chi viện tiên thiên cao thủ đụng phải tình huống ngoài ý muốn, không cách nào kịp thời chi viện tới, cuối cùng dẫn đến hoành lĩnh phủ thất thủ. Nam tử áo đen giải thích. Vân Tiêu Nguyệt sắc mặt xanh xám, bởi vì hoành lĩnh phủ đột nhiên thất thủ, dẫn đến hắn hết thảy an bài kế hoạch đều xuất hiện to lớn biến cố. Mấy năm thời gian tâm huyết phó mặc. Hoàng tử điện hạ, hiện tại trọng yếu nhất chính là ngươi có thể đột phá tiên thiên cảnh, bằng không tại chúng ta Đại Vân Đế quốc bên trong cũng rất khó có quá lớn quyền lợi, không cách nào điều động đầy đủ nhân thủ cùng lực lượng làm việc. Nam tử áo đen trầm giọng nói. Hừ, đế quốc những cái kia lão bất tử đồ vật, cầm giữ đế quốc bảo tàng bí khố, coi là thật đáng hận. Nếu là ta có thể phục dụng một viên ngũ vân tiên thiên đan, lúc trước lần thứ nhất đột phá thời điểm liền đã có thể thành công đột phá tiên thiên cảnh. Phụ thân đường đường một vị tiên thiên tông sư cao thủ, lúc trước vì đế quốc dẫn đến bản thân bị trọng thương. Những cái kia lão bất tử ra hỏa vậy mà không nguyện ý xuất ra bảo tàng bí khố bảo vật cho phụ thân trị liệu thương thế, hơn nữa còn muốn cho phụ thân định tội. Vân Tiêu Nguyệt giọng căm hận nói. Nam tử áo đen trầm mặc không nói. Đúng lúc này, siêu, một tiếng hét thảm truyền đến. Vân Tiêu Nguyệt thần sắc biến đổi, theo danh vọng đi. Chỉ thấy tại đối diện một bóng người vậy mà độc thân giết tới đại thạch thôn bên trong, thân hình nhoáng một cái, phi thân một quyền, đánh chết một cái tay cầm liệt nhật cung cực kình cao thủ. Một cặp nam nữ ở hiện đại không biết nhau xuyên về thành một cặp vợ chồng từ nông môn đi theo con đường quan trường. Mời đọc. Chương 160, chặn đường. Vương Diệu thi triển cửu biến ma xà bộ pháp, thân hình nhanh chóng bay vọt, trong nháy mắt giết vào những cái kia tay cầm liệt nhật cung đám người bên trong, phi thân một quyền, cùng bạo lực lượng nháy mắt bộc phát. Tay kia chấp liệt nhật cung mặt đen cực kình võ giả, trong mắt lóe lên một đạo hung lệ thần sắc, đưa tay một trường ngạnh bính đối bính. Oeng! Một tiếng cùng bạo kinh lực đối bính, bộc phát oanh minh vang vọng. Chỉ nghe hét thảm một tiếng, kia mặt đen cực kình võ giả cánh tay chấn vỡ, mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc, cảm thấy khó có thể tin. Vương Diệu thân hình nhoáng một cái, giống như thiểm điện mị ảnh bình thường. Lại là ầm vang một quyền hung hăng nện vào cái này mặt đen cực kình võ giả trên thân. Một quyền này cuồng bạo hùng hậu kinh lực, lại tăng thêm 1.7 vạn cân khủng bố thân thể cự lực, trực tiếp đem cái này mặt đen cực kình võ giả một quyền đánh cho ngực vỡ vụn, tạng phủ chấn vỡ, tuyệt mệnh mà chết. Chính lúc này, oeng, một cây nặng đến mấy trăm cân thiết truy đột nhiên nện vào Vương Diệu trên lưng. Có một tiếng vang vọng, mấy ngàn cân lực lượng ầm vang đánh tới Vương Diệu trên thân. Cùng lúc đó, một đạo lợi kiếm đột nhiên đâm đến Vương Diệu tim. Mặt khác thì là còn có một cây nặng nề thiết thương hướng về Vương Diệu trên đỉnh đầu ầm vang nện xuống tới. Vương Diệu thân hình nhoáng một cái, trở lại một chiêu đại lực ma tự quyền, ầm vang nện vào cầm đại truy võ giả trên thân. Kinh khủng như vậy thân thể lực lượng cùng cuồng bạo kinh lực buộc phát một quyền, lại là trực tiếp một quyền đánh chết cái này cầm đại truy võ giả. Đúng lúc này, ông, một đoàn lít nha lít nhít bóng đen đột nhiên từ đại thạch thôn bên trong đột nhiên dâng lên, tại nửa không trung tụ tập cùng một chỗ, hình thành phảng phất che khuất bầu trời bình thường mây đen, hướng về núi rừng bên trong đông đảo phi vũ quân tinh nhuệ bay nhào mà đi. Kích đầu cong bắp cày bầy ong. Vương Diệu thần sắc châm xuống. Loại này đỏ thâm kịch độc con bắp cày tốc độ phi hành cực nhanh, hóa thành một đạo khủng bố dòng lũ xông vào núi rừng ở trong phi vũ quân nhân bảy bên trong. Chỉ một thoáng, núi rừng ở trong vô số phi vũ quân tinh nhuệ đều phát ra từng tiếng kêu thảm, bắt đầu điên cuồng chạy tứ tán. Trong ngay mắt, đại thạch thôn ở trong lại là xuất hiện hai đoàn kịch độc con bắp cày bảy bóng, hướng về núi rừng ở trong đông đảo phi vũ quân cực tốc bay đi. Phó thành chủ, những này đại vân đế quốc dương nhiệt bí mật nuôi dưỡng hắc độc con bắp cày bảy bóng, những này hong độc tính kịch liệt. Tiêu Liên đoán lực cảnh võ giả cũng rất khó chống cự loại độc này tính kịch liệt hắc độc con bắp cày. Lôi Thiên Hằng lúc này phi không nhảy lên mà đến, la lớn. Nhìn thấy loại tình huống này, Lôi Thiên Hằng trong lòng phát chìm, vạn vạn không nghĩ tới lần thứ nhất lĩnh quân tiêu diệt chỗ này Đại Vân Đế quốc dương nhiệt bí mật cứ điểm, vậy mà lại đụng phải loại tình huống này. Tại những này hắc độc con bắp cày bầy ong công kích phía dưới, cái này 3000 phi vũ quân tinh nhuệ tất nhiên là tử thương thảm trọng. Lúc này, đợi cho những cái kia hắc độc con bắp cày bầy ong xuất hiện về sau, một đám Đại Vân Đế quốc dương nhiệt lập tức phi thân lóe lên. Hướng về đại thạch thôn đằng sau hành lĩnh dãy núi phi tốc rời đi. Không chung những này hắc độc con bắp cày lít nha lít nhít, chừng mấy vạn con nhiều. Vương Diệu nhìn thấy chung quanh tình trạng. Những cái kia 3000 phi vũ quân nhận hắc độc con bắp cày bảy ong công kích sớm đã chạy tứ tán, tuyệt đại đa số người đều không thể chống cự loại này hắc độc con bắp cày bảy ong. Vương Diệu trong mắt lóe lên hàn quang lạnh như băng. Các ngươi tuyệt ảnh vệ không có điều tra ra loại tình huống này? Vương Diệu lạnh lùng hỏi. Cái này, Phó thành chủ, chúng ta tuyệt ảnh vệ xác thực không có đạt được loại tin tức này. Không nghĩ tới cái này đại thạch thôn bên trong vậy mà lại nuôi dưỡng nhiều như vậy hắc độc con bắp cày. Mạch Thăng thần sắc trắng bệnh, mặt không huyết sắc. Tuyệt ảnh vệ tình báo xuất hiện loại này sai lầm chí mạng, tự nhiên sẽ nhận phía trên nghiêm khắc trừng phạt. Mà lại, lần này thế nhưng là tổn thất mấy ngàn phi vũ quân tinh nhuệ. Đối mặt loại này thành đàn mấy vạn con hắc độc con bắp cày, 3000 phi vũ quân tất nhiên tử thương thảm trọng. Vương Diệu hừ lạnh một tiếng, thân hình nhoáng một cái, hướng về những cái kia thoát đi Đại Vân Đế quốc dương nhiệt nhanh chóng đuổi theo. Đi, chúng ta theo sau. Nếu là phó thành chủ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, kia lâu đại nhân Lôi Đình tức giận phía dưới, chỉ sợ chúng ta ai cũng đều là chỉ có một con đường chết. Lôi Thiên Hằng thần sắc trầm xuống, thân hình nhoáng một cái, đồng dạng nhanh chóng đuổi theo. Mạch Thăng gật gật đầu, dưới chân một điểm, cũng tương tự nhanh chóng truy kích đi lên. Lần này xuất hiện bất cẩn như vậy bên ngoài, Mạch Thăng cái này tuyệt ảnh vệ bí sứ chịu tội sâu nặng, coi như không chết, vậy cũng sẽ nhận tuyệt ảnh vệ nghiêm khắc trừng phạt. Trong ngay mắt, Vương Diệu bước nhanh bay vọt trước truy, rất ngo đuổi theo bên trên đằng sau mấy cái Đại Vân Đế quốc dương nghiệt. Xiêu xiêu xiêu, mấy đạo liệt nhật tiễn phá không gào thét mà tới. Vương Diệu tại núi rừng bên trong nhanh chóng bay vọt tiến đến, không trung thân hình vặn vẹo nhất chuyển, né qua cái này mấy chi liệt nhật tiễn. Trong ngay mắt, Vương Diệu phi thân đuổi theo, rất nhanh mấy quyền rơi xuống, đập chết mấy cái Đại Vân Đế quốc dương nghiệt. Một đường truy kích xuống dưới, không bao lâu, hắn liền liên tiếp diệt sát 20-30 cái Đại Vân Đế quốc dương nghiệt. Đại Vân Đế quốc lúc trước thái tử đích truyền huyết mạch, hoàng tử Vân Tiêu Nguyệt. Vương Diệu từ một cái Đại Vân Đế quốc dương nghiệt trong miệng biết được cái này trọng yếu tin tức. Hắn trong lòng một chút suy nghĩ, thân hình nhoáng một cái, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, cực tốc đuổi theo. 6 Trong ngay mắt, Vân Tiêu Nguyệt cùng nam tử áo đen còn có 2-3 tên hộ vệ, tiến vào hành lĩnh dãy núi bên trong, bay vọt tiến lên, xuyên qua mấy chục dặm lộ trình, đi vào một chỗ thâm sơn bích hồ vị trí. Vân Tiêu Nguyệt phi thân nhảy lên dừng lại đến, thần sắc căm trầm, mặt lộ vẻ dữ tợn thần sắc. Hoàng tử điện hạ, chúng ta vẫn là mau chóng chạy tới bí mật kia cứ điểm, dạng này mới có thể chân chính cam đoan an toàn. Nam tử áo đen mở miệng nhắc nhở. Hừ, trở về nơi đó, cũng là nhận những cái kia lão bất tử thủ hạ giám thị bí mật. Vân Tiêu Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Nhất là lúc trước Đại Vân Đế quốc thái tử đích truyền huyết mạch, Vân Tiêu Nguyệt cảm thấy vô cùng biệt khuất. Thiên hạ này chi lớn, đối với Đại Vân Đế quốc hoàng tộc đến nói, cũng có thể nói là không chỗ có thể đi. Không chỉ có là tại Đại Tuyên quốc, dù là chính là tại Đại Lương quốc cùng Man Long nước kia hai cái địa phương, Đại Vân Đế quốc hoàng tộc đều là nhận các loại đổi giết. Đại Tuyên quốc 10 đại tông môn cùng lục đại thế gia, còn có Phục Long vệ các cái thế lực, đều là đem Đại Vân Đế quốc hoàng tộc xem như đổi giết đối tượng. Những thế lực này lúc trước hủy diệt Đại Vân Đế quốc, đương nhiên là tuyệt không nguyện ý để Đại Vân Đế quốc lần nữa phục quốc. Hoàng tử điện hạ, nam tử áo đen trầm giọng khuyên nhủ: "Anh thúc, phụ thân năm đó ngoài ý muốn thụ thương, đến cuối cùng đều là chết được không minh bạch, những người kia." Vân Tiêu Nguyệt mặt lộ vẻ dữ tợn, hận đến nghiến răng nghiến lợi: "Hoàng tử điện hạ, chuyện năm đó đã qua hơn 20 năm. Chuyện kia chính là một lần ngoài ý muốn, người phụ thân vì phục hưng đế quốc sự nghiệp vĩ đại, hắn chết được không có chút nào tiếc nuối." Nam tử áo đen trầm giọng nói: "Ngươi có phải hay không biết ta phụ thân tử vong chân tướng?" Vân Tiêu Nguyệt trầm giọng hỏi: "Cái gì chân tướng đều không trọng yếu, hiện tại trọng yếu nhất chính là ngươi đột phá tiên thiên cảnh, có thể tu luyện hoàng tộc tuyệt đỉnh tiên thiên chân công cực thiên tinh vân thần công, tương lai từng bước một đột phá đến tiên thiên đại tông sư cảnh giới." Nam tử áo đen chậm rãi nói. "Ha ha, tiên thiên đại tông sư cảnh giới, coi như tu luyện cực thiên tinh vân thần công, lại có bao nhiêu người có thể đủ đạt tới tiên thiên đại tông sư cảnh giới? Đế quốc chúng ta hoàng tộc cho đến bây giờ cũng vẹn vẹn chỉ có 2 vị tiên thiên đại tông sư cường giả, có lẽ kia trong tộc đệ nhất thiên tài cũng có khả năng đột phá tiên thiên đại tông sư cường giả. Nhưng khi xưa chúng ta Đại Vân Đế quốc hoàng tộc có 10 vị tiên thiên đại tông sư cường giả, như cũ đế quốc hủy diệt, ngươi cảm thấy muốn phục hưng đế quốc, vẹn vẹn chỉ là cần một chút đại tông sư cường giả sao?" Vân Tiêu Nguyệt từ tốn nói. Nam tử áo đen thần sắc cảm đạm, bờ môi giật giật, không cách nào phản bác, cũng không biết nên như thế nào phản bác. Đế quốc mục nát, không có sinh cơ, mới thật sự là đế quốc hủy diệt nguyên nhân lớn nhất. chính là những cái kia lão bất tử mới là đế quốc chân chính hủy diệt nguyên nhân. Bọn hắn đã là đế quốc hoàng tộc kình thiên chi trụ, cũng là đế quốc hủy diệt cuối cùng căn nguyên. Vân Tiêu Nguyệt thanh âm trầm thấp, nam tử áo đen trong mắt lóe lên một đạo thần sắc kinh dị. Lúc trước Vân Tiêu Nguyệt phụ thân Vân Thắng Thiên cũng đã nói lời nói tương tự. Vân Thắng Thiên lúc trước cũng là đại vân đế quốc hoàng tộc kinh tài tuyệt diễm nhân vật, hào tình trang trí, từ nhỏ đã muốn phục hưng đế quốc sự nghiệp vĩ đại, cũng một mực là vì phục hưng đế quốc cố gắng. Nhưng là khi Vân Thắng Thiên đột phá tiên thiên cảnh, trở thành hoàng tộc tiên thiên tông sư cao thủ về sau, thực lực càng ngày càng mạnh, lại là phát hiện loại này phục hưng đế quốc sự nghiệp vĩ đại lý tưởng đến cùng gian nan đến mức nào cùng ngây thơ. Về sau Vân Thắng Thiên thậm chí phát hiện muốn phục hưng đại vân đế quốc kia hoàn toàn chính là nghịch thiên mà đi. Những đại thế lực kia, đại tông môn, đại thế gia các loại không có một cái muốn đại vân đế quốc lại lần nữa xuất hiện. Thậm chí có thể nói mỗi một cái thế lực lớn đều không cần đại vân đế quốc như thế một cái quái vật khổng lồ đặt ở trên đầu làm mưa làm gió. Bất kỳ một cái nào thế lực to lớn đều chỉ là cần một cái thế đạo hỗn loạn. Hoàng tử điện hạ, ngươi bây giờ cần nhất làm chính là một mực cẩn nhẫn, đột phá tiên thiên cảnh, tu luyện hoàng tộc cực thiên tinh vân thần công, tăng cường thực lực, có lẽ một cái tiên thiên đại tông sư cường giả không cách nào phục hưng đế quốc sự nghiệp vĩ đại. Nhưng là muốn phục hưng đế quốc sự nghiệp vĩ đại, tất nhiên không thể rời đi tiên thiên đại tông sư cường giả, có được cường đại thực lực, là phục hưng đế quốc sự nghiệp vĩ đại thiết yếu phải có một cái điều kiện. Nam tử áo đen trầm giọng nói, ha ha, coi như ta đột phá tiên thiên cảnh, chỉ sợ những lao gia hỏa kia. Vân Tiêu Nguyệt mặt lộ vẻ thần sắc thất vọng, khẽ lắc đầu. Hoàng tử điện hạ, ngươi phụ thân lúc trước lưu cho ngươi một viên Vân Văn Ngọc Tâm dây chuyền. Nam tử áo đen thấp giọng nói, cái gì ý tứ? Vân Tiêu Nguyệt thần sắc hơi đổi, hắn đem cái này phụ thân di vật vẫn luôn đeo ở trên người, bao nhiêu năm rồi đều chưa hề lấy xuống tới. Kia là ngươi phụ thân để lại cho ngươi trọng yếu nhất lễ vật, chờ ngươi tương lai đột phá tiên thiên cảnh, liền có thể minh bạch phần lễ vật này trọng yếu bực nào. Nam tử áo đen cuối cùng đem cái này bảo thủ mấy chục năm bí mật sớm nói ra. Nguyên bản bí mật này hẳn là đợi đến Vân Tiêu Nguyệt đột phá tiên thiên cảnh về sau, lại nói ra. Cái này Vân Văn Ngọc Tâm dây truyền bên trong đến cùng cất giấu cái gì bí? Vân Tiêu Nguyệt thần sắc ngưng lại, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, mở miệng hỏi thăm. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ rậm rạp núi rừng ở trong phi thân lóe lên xuất hiện, chính là Vương Diệu. Vừa vặn hắn lượn quanh bên ngoài càng xa một chút khoảng cách, bằng nhanh nhất tốc độ cực tốc đuổi theo, quả thật đem cái này Đại Vân Đế quốc hoàng tộc thái tử đích truyền huyết mạch Vân Tiêu Nguyệt chặn đường. Xem ra ngươi chính là Đại Vân Đế quốc Dương Nguyệt lúc trước kia hoàng tộc Vân gia thái tử đích truyền huyết mạch Vân Tiêu Nguyệt rồi. Vương Diệu nhàn nhạt cười một tiếng. Bạch Sa thành phó thành chủ Vương Diệu. Vân Tiêu Nguyệt thần sắc phát lạnh, mặt lộ vẻ băng lãnh sắc ý. Hoàng tử điện hạ, ngươi lập tức rút lui đến Hoành Lĩnh dãy núi, ta đoạn hậu ngăn lại cái này Vương Diệu, ngăn chặn hoàng vương phủ những người kia ngựa. Nam tử áo đen thần sắc trầm xuống, vội vàng lớn tiếng nói. Chính nghĩa cảnh sát thích vọng xuyên qua các thế giới, chuyên môn bài chính cặn bã tam quan. Mời đọc. Chương 161, diễn sát không kình. Hừ, một cái chỉ là thứ 8 tầng cực kình thực lực võ giả, cũng dám một đường như thế đuổi theo. Xem ra, ngươi thật sự là một lòng muốn chết, muốn lập công, muốn điên lên rồi. Vân Tiêu Nguyệt giọng căm hận nói. Hoàng tử điện hạ, đằng sau còn có kia phi vũ quân tinh nhuệ chỉ huy tướng quân tất nhiên là tầng thứ 9 không kình thực lực. An toàn của ngươi quan trọng, không thể mạo hiểm làm việc. Nam tử áo đen vội vàng nhắc nhở. Anh thúc, ta vẫn luôn bị ngươi bảo hộ. Vân Tiêu Nguyệt trầm giọng nói. Đi. Không cần nói nhảm. Hai người các ngươi cùng lên đi. Tránh khỏi ta lãng phí thời gian. Vương Diệu lạnh lùng nói. Nói, Vương Diệu thân hình lóe lên, phi thân nhảy lên, một cái cất bước bay vọt, thi triển cửu biến ma xà bộ pháp, ầm vang một quyền hung hăng đánh tới hướng Vân Tiêu Nguyệt trên thân. Muốn chết. Vân Tiêu Nguyệt mặt lộ vẻ thật sâu hận ý, đưa tay một chiêu đỉnh tiêm đoán lực cảnh công phu phiên vân trưởng hung hăng xuất thủ. Ầm vang ở giữa, song phương cùng bạo kinh lực bộc phát, va chạm vào nhau cùng một chỗ, bộc phát ra to lớn oanh minh vang vọng. Một trận kinh lực va chạm dẫn phát khí lãng cuồn cuộn. Không kinh lực lượng năng đủ đạt tới 3 thước bộc phát đả thương người phạm vi, vượt qua phạm vi 3 thước liền sẽ kinh lực tán loạn, khó mà có lực sát thương siêu cường cùng lực phá hoại. Song phương quyền kình cùng trưởng kình còn có giữa không trung va chạm, cuối cùng đạt tới 3 tấc khoảng cách thời điểm, kinh lực dành dụm áp xúc sinh ra siêu cường lực phản chấn. Vân Tiêu Nguyệt kêu lên một tiếng đau đớn, trong mắt lóe lên thần sắc kinh dị, chờ một chút rút lui 3-4 bước xa khoảng cách, ở sâu trong nội tâm cảm thấy có chút rung động. Không kình lực lượng. Vậy mà đột phá đến tầng thứ 9 không kình thực lực. Mà lại loại này không kình lực lượng, làm sao có thể như thế hùng hậu bá đạo. Vân Tiêu Nguyệt khó có thể tin, hắn tu luyện thế nhưng là hoàng tộc tuyệt đỉnh chân công tinh vân chân công. Cùng lúc đó, nam tử áo đen kia mặt lộ vẻ sắc ý, phi thân nhảy lên, đồng dạng là ầm vang một chiêu phiên vân trưởng hung hăng đập tới Vương Diệu trên lưng. Oeng. Một đoàn cường hãn kình lực nháy mắt bộc phát. Vương Diệu thân thể hơi chấn động một chút, mặt ngoài thân thể lưu quang ẩn hiện, kình lực y giáp hiện ra nhàn nhạt kim sắc lưu quang, toàn vẹn không việc gì. Hoàng tử điện hạ, đi mau. Cái này Vương Diệu đột phá tầng thứ 9 không kình thực lực, một thân hoành luyện kình pháp cực kỳ cường hãn. Không cần lấy thân thử hiểm. Nam tử áo đen biến sắc, vội vàng la lớn. Muốn đi? Ngây thơ. Vương Diệu trong mắt lóe lên một đạo hung quang, dưới chân đạp một cái, mặt đất tầm vàng chấn động, tạo nên một đoàn lá khô bụi đất, nháy mắt buộc phát ra thiểm điện bình thường tốc độ kinh khủng, phi thân lại là một quyền hung hăng đánh tới hướng Vân Tiêu Nguyệt đỉnh đầu. Muốn giết ta? Vậy liền nhìn xem ngươi có hay không loại này thực lực. Vân Tiêu Nguyệt tức giận đến cực điểm, chợt quát một tiếng, buộc phát thể nội kinh lực, đưa tay lại là phiên vân trưởng một kích. Vâng. song phương lại là một lần ngạnh bính đối bính. Vân Tiêu Nguyệt cảm nhận được một cỗ khủng bố kinh lực đánh thẳng tới, sắc mặt đỏ lên, cả người không khỏi thi triển đại thành phi vân huyền phong bước rút lui tiết lực. Cái này phi vân huyền gió bước đồng dạng cũng là đại vân đế quốc hoàng tộc đỉnh tiêm thân pháp. Ngay sau đó, Vân Tiêu Nguyệt dưới chân một điểm, phi thân nhoáng một cái, giống như một đạo huyền ảnh bình thường, phi thân rơi vào Vương Diệu bên cạnh thân, đưa tay một chiêu phiên vân trưởng hung hăng đánh tới hướng Vương Diệu đỉnh đầu. Cùng lúc đó, nam tử áo đen kia đồng dạng cũng là phi thân lóe lên, thi triển đại thành phi vân huyền gió bộ pháp, phi thân một trưởng hung hăng chụp về phía Vương Diệu hậu tâm yếu hại. Ba vị tầng thứ 9 không kình cường giả tương hỗ giao thủ, bên cạnh kia ba bốn cái cực kình thực lực hộ vệ trong lúc nhất thời đều khó mà mó tay vào được, nhưng là đều xúm lại chung quanh, tùy thời mà động. Vương Diệu nhìn thấy hai người liên thủ công tới, trong lòng hung ác, quyết định tốc chiến tốc thắng, một chiêu đại lực ma tượng quyền chi ma tượng trùng thiên, bộc phát cường hãn kình lực cùng thân thể lực lượng, hung hăng đánh tới hướng Vân Tiêu Nguyệt ngực yếu hại. Đang. Vân Tiêu Nguyệt cùng nam tử áo đen hai người trọng kích nện vào Vương Diệu trên thân, trên mặt đều là hiện lên một tia thần sắc kinh dị, khó có thể tin. Vương Diệu nhếch miệng cười một tiếng, toàn vẹn không việc gì, toàn thân hiện hai loại khác biệt nhàn nhạt lưu quang. Hai loại đỉnh tiêm hành luyện kinh pháp hộ pháp phía dưới, hắn cơ hồ lông tóc không thương. Cẩn thận. Nam tử áo đen lúc này sắc mặt đại biến, bạo âm thanh hét lớn. Vương Diệu ầm vang một quyền hung hăng nện vào Vân Tiêu Nguyệt trên ngực. Hộ thân bảo giáp. Vương Diệu ánh mắt châm xuống. Hắn có thể cảm nhận được cường đại kinh lực đánh tới Vân Tiêu Nguyệt trên thân về sau, tại kia Vân Tiêu Nguyệt trên thân truyền đến một cỗ mềm nhũn cảm giác, phản phất kinh lực nện vào trên bông bình thường, biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, Vương Diệu lực quyền dư uy không giảm, thân thể cự lực nháy mắt bộc phát, thật hung hăng một quyền nện vào Vân Tiêu Nguyệt ngực. Lúc này, Vân Tiêu Nguyệt mặt lộ vẻ thống khổ dữ tợn thần sắc, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt xanh xám, thân thể bay rất ra ngoài xa hơn 10 thước. Hoàng tử điện hạ, đi mau. Đợi đến kia phi vũ quân chỉ huy tướng quân chạy đến. Quá mức nguy hiểm. Nam tử áo đen nhìn thấy loại tình huống này thần sắc đại biến. Loại này thân thể lực lượng. Vân Tiêu Nguyệt trong lòng hoảng sợ. Vương Diệu thân hình nhoáng một cái, truy thân mà tới, lại là một quyền xuất thủ. Vân Tiêu Nguyệt lúc này thi triển phi vân huyễn gió bộ pháp, thân hình giống như một đạo huyễn ảnh bình thường phi thân lóe lên. Vương Diệu dưới chân một điểm, thi triển cửu biến ma xà bộ pháp, tốc độ bộc phát, nhanh chóng truy kích. Điện hạ đi mau. Bên cạnh một cái cực kình thực lực hộ vệ đột nhiên phi thân lóe lên, chặn đường Vương Diệu đường đi. Vương Diệu sau đó một quyền hung hăng ném ra, phanh được một tiếng, cuồng bạo kinh lực lăng không một quyền hung hăng nện vào cái này cực kình hộ vệ trên thân. Kia hộ vệ kêu thảm một tiếng, bay ngược ra xa 5-6 trượng, thất khiếu chảy máu, mất mạng mà chết. Nhưng là cái này một chút chặn đường, cũng tương tự ngăn cản Vương Diệu truy thân tốc độ. Thưa nay thời cơ, nam tử áo đen kia phi thân nhảy lên, hoành không một trưởng đánh tới hướng Vương Diệu đỉnh đầu. Vương Diệu hừ lạnh một tiếng, đưa tay một quyền, song phương lại là một lần cuồng bạo kinh lực đối bính. Vương Diệu dưới chân đạp một cái, mặt đất chấn động, tạo nên một vòng lá khô bụi đất, lần nữa phi tốc hướng về kia Vân Tiêu Nguyệt truy kích mà đi. Nam tử áo đen thần sắc hoảng sợ, vội vàng nhanh chóng đuổi theo, nhưng là tốc độ lại là xa xa không bằng, dù là chính là thi triển phi vân huyễn gió bộ pháp loại này đại vân đế quốc hoàng tộc đỉnh tiêm thân pháp, như cũng không cách nào đuổi theo đến Vương Diệu. Trong ngay mắt, Vương Diệu cực tốc bay vọt, nhanh chóng đuổi tới kia Vân Tiêu Nguyệt sau lưng, một quyền hung hăng đánh tới hướng Vân Tiêu Nguyệt đỉnh đầu chí mạng yếu hại. Dưới tình thế cấp bách, Vân Tiêu Nguyệt vội vàng trở lại một trường nên kích. Vương Diệu lúc này bàn tay một phen, bộc phát đại thành triển xa kình. Năm ngón tay thành chảo, một thanh hung hăng chụp vào Vân Tiêu Nguyệt trên cánh tay. Chỉ một thoáng, một đoàn có siêu cường hấp thụ lực lượng khủng bố kình lực quấn quanh ở Vân Tiêu Nguyệt trên cánh tay. Vân Tiêu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, cánh tay ầm vang chấn động, một tầng không kình lực lượng nháy mắt bộc phát, bao phủ toàn bộ cánh tay. Vương Diệu khỏe miệng lạnh lùng cười một tiếng, năm ngón tay dùng sức một nắm, bàn tay nháy mắt bắt đến Vân Tiêu Nguyệt trên cánh tay. Nhưng là, tại Vân Tiêu Nguyệt trên cánh tay hiện hiện một tầng không kình lực lượng, ngăn cách Vương Diệu bàn tay kình lực cùng năm ngón tay lực lượng. Song phương kình lực tương hỗ chống lại lôi kéo. Vương Diệu lúc này tay trái một chiêu rắn trườn cuốn thân, đưa tay bắt đến Vân Tiêu Nguyệt cánh tay. Muốn chết. Vân Tiêu Nguyệt chợt quát một tiếng, tay trái nhấc cánh tay một trường hung hăng chụp về phía Vương Diệu đỉnh đầu. Vương Diệu có chút đầu lâu lóe lên. Vân Tiêu Nguyệt một trường này hung hăng rơi vào Vương Diệu trên bờ vai. Nhưng là, Vương Diệu trên thân hai loại đỉnh tiêm hoành luyện kình pháp hiện nhàn nhạt kim sắc lưu quang, toàn vẹn không việc gì. Vương Diệu lúc này một cái xoay người, hai tay bắt lấy Vân Tiêu Nguyệt cánh tay dùng sức một chiết. Vân Tiêu Nguyệt trên cánh tay lập tức bộc phát ra một đoàn vô hình kình lực, muốn tránh thoát Vương Diệu hai tay cầm nã. Chỉnh thể cánh tay nhanh chóng chấn động, muốn thoát ly. Chính lúc này, đằng sau một đoàn khổng lồ bóng đen hoành không bay vọt mà tới, ầm vang một trường hung hăng nện vào Vương Diệu trên lưng. Chẳng biết lúc nào, nam tử áo đen kia đã kích hoạt thú huyết lực lượng, trở thành thú võ giả, thú huyết dị biến thành vì một đầu cao đến 3 mét khổng lồ gấu đen bộ dáng. Vương Diệu tiếp nhận một trường này, thân hình chấn động, chợt quát một tiếng, hai tay dùng sức. Giang giác một tiếng, Vân Tiêu Nguyệt cánh tay đứt gãy, một đoạn sâm sâm bạch cốt thứ chảy máu thịt, mặt lộ vẻ thống khổ thần sắc, trong miệng không khỏi hét thảm một tiếng. Vung ra điện hạ, nam tử áo đen bàn tay to lớn rơi xuống, hung hăng đánh tới hướng Vương Diệu đầu lâu. Vương Diệu lúc này một cái nhấc lên Vân Tiêu Nguyệt thân thể, xoay người đánh tới hướng nam tử áo đen kia trên bàn tay. Phanh được một tiếng, song phương cùng bạo lực lượng đụng vào nhau. Vân Tiêu Nguyệt lại là hét thảm một tiếng, cánh tay đứt gãy, Vân Tiêu Nguyệt cánh tay phải kinh lực không thông, nửa khúc trên kết nối thân thể, còn có thể nhận kinh lực hộ thân phòng ngự, nhưng là nửa đoạn dưới cánh tay mất đi kinh lực hộ thân phòng ngự, lại lạc như là bình thường huyết đục. Vương Diệu dùng sức kéo một cái, sống sờ sờ xé rách Hạ Vân Tiêu Nguyệt một nửa cánh tay. Lúc này, Vương Diệu trong lòng hơi động, bộc phát cực sát huyết kình, một trường hung hăng nện vào Vân Tiêu Nguyệt đứt gãy cánh tay chỗ. Cực sát huyết kình lực lượng xuyên vào Vân Tiêu Nguyệt thể nội, bắt đầu tan rã hấp thu Vân Tiêu Nguyệt huyết dịch. Một đoàn ẩn chứa cực sát huyết kình lực lượng huyết vụ xuất hiện tại Vân Tiêu Nguyệt trên thân. Kia một đoàn huyết vụ có siêu cường ăn mòn tính, như là ròi trong xương không ngừng hướng về Vân Tiêu Nguyệt thể nội chui vào. Nhưng là Vân Tiêu Nguyệt thể nội khổng lồ tinh vân chân công kình lực thì là không ngừng cùng cực sát huyết kình sinh ra đối kháng, muốn đem cái này cực sát huyết kình bài xích xuất thủ thân thể bên ngoài. Cực sát huyết kình lại có uy lực như thế. Vương Diệu nhãn tình sáng lên, bàn tay ngưng tụ cực sát huyết kình, trong nháy mắt hai tay trở thành đen hồng nhan sắc, lộ ra có mấy phần quỷ dị. Ngay sau đó, Vương Diệu lại là một quyền hung hăng đánh tới hướng Vân Tiêu Nguyệt ngực. Vân Tiêu Nguyệt tay trái một trường chặn đường, song phương một kích liều mạng đối bính. Vân Tiêu Nguyệt kêu lên một tiếng đau đớn, cưỡng ép buộc phát kình lực, đứt gãy trên cánh tay lại là máu tươi chấn động hiện lên mà ra, trong nháy mắt bị cực sát huyết kình lực lượng tan rã hấp thu. Một chiêu đối bính về sau, Vân Tiêu Nguyệt trên bàn tay nhiễm cực sát huyết kình, bày biện ra một tia nhàn nhạt màu đỏ thẫm. Hoàng tử điện hạ, lúc này cực sát huyết kình, loại này huyết kình lực lượng sẽ thôn vệ hút máu, ngàn vạn cẩn thận. Nam tử áo đen lớn tiếng gầm thét, lên tiếng nhắc nhở. Nói, nam tử áo đen hung hăng một trường nện vào Vương Diệu trên thân. Vương Diệu lúc này nắm lấy Vân Tiêu Nguyệt một nửa tay cụt, khó mà tránh né, chỉ có thể ngạnh sinh sinh tiếp nhận cái này lực lượng kinh khủng một trường, thuận thế một thanh vây quanh Vân Tiêu Nguyệt thân thể, dưới chân đạp một cái, hai người lăn lộn đến cùng. Vân Tiêu Nguyệt là cao quý đại vân đế quốc hoàng tộc thái tử đích truyền huyết mạch, từ nhỏ đến lớn đều không có trải qua như thế huyết tính chém giết, trong lúc nhất thời đều hữu hiệu thất kinh. Vương Diệu lăn lộn thời điểm, thân thể uốn éo, cánh tay một thanh khóa lại Vân Tiêu Nguyệt đầu lâu, dùng sức uốn éo. Giang giác một tiếng, Vân Tiêu Nguyệt trong mắt lóe lên kinh hãi thần sắc, cổ bị một thanh vặn gãy, thân thể mềm nhũn, tuyệt mệnh mà chết. Vương Diệu, ngươi vậy mà giết hoàng tử điện hạ. Nam tử áo đen trợn mắt muốn nức, cùng nộ hét lớn một tiếng, đột nhiên từ trên thân chạy ra một viên cổ quái đan dược, nuốt trong cửa vào. Tiếp theo, Vương Diệu thuận tay một trường hung hăng đập tới Vân Tiêu Nguyệt đầu lâu phía trên. Thổi phun một tiếng, Vân Tiêu Nguyệt đầu lâu vỡ vụn, óc tứ tán vẩy ra, chết được thông thấu. Chính nghĩa cảnh sát thích vọng xuyên qua các thế giới, chuyên môn bài chính cặn bã tam quan. Mời đọc. Chương 162, đại thu hoạch. Giống. Một tiếng quái dị khủng bố gầm thét, nam tử áo đen toàn thân huyết nhục cuồn cuộn, thân thể mọc ra từng cây khủng bố cốt thứ, phần lưng mọc ra một cây đỏ thấm nhọn thấu xương đuôi, phía trên lấp lánh ra từng cây sắc bén bén nhọn cốt nhận. Cái này một cây đỏ thấm nhọn thấu xương theo đuôi ý nhẹ nhàng quét qua, xẹt qua bên cạnh trên tảng đá lớn, nháy mắt biến đem cái này nham thạch đâm đến vỡ nát. Trong nháy mắt, nam tử mặc áo đen này nuốt vào một viên tà ma đan dược, thể nội bộc phát ra khó mà khống chế tà ma lực lượng, toàn thân xuất hiện tà ma a biến, trở thành một cái tà ma quái vật. Giết hoàng tử điện hạ. Chết. Cái này tà ma cự hình cốt thứ quái vật trong miệng phát ra một tiếng quái dị gầm thét, hai mắt bên trong mất đi cuối cùng một tia thần trí cùng ý thức, chỉ còn lại một cái duy nhất chấp niệm. Đó chính là đối với Vương Diệu cửu hận, muốn đem Vương Diệu giết chết, chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Lúc này, tại đầu này tà ma cốt thứ quái vật toàn thân đều quấn quanh lấy nồng đậm tà ma lực lượng. Tà ma lực lượng đưa tới a biến, mỗi người cũng sẽ không giống nhau. Vương Diệu thần sắc hơi đổi, từ đầu này tà ma cốt thứ quái vật trên thân, cảm thấy thụ một loại đáng sợ uy hiếp. Đây là một loại thuộc về sinh vật bản năng đặc thù cảm thụ, đối mặt cường đại sinh mạng thể kính sợ. Gia hỏa này, chẳng lẽ tà ma ác biến thành một đầu tiên thiên tà ma quái vật? Vương Diệu ánh mắt trầm xuống, cảm thấy tình huống có chút không ổn. Không đúng, hẳn là còn không phải tà ma ác biến thành một đầu hoàn chỉnh tiên thiên tà ma quái vật, mà là có được một bộ phận tiên thiên tà ma quái vật lực lượng. Vương Diệu trong lòng trong điện quang hỏa thạch làm ra phán đoán, muốn tà ma ác biến thành vì một đầu tiên thiên tà ma quái vật, cái kia cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, nếu không cái này trên thế giới khắp nơi đều là tiên thiên tà ma quái vật, chỉ có những cái kia có khả năng đột phá tiên thiên cảnh cường đại không kình cao thủ, tà ma ác biến mới có thể trở thành một đầu tiên thiên tà ma quái vật. Cùng lúc đó, kia còn lại 2-3 cái hộ vệ cũng là đột nhiên nuốt vào tà ma đan dược, trong nháy mắt trở thành hai đầu tà ma ác biến quái vật cùng một cái khác có thể khống chế thần trí ý thức tà ma cao thủ. Siêu. Kia tà ma cốt thứ quái vật dưới chân đạp một cái, mặt đất chấn động, phi thân bổ nhào về phía trước, tốc độ cực nhanh. Quái vật móng đuốt hung hăng một kích chụp vào Vương Diệu trên thân. Vương Diệu trong mắt lóe lên một đạo hung quang, không tránh không né, một trường hung hăng nên kích. Oeng! Một tiếng cuồng bạo khí lãng vang vọng. Vương Diệu thân hình hướng về sau phi thân nhảy lên, một cước trùng điệp giẫm lên trên mặt đất, bước ra một cái thật sâu chân hô ân ký. Loại lực lượng này, quả thật không hổ là có được một bộ phận tiên thiên tà ma quái vật lực lượng. Đây chính là tương đương với đột phá cấp 9 tà ma lực lượng, đạt đến 10 cấp tà ma lực lượng. Vương Diệu thán phục một tiếng. Chân chính tiên thiên tà ma quái vật, đó là ngay cả tiên thiên cường giả đều cảm thấy cực kỳ nhức đầu tồn tại. Tiên thiên tà ma quái vật, đánh mất thần trí ý thức, nhưng lại đổi lấy càng cường đại tà ma lực lượng. Mà loại này 10 cấp tà ma ác biến quái vật, tương lai có rất lớn khả năng dần dần trưởng thành là một đầu chân chính tiên thiên tà ma ác biến quái vật. Thậm chí có thể nói, đại bộ phận tiên thiên tà ma ác biến quái vật đều là từ 10 cấp tà ma quái vật dần dần trưởng thành mà tới. Có thể trực tiếp tà ma ác biến thành tiên thiên tà ma quái vật, cái kia cũng đều là số ít tồn tại. Đúng lúc này, bên cạnh một đầu khác phổ thông tà ma quái vật phi thân bổ nhào về phía trước mà tới. Muốn chết. Vương Diệu đưa tay một quyền đánh trả. Chỉ nghe phanh được một tiếng. Cái này khủng bố một quyền, bộc phát ra khổng lồ hùng hậu không kình lực lượng, trực tiếp một quyền liền đem đầu này phổ thông 8 cấp tà ma quái vật đập bay. Kia cường đại không kình lực lượng đánh tới đầu này phổ thông 8 cấp tà ma quái vật trên thân lạc ấn một cái thật sâu không kình quyền ấn, cốt nhục vỡ vụn, ngã xuống đất rãy rủa, thống khổ gào thét. Cho đến tận này, Vương Diệu đây là lần thứ nhất tại lực lượng đối bính phía trên, gặp được có thể chống lại tà ma quái vật. Oeng. Kia 10 cấp tà ma quái vật hành không rơi xuống đất, quái dị nổi giận gầm lên một tiếng, lại là phi thân bổ nhào về phía trước mà tới. Vương Diệu phi thân lóe lên, thi triển cựu biến ma xà bộ pháp, thân hình nhất chuyển, vây quanh cái này 10 cấp tà ma quái vật sau lưng, đại lực ma tượng quyền một kích hung hăng nện vào đầu này 10 cấp tà ma đầu lâu phía trên. Phanh được một tiếng. Cái này 10 cấp tà ma không khỏi đau hừ một tiếng, thân hình khổng lồ lăn lộn ngã xuống đất. Nhưng là, cái này 10 cấp tà ma đầu lâu phía trên đều dài ra một tầng cốt chất mũ giáp, phía trên xuất hiện 3 chi tà ma quái sừng, lực lượng phòng ngự cực kỳ cường hãn. 10 cấp tà ma quái vật lúc này xoay người mà lên, thân hình nhoáng một cái, đúng là bản năng thi triển ra phi vân huyễn gió bộ pháp. Thân hình khổng lồ giống như một đạo huyễn ảnh lóe lên mà tới, phi thân bổ nhào vào Vương Diệu trước mặt, đồng thời đưa tay phiên vân trưởng một kích hung hăng hướng về Vương Diệu mặt. Vương Diệu cùng bạo một quyền ầm vang lên kích. Song phương cùng bạo kinh lực cùng thân thể cự lực xung kích lẫn nhau đối bính. Vương Diệu thân hình hướng về sau vừa lui, ngay sau đó thân hình nhoáng một cái, lại là phi thân lóe lên, như thiểm điện một quyền hung hăng nện vào 10 cấp tà ma đầu lâu phía trên. Giang giác một tiếng. Cái này 10 cấp tà ma đầu lâu phía trên một cây cốt chất sừng nhọn đứt gãy, trên đầu cốt chất mũ giáp cũng có chút một chút khe hở. Khó mà tiếp nhận loại này khủng bố quyền kình cùng lực lượng. Vương Diệu lúc này tốc độ cực nhanh vô cùng. Cho dù là đầu này 10 cấp tà ma thi triển đại thành phi vân huyễn gió bộ pháp cũng căn bản là không có cách đạt tới Vương Diệu loại này tốc độ kinh khủng. Đồng dạng đều là đỉnh tiêm thân pháp, cửu biến ma xà bộ pháp cùng phi vân huyễn gió bộ pháp tự nhiên chênh lệch không lớn. Ngay sau đó, Vương Diệu phi thân lóe lên, ầm vang một quyền lại là hung hăng nện vào 10 cấp tà ma trên lưng. Lúc này, kia 10 cấp tà ma sau lưng cốt thứ đuôi dài đột nhiên hướng về Vương Diệu trên thân hung hăng một đập. Ầm. Vương Diệu nâng lên một quyền đập tới. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, kia cốt thứ đuôi dài đứt gãy vỡ nát. Đầu này 10 cấp tà ma không khỏi trong miệng phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Ngay sau đó, Vương Diệu thi triển đại thành triển xà kình, đưa tay một thanh hung hăng bắt lấy đầu này cốt thứ đuôi dài, dùng sức hất lên, trực tiếp đem đầu này 10 cấp tà ma nâng lên không trung, một cái xoay người hung hăng nện vào trên mặt đất. Một tiếng ầm vang, mặt đất chấn động, đá vụn, lá khô cùng bụi đất tứ tán bay lên. Một lần nặng rơi tay, Vương Diệu không chút do dự, đạp chân xuống, hai tay nắm lên cái này 10 cấp tà ma sau lưng cốt thứ đuôi dài, nhảy lên một cái. Đằng không lại là hất lên, hung hăng đánh tới hướng mặt đất cự thạch phía trên. Một tiếng kịch liệt vang vọng, mặt đất oanh long long chấn động. Đầy đất đá vụn bay ra, bụi mù nổi lên một phía. Liên tiếp mấy lần cự lực nặng quẳng, cái này 10 cấp tà ma đã thân thể khó mà tiếp nhận, khung xương tán thoái. Vương Diệu lúc này một cước đạp lên cái này 10 cấp tà ma thân hình khổng lồ, như là một tòa khổng lồ cự sơn bình thường trùng điệp ngăn chặn, chợt quát một tiếng, mắt lộ ra hung lệ thần sắc, hai tay dùng sức một lạp. Thổi phun một tiếng, cái này 10 cấp tà ma ác biến quái vật cốt thứ đuôi dài tính cả xương sống nháy mắt bị bạo lực một thanh ngạnh sinh sinh lôi kéo xuất thân thể. Bởi vì đầu này 10 cấp tà ma quái vật tử vong, tà ma lực lượng hoàn toàn mất khống chế, hóa thành một đoàn đỏ thẫm tà ma khí tức lực lượng, hướng về Vương Diệu trên thân không ngừng tuôn ra. Cuối cùng, một bộ phận tà ma lực lượng hóa nhập hư không biến mất không thấy gì nữa, tại không trung trở nên càng lúc càng mờ nhạt, dần dần biến mất. Một phần khác thì là tiến vào Vương Diệu trong thân thể, bị hắn bên trong cường hãn kình lực trấn áp. Loại tình huống này chính là chấn ma ti chu sát tà ma cao thủ cùng tà ma quái vật chô đáng sợ nhất, thân thể cuối cùng sẽ nhiễm phải tà ma lực lượng, một khi không cách nào khống chế, vậy liền sẽ xuất hiện bị tà ma lực lượng ăn mòn tình trạng. Sau đó, Vương Diệu phi thân đuổi theo, đem mặt khác còn thừa hai cái phục dụng tà ma đan dược hộ vệ, cũng tất cả đều trực tiếp một quyền đánh chết. Hắn phi thân nhảy lên, đi vào Vân Tiêu Nguyệt thi thể trước mặt, cấp tốc lục soát một phen. Cái thứ nhất, hắn liền thấy thi thể này trước ngực treo một cái hắc ngọc tiểu hình trụ bình thường kỳ lạ dây chuyền, đưa tay một thanh giật xuống tới. A, trong này vậy mà ẩn chứa nguyên khí. Hắn cảm thấy một trận kinh hỉ, mà lại cảm giác bên trong ẩn chứa nguyên khí số lượng phi thường phong phú, không nghĩ tới còn có loại này thu hoạch ngoài ý muốn. Vương Diệu mặt lộ vẻ vui mừng, hắn sau đó tại thi thể trên thân tất cả mọi thứ tất cả đều thu lại. Ngay sau đó, hắn đem mặt khác mấy cỗ thi thể trên thân cũng tất cả đều lục soát một phen, cuối cùng đem những này thi thể nhanh chóng triệt để thanh lý. Lập tức, hắn phi thân nhảy lên một cái, nhanh chóng hướng về đại thạch thôn phương hướng nhanh chóng trở về. Không bao lâu, Vương Diệu đi ra hơn 10 dặm xa lộ trình. Hắn trong tay cầm Vân Vân Ngọc Tâm dây truyền hấp thu nguyên khí, vậy mà là cuối cùng hấp thu gần hơn 40 nguyên khí, lần nữa có được 73.7 nguyên khí. Cái này tiểu hắc ngọc hình trụ bên trong vậy mà ẩn chứa nhiều như vậy nguyên khí. Vương Diệu có chút khó có thể tin. Đột nhiên, răng rắc một tiếng, tiểu hắc ngọc hình trụ nổ bể ra mấy đạo nhỏ bé khe hở, mà lại khe hở trở nên càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Đây là tình huống như thế nào? Vương Diệu hơi sững sờ. Phanh được một tiếng, tiểu hắc ngọc hình trụ đột nhiên hoàn toàn nổ tung thành một đoàn màu đen bột phấn. Trong chốc lát, một đạo cổ quái băng lãnh khí tức cầm vang từ cái này Vân Vân Ngọc Tâm dây truyền ở trong tuôn trào ra, xông vào Vương Diệu thể nội, chui vào đầu óc hắn ý thức chỗ sâu. Hắn cảm thấy đầu đau muốn nức, cái này một cỗ cổ quái băng lãnh khí tức phảng phất muốn đem hắn đầu lâu cùng ý thức đều xung kích được bạo liệt. Không biết qua bao lâu, phảng phất là trong nháy mắt, lại phảng phất là mấy ngày lâu. Loại kia kịch liệt đau đớn chậm rãi biến mất. Vương Diệu toàn thân mồ hôi đầm địa, đầu lâu như cũ có thể cảm nhận được loại kia ẩn ẩn nhói nhói. Thật không nghĩ tới, cái này Vân Văn Ngọc Tâm dây chuyền vậy mà là Đại Vân Đế quốc tên kia gọi Vân Thắng Thiên Tiên Tiên Tông sư cường giả, tu luyện đặc thù nào đó bí pháp, ngưng tụ tiên thiên ý niệm, còn sót lại cho kia Vân Tiêu Nguyệt bảo vật. Vương Diệu trong lòng sợ hãi thán phục. Đại Vân Đế quốc hoàng tộc tuyệt đỉnh tiên thiên chân công cực tiên tinh vân thần công. Cựu Tiêu Không Vân bộ pháp, đứng đầu nhất hoàng tộc tiên thiên thân pháp. Cực Không Thần Trưởng, đây là Vân Thắng Thiên ngẫu nhiên đạt được một loại cường đại tiên thiên trưởng công. Đây là kia Vân Thắng Thiên vì Vân Tiêu Nguyệt chuẩn bị ba loại cường đại tiên thiên công phu. Mặt khác, kia ngưng tụ tiên thiên ý niệm bên trong còn ẩn chứa không ít Đại Vân Đế quốc bí ẩn. Cái này Vân Thắng Thiên quả thật lợi hại, không hổ là lúc trước có hy vọng đột phá đến tiên thiên đại tông sư cảnh giới Đại Vân Đế quốc hoàng tộc kinh tài tuyệt diễm người. Vương Diệu trong lòng tán thưởng. Kia Vân Thắng Thiên thực lực cường đại, cố ý luyện chế ra cái này Vân Văn Ngọc Tâm dây chuyền, dù là chính là tiên thiên tông sư cường giả đều không thể phá hư cấp đoạn, chỉ có tiên thiên đại tông sư mới có thực lực khả năng biết được bên trong ẩn tàng bí mật. Nhưng là khi Vương Diệu hấp thu Vân Văn Ngọc Tâm dây chuyền bên trong ẩn chứa nguyên khí về sau, cái này Vân Văn Ngọc Tâm dây chuyền cuối cùng không cách nào tiếp nhận bên trong ẩn chứa cường đại tiên thiên ý niệm, vỡ nát tổn hại. Cuối cùng, để Vương Diệu đạt được đạo này tiên thiên ý niệm, thu hoạch được loại này thu hoạch khổng lồ. Bất quá, cái này cũng không thể rời đi hắn tự thân cường đại thực lực, có được cực kỳ cường hãn thân thể, trải qua nhiều lần cường hóa tăng lên, có thể tiếp nhận loại kia cường đại tiên thiên ý niệm xung kích. Bằng không, bình thường cấp 9 không kình cao thủ, cho dù là 10 cấp tà ma cao thủ, chỉ sợ đều khó mà tiếp nhận vừa vặn loại kia cường đại tiên thiên ý niệm xung kích. Chính nghĩa cảnh sát thích vọng xuyên qua các thế giới, chuyên môn bài chính cặn bã tam quan. Mời đọc. Chương 163, nếm thử. Lần này ngoài ý muốn có thể có như thế đại thu hoạch, để Vương Diệu cảm thấy mừng rỡ vô cùng. Kia ba loại cường đại tiên thiên công phu, nhưng tuyệt không phải có tiền liền có thể có được nắm giữ. Hơn nữa còn thu hoạch hơn 40 nguyên khí. Loại kia Hắc Ngọc Tâm cũng tuyệt đối là bảo vật vô cùng chân quý, có thể gánh chịu ẩn chứa tiên thiên ý niệm, tuyệt không phải vật tầm thường, đối với tiên thiên cường giả đến nói, cũng đều là vật chân quý. Hô. Vương Diệu thư một hơi, thân hình nhoáng một cái, tiếp tục hướng về Đại Thạch thôn phương hướng nhanh chóng trở về. Không bao lâu sau, hắn một đường bay vọt đi ra, hơn 30 dặm lộ trình, cuối cùng thuận lợi trở về Đại Thạch thôn. Lúc này, Đại Thạch thôn bên trong những cái kia Đại Vân Đế quốc dư nghiệt sớm đã bỏ trốn mất dạng vô tung vô ảnh. Nhưng là, 3000 phi vũ quân tinh nhuệ cũng là tổn thất nặng nề, cuối cùng may mắn còn sống sót chỉ có 600-700 người. Lôi Thiên Hằng nhìn thấy Vương Diệu xuất hiện, trong mắt lóe lên một đạo kinh hỉ thần sắc, ở sâu trong nội tâm không khỏi thư một hơi. Vừa vặn Lôi Thiên Hằng một đường đuổi theo muốn cho Vương Diệu cung cấp trợ giúp, nhưng là đi ra không bao xa, liền rốt cuộc tìm không thấy Vương Diệu tung tích, tìm kiếm khắp nơi một phen, một đường truy sát mấy chục cái Đại Vân Đế quốc dư nghiệt về sau, bất đắc dĩ chỉ có thể đường cũ trở về. Lần này nếu như phi vũ quân tổn thất nặng nề, ngay cả Vương Diệu vị này phó thành chủ đều muốn là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Lôi Thiên Hằng trở lại Bạch Sa thành đã không biết nên làm gì bây giờ, muốn tự tử đều có. Phó thành chủ, người thụ thương rồi. Lôi Thiên Hằng thần sắc hơi đổi. Không có gì đáng ngại, một chút vết thương nhỏ. Tốt, lần này phi vũ quân tổn thất không nhỏ, về trước Bạch Sa thành lại nói. Vương Diệu tùy ý khoát khoát tay. Vâng. Lôi Thiên Hằng không người đáp. Cả đám rất nhanh khởi hành xuống núi, hướng về Bạch Sa thành trở về. Trên đường, đông đảo phi vũ quân đều là âm u đầy tử khí. Lập tức tổn thất hơn 2000 phi vũ quân tinh nhuệ, những người này ngày bình thường sớm chiều ở chung, nhiều bao nhiêu ít đều sẽ có một chút tình cảm, đột nhiên xuất hiện loại tình huống này, cho dù ai đều khó mà tiếp nhận. Mà lại, chủ yếu nhất là, những cái kia Đại Vân Đế quốc dư nghiệt vẫn là tuyệt đại bộ phận đều trốn vào hành lĩnh dãy núi chỗ sâu. Ngàn dặm hành lĩnh dãy núi chỗ sâu, rộng lớn vô biên, còn thừa 600-700 phi vũ quân cũng không có khả năng đổi vào thâm sơn đi tiêu diệt những cái kia Đại Vân Đế quốc dư nghiệt. Cuối cùng, cả đám phóng ngựa lao vùn vụt, một đường phi nước đại trở về Bạch Sa thành. Vương Diệu thần sắc căm trầm, vừa vặn tiến vào phủ thành chủ. Một cái áo xanh tôi tớ lúc này đột nhiên tới gần đi tới. Gặp qua phó thành chủ đại nhân, nhà ta Diêu đại nhân cho mời, hy vọng đại nhân có thể tiến đến gặp một lần. Áo xanh tôi tớ túi người cung kính hành lễ. Tốt. Vương Diệu trong lòng hơi động, gật gật đầu. Rất nhanh, tại cái này áo xanh tôi tớ dẫn đường phía dưới, Vương Diệu một đường đi vào Diêu Kính Tung vị trí, đi vào Diêu Kính Tung thư phòng bên trong. Lúc này, Diêu Kính Tung sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, trong mắt ẩn ẩn hiện lên lửa giận, nhìn thấy Vương Diệu xuất hiện về sau, lập tức đứng người lên, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, cảm thấy ngực chuyển đến trận trận đau đớn. Người thụ thương rồi. Vương Diệu trong mắt lóe lên một đạo dị sắc. Không sai, lần này đi tiêu diệt kia Đại Vân Đế quốc dư nghiệt, đụng phải đối phương hai cái thế lực cường hãn vô cùng hoàng tộc cao thủ. Kia một chỗ Đại Vân Đế quốc dư nghiệt bí mật cứ điểm dễ thủ khó công. Ta tự mình xuất lĩnh 5000 phi vũ quân tinh nhuệ, cường công đi lên, tổn thất nặng nề, chỉ trở về 1200 người, nhưng lại chỉ giết không đến 300 Đại Vân Đế quốc dư nghiệt. Diêu Kính Tung gật gật đầu, trầm giọng nói: "Ta nơi này ra ngoài 3000 phi vũ quân tinh nhuệ, chỉ trở về 600-700 người. Kia tuyệt ảnh vệ tình báo có sai, Đại Thạch thôn bên trong, kia Đại Vân Đế quốc dư nghiệt vậy mà nuôi dưỡng mấy vạn con hắc độc con bắt cày, dẫn đến phi vũ quân tổn thất nặng nề." Vương Diệu giải thích: "Lần này, xem ra chúng ta hai người đều bị người thành chủ kia Lư Phong lợi dụng. Lư Phong nắm giữ tuyệt ảnh vệ tình báo, khẳng định biết cái này hai nơi Đại Vân Đế quốc dư nghiệt bí mật cứ điểm rất khó đánh hạ, cho nên cố ý an bài chúng ta hai người xuất thủ." Diêu Kính Tung ánh mắt âm trầm. Vương Diệu gật gật đầu. Ta đi cường công cái kia địa phương, gọi là Hắc Liêu Sơn Trang, phụ cận đều mới trồng đại lượng khổng lồ Hắc Liêu thụ. Những cái kia Hắc Liêu thụ rừng rậm bên trong, khắp nơi đều là các loại động vật. Bên trong không chỉ có hắc độc con bắt cày, còn có cái khác rắn độc trùng chờ vật, những cái kia Đại Vân Đế quốc Dương Nguyệt nắm giữ một loại thuốc đẩy độc trùng độc vật phương pháp. Đợi đến Phi Vũ quân giết vào Hắc Liêu thụ rừng rậm bên trong, vô số rắn độc trùng độc vật như là dòng lũ bình thường tuôn trào ra, dẫn đến Phi Vũ quân tổn thất mấy ngàn người ngựa. Diêu Kính Tung tức giận nói. Vương Diệu khẽ lắc đầu, hắn phát hiện cái này Hoàng Vương phủ thế lực bên trong, khác biệt trong thế lực đấu cũng là có chút kịch liệt. Bất quá, ngay cả Lâu Trương Hiển đều cùng Hoàng Vương phủ hai vị Tiên Thiên tông sư cao thủ từng có mấy lần xung đột, thậm chí buộc phát ra tay đánh nhau, có thể thấy được chút ít. Đáng hận hơn chính là, lúc ấy ta đột nhiên nhận đối phương ba vị tầng thứ 9 không kình cao thủ vây công, nếu không phải ta tộc thúc dốc hết sức hộ ta rút lui kia Hắc Liêu thụ rừng rậm, chỉ sợ ta lần này liền muốn cắm đến nơi đó. Cuối cùng, dẫn đến ta tộc thúc cũng là hiểm tử sinh trả, bản thân bị trọng thương, tổn thất mấy ngàn Phi Vũ quân tinh nhuệ. Diêu Kính Tung giọng căm hận nói: "Hoàng Vương phủ thế lực bên trong, làm sao lại nội đấu đến trình độ như vậy? Cách làm này thế nhưng là..." Vương Diệu có chút không hiểu. "Hừ, còn không phải bởi vì lúc trước kia Ma Tâm Điện cao thủ giết Hoàng Vương phủ bên trong một vị Tiên Thiên cao thủ. Nghe nói, chết vị kia Tiên Thiên cao thủ cùng Lư Phong có một chút quan hệ." Diêu Kính Tung hừ lạnh một tiếng. "Thì ra là thế." Vương Diệu giật mình có chút minh bạch. Cái này chết một vị Tiên Thiên tông sư cao thủ, đối phương không tức giận mới là lạ. Theo ta được biết, đối phương hẳn là oán hận ta Diêu gia tộc thúc cùng Lâu đại nhân không có liên thủ giết kia Ma Tâm Điện Tiên Thiên tông sư cao thủ. Người chết kia Tiên Thiên cao thủ cùng Lam Định Quan quan hệ phi thường tốt, nghe nói hai người tương giao tâm đầu ý hợp, có vài chục năm giao tình. Vì việc này, kia Lam Định Quang thậm chí cùng ta tộc thúc cùng Lâu đại nhân đều là nổi trận lôi đình, song phương đại xảo một trận, thậm chí kém chút tại chỗ liền tương hô động thủ. Diêu Kính Tung giải thích, kia Lam Định Quang lúc ấy đuổi giết kia Trúc Thiên Kháng, giống như cuối cùng cũng không phải không có đắc thủ. Vương Diệu nghi ngờ nói, cho nên nói, kia Lam Định Quang mới là thẹn quá hóa giận, một mạch oán hận lúc ấy ta tộc thúc cùng Lâu đại nhân không có có thể xuất thủ cứu vị kia Tiên Tiên cao thủ. Diêu Kính Tung gật gật đầu. Vương Diệu trong lòng có chút hiểu rõ. Song phương cái này trong đó chỉ sợ vẫn là có chút tận tình. Lúc ấy, Diêu Phi Vũ cùng Lâu Trương Hiển hai người xuất thủ trễ, thậm chí không có đuổi giết đến kia Ma Tâm Điện Tiên Thiên tông sư cao thủ, loại chuyện này rất khó nói được rõ ràng. Tình huống cụ thể, chỉ sợ cũng chỉ có Diêu Phi Vũ cùng Lâu Trương Hiển hai vị Tiên Thiên tông sư cao thủ trong lòng rõ ràng. Nhưng loại chuyện này trăm miệng có cái. Lam Định Quang nếu là trong lòng nhận định, chính là Diêu Phi Vũ cùng Lâu Trương Hiển hai người xuất thủ bất lực, mãi mãi xa cũng giải thích không rõ ràng. Không bao lâu sau, Vương Diệu từ Diêu Kính Tung thư phòng rời đi, hắn cũng không có ở phủ thành chủ quá nhiều dừng lại, rất nhanh rời đi phủ thành chủ, một đường trở về Huyết Xà Bang tổng đàn. Bây giờ, Huyết Xà Bang tổng đàn, tại Vương Diệu Huyết Xà Ma tông đích truyền đệ tử, đồng thời trở thành phó thành chủ về sau, đã trên cơ bản đều bị hắn hoàn toàn trừng khống, không có người dám can đảm chống lại mệnh lệnh của hắn. Hắn đi vào phòng luyện công, bắt đầu nếm thử muốn ngưng tụ Tiên Thiên chân hải. Một khi tại thể nội thành công ngưng tụ ra Tiên Thiên chân hải, liền đại biểu lấy chân chính bước vào Tiên Thiên cảnh, toàn thân kinh lực ngưng tụ ra Tiên Thiên khí kình, uy lực siêu phàm. Tiên Thiên cảnh tổng cộng có 9 tầng, cũng gọi Tiên Thiên chân mạch cảnh, ngưng tụ 36 đầu Tiên Thiên chân mạch. Ngưng tụ ra 36 đầu Tiên Thiên chân mạch, liền xưng là Tiên Thiên đại tông sư, cái này đã là Tiên Thiên cảnh mạnh nhất thực lực. Vương Diệu hiện tại có thể tu luyện Cực Thiên Tinh Vân thần công, thứ một bước chính là cần ngưng tụ Tinh Vân chân hải. Ngưng tụ khác biệt Tiên Thiên chân hải, tự nhiên sẽ có khác biệt chân hải đặc chất. Hắn khống chế thể nội không kinh lực lượng, không ngừng ngưng tụ, nếm thử ngưng tụ Tinh Vân chân hải. Trong lúc bất tri bất giác, trong cơ thể hắn không kinh lực lượng không ngừng ngưng tụ áp xúc. Ầm vang ở giữa, kinh lực đánh tan, ngưng tụ chân hải thất bại. Khổng lồ kinh lực tại hắn bên trong bắt đầu ở trong cơ thể hắn chấn động lưu chuyển, đối với hắn thân thể tạo thành một loại cuồng bạo phản chấn. Lúc này, trong cơ thể hắn mấy đạo kinh lực không khô chuyển vòng quấn, chấn áp thể nội cuồng bạo hỗn loạn kinh lực, dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Quả thật muốn ngưng tụ Tiên Thiên chân hải cũng không dễ dàng. Vương Diệu thầm nghĩ trong lòng. Vừa vặn hắn cũng chỉ là làm sơ nếm thử, cũng không có đi đến cực đoan trình độ. Nhưng là, khi thể nội không kinh lực lượng ngưng tụ tới trình độ nhất định về sau, rất khó lần nữa áp xúc, tạo dựng hình thành Tiên Thiên chân hải. Cái khác không kinh cao thủ làm loại này nếm thử, có lẽ liền sẽ nhận kinh lực bạo loạn phản vệ thụ thương, nhưng hắn thân thể cường hãn, hơn nữa còn tu luyện vạn xà chấn hải kinh, có thể đối với thể nội kinh lực có siêu cường khống chế. Lần này đơn giản nếm thử, với hắn mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng là, thể nội kinh lực đến cuối cùng giai đoạn không cách nào ngưng tụ ra Tinh Vân chân hải chuyện này, hắn chính là lại làm nếm thử, cũng tuyệt khó thành công. Những người khác là phục dụng Tiên Thiên đan phụ trợ ngưng tụ Tiên Thiên chân hải. Vương Diệu trong lòng âm thầm suy nghĩ, phụ trợ đột phá phương pháp không ít, nhưng đều không phải như vậy dễ dàng thu hoạch được. Tiên Thiên đan chính là Huyết Xà Ma tông loại này mười đại tông môn, cũng không phải người người có thể phục dụng, chỉ có những cái kia chân chính từ đột phá khả năng đích truyền đệ tử mới có thể có cơ hội phục dụng. Chính nghĩa cảnh sát thích vọng xuyên qua các thế giới, chuyên môn bài chính cặn bã tam quan. Mời đọc. Chương 164, Quái ngữ. Vương Diệu làm loại này nếm thử, chính là muốn thử nhìn một chút, dựa vào tự thân thực lực là không phải có thể nếm thử cưỡng ép ngưng tụ Tiên Thiên chân hải, đột phá đến Tiên Thiên tông sư cảnh giới. Cái khác tầng thứ 9 không kình võ giả, đột phá Tiên Thiên cảnh, trọng yếu nhất một điểm chính là nhất định phải phục dụng một viên Tiên Thiên đan, dựa vào loại này cường đại tiên tiên đan lực lượng, phụ trợ khống chế thể nội kinh lực, ngưng tụ tiên tiên chân hải. Không có tiên tiên đan phục dụng, chính là dùng một loại nào đó phụ trợ đột phá bí dược, cùng loại tiên tiên đan đồng dạng bí dược, lại muốn không phải chính là mượn nhờ đặc thù nào đó bí bảo. Tóm lại cần một loại cường hiệu hữu lực thủ đoạn, trợ giúp không kình võ giả đột phá tiên tiên cảnh. Cái khác chính là số ít may mắn tình huống, có người đột nhiên bị sét đánh một đạo, vậy mà mượn nhờ sét đánh lực lượng, may mắn đột phá tiên tiên cảnh. Cũng có người sẽ tuyệt cảnh thời khắc, lúc sắp chết đột phá tiên tiên cảnh. Loại này ngoài ý muốn may mắn tình huống, dù sao cũng là số ít, về sau cũng có người nếm thử bị sét đánh, chẳng những không có đột phá, còn kém chút bị sét đánh chết. Vừa vặn Vương Diệu nếm thử đột phá, cũng còn chưa đạt tới chân chính khoảng cách ngưng tụ tiên thiên chân hải thời khắc cuối cùng, bởi vì cũng không có dẫn động tà ma khí tức lực lượng xuất hiện. Ngưng tụ tiên thiên chân hải thời khắc cuối cùng, khó mà thành công, kinh lực trưởng khống như cũng không đủ. Vương Diệu trong lòng suy nghĩ, hắn nhớ tới vạn xà chấn hải kinh loại này huyết xà bang đỉnh tiêm kinh pháp, lúc trước hắn chính là nghe nói, tu luyện loại này vạn xà chấn hải kinh, đối với đột phá tiên thiên cảnh có không tệ phụ trợ hiệu quả. Đột phá tiên thiên cảnh thời điểm, dễ dàng kinh lực bạo loạn mất khống chế, vạn xà chấn hải kinh chính là một loại đối với kinh lực rất mạnh trưởng không chấn áp kinh lực đặc chất. Hắn trong lòng khẽ động, bắt đầu tăng lên vạn xà chấn hải kinh. Tiêu hao 3.8 nguyên khí, tăng lên tới tầng thứ 4. Tiêu hao 4, 3 nguyên khí, tăng lên tới tầng thứ 5. Cuối cùng, tổng cộng tiêu hao 69, 3 nguyên khí, vạn xà chấn hải kinh tăng lên đạt tới tầng thứ 9. Cái này thời điểm, từng đạo kinh lực trường xà ở trong cơ thể hắn vẩn quanh lưu chuyển, sinh ra một loại đối thể nội khổng lồ hùng hậu kinh lực siêu cường trưởng khống trình độ. Bản thân kinh lực của hắn có siêu cường kiên cố đặc chất, lại tăng thêm loại này đại thành vạn xà chấn hải kinh công phu, để hắn đối thể nội kinh lực đạt tới một loại trước nay chưa từng có trưởng khống trình độ. Loại này cảm giác coi là thật kỳ diệu. Vương Diệu âm thầm cảm khái. Lúc này, hắn trong lòng khẽ động, nếm thử tu luyện Huyền Giáp Kim Y công. Tại hắn loại này kinh lực siêu cường trưởng khống phía dưới, vậy mà là tự nhiên mà vậy tu thành Huyền Giáp Kim Y công thứ 8 tầng. Cuối cùng, trải qua vài chục lần tu luyện nếm thử về sau, Huyền Giáp Kim Y công đạt tới tầng thứ 9 đại thành cảnh giới, thể nội kinh lực chân chính ngưng tụ ra kinh lực y giáp. Hắn toàn thân kinh lực chấn động, mặt ngoài thân thể hiện hiện một tầng vô hình vô chất kinh lực y giáp, ẩn ẩn lưu quang hiện hiện lưu chuyển, thần dị khó lường. Hắn lại nếm thử tu luyện Cực Sát Huyết Kình. Cuối cùng, Cực Sát Huyết Kình lực lượng không ngừng ngưng tụ, đạt tới Cực Sát Huyết Kình tầng thứ 6 cảnh giới. Lúc này, Cực Sát Huyết Kình đã không cách nào tại tu luyện tăng lên. Xem ra cái này Cực Sát Huyết Kình chân công, muốn đột phá tầng thứ 6 không chỉ là cần thích hợp lực siêu cường trường khống, còn cần những điều kiện khác. Vương Diệu trong lòng suy nghĩ, khác biệt kinh lực công pháp, điều kiện tu luyện đều không giống nhau, tựa như là Huyền Giáp Kim Y công, liền nhất định phải là đại thành thiết y công mới có thể tu luyện thành công. Một phen tu luyện, để hắn thực lực tăng nhiều. Vạn Xà Chấn Hải Kình, Huyền Giáp Kim Y công cùng Cửu Long Huyền Kim công ba môn đỉnh tiêm kình pháp đại thành. Lại tăng thêm đại lực ma tự quyền, Cửu Biến Ma Xà bộ pháp cùng Loạn Phong Triển Xà thủ ba môn đỉnh tiêm công phu đại thành. Còn có được tầng thứ 9 không kình thực lực, dù là chính là đối mặt Tiên Thiên Tông sư cao thủ, cũng chừng sức đánh một trận. Cực Sát Huyết Kình đạt tới tầng thứ 6, vậy mà xuất hiện có thể hấp thu tà ma lực lượng tình trạng. Vương Diệu hơi híp mắt lại, trong lòng sinh ra một loại kinh ngạc. Loại tình huống này làm hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Trong cơ thể hắn Cực Sát Huyết Kình lại có thể hấp thu tà ma lực lượng, hình thành một loại ẩn chứa tà ma lực lượng đặc thù Cực Sát Huyết Kình. Có thể hấp thu vận dụng tà ma lực lượng công pháp, đồng dạng đều là gọi tà ma công pháp, chẳng lẽ cái này Cực Sát Huyết Kình là tà ma công pháp? Vương Diệu trong lòng có chút hiếu kỳ. Nhưng là, theo hắn hiện tại biết, Lâu Trương Hiển bản thân cũng là Chấn Ma Ti một vị cường đại tiên thiên khách khanh. Trước kia, Lâu Trương Hiển thế nhưng là hiệp trợ Chấn Ma Ti cũng đã từng diện sát qua tiên thiên tà ma cao thủ. Có thể thấy được, Lâu Trương Hiển hẳn không phải là tà ma cao thủ, bằng không Chấn Ma Ti không có khả năng để một vị tà ma cao thủ đảm nhiệm Chấn Ma Ti tiên thiên khách khanh. Mà lại, Chấn Ma Ti bản thân thế nhưng là cũng có được tiên thiên đại tông sư cường giả. Vương Diệu trong lòng suy nghĩ, nhưng hắn lúc này cũng có thể cảm nhận được, Cực Sát Huyết Kình hấp thu tà ma lực lượng về sau, trở nên càng thêm cuồng bạo khó mà khống chế, nhưng là lực lượng cũng sẽ trở nên càng mạnh. Bất quá, ở trong cơ thể hắn vạn xà chấn hải kình chấn áp phía dưới, thể nội Cực Sát Huyết Kình như cũ vững vững vàng vàng, không có vấn đề chút nào. Không bao lâu, trong cơ thể hắn lưu lại đại lượng tà ma lực lượng, liền đã bị Cực Sát Huyết Kình lực lượng hoàn toàn hấp thu. Thử một lần này có thể hay không đủ thành công ngưng tụ tiên thiên chân hải. Vương Diệu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lần nữa nếm thử. Tại hắn kình lực siêu cường trưởng không phía dưới, thể nội kình lực không ngừng tại ngược một chỗ vị trí nhanh chóng ngưng tụ, lấy một loại cực thiên tinh vân thần công kỳ lạ phương thức không ngừng xoay tròn ngưng tụ áp xúc, tạo dựng tiên thiên chân hải. Trong lúc bất chi bất giác, tiên thiên tinh vân chân hải bắt đầu xuất hiện một loại hình thức ban đầu, trong cơ thể hắn kình lực ngưng tụ áp xúc thành một đoàn, dần dần hướng về tiên thiên chân hải thành hình. Đúng lúc này, Vương Diệu ý thức cầm vang một trận, cảm thấy chung quanh xuất hiện từng đạo vô hình vô chất huyễn ảnh điện quang lấp lóe bình thường lập lòe, hắn cảm nhận được thể nội hiện ra vô cùng vô tận tà ma khí tức. Tà ma lực lượng bao phủ toàn thân hắn, mà lại loại này tà ma khí tức lực lượng cùng cái khác tà ma khí tức lực lượng có một chút bản chất khác biệt, loại này tà ma khí tức lực lượng từ thân thể của hắn chỗ sâu hiện lên, tràn vào thân thể của hắn mỗi một nơi hẻo lánh. Vương Diệu cảm thấy tự thân phảng phất đưa thân vào một cái tà ma thế giới, chung quanh đều là vô cùng vô tận tà ma khí tức, phảng phất là một loại ảo giác, lại phảng phất là chân thực tồn tại. Ở trong cơ thể hắn, Cực Sát Huyết Kình bắt đầu điên cuồng hấp thu tà ma khí tức lực lượng, ở trong cơ thể hắn không ngừng quần quật chấn động, sinh ra một loại cuồng bạo hỗn loạn ý thức xung kích. Cái này thời điểm, cực sát huyết kình bỗng nhiên từ trong cơ thể hắn hiện lên mà ra, bao phủ toàn thân, bắt đầu điên cuồng hấp thu cái này trùng quanh tà ma thế giới tồn tại thuần khiết tà ma khí tức lực lượng. Từng đạo vô cùng vô tận tà ma khí tức lực lượng không ngừng bị hắn trên thân cực sát huyết kình điên cuồng thôn vệ hấp thu. Trong nháy mắt, cực sát huyết kình đột phá tầng thứ 7. Theo cực sát huyết kình đột phá tăng lên, trung quanh tà ma khí tức lực lượng như là triệu biển bình thường quần quần vào tới, tại trung quanh hắn phảng phất hình thành một đoàn tà ma khí tức lực lượng to lớn phong bạo. Trong cơ thể hắn hiện ra tà ma khí tức lực lượng cùng trung quanh tà ma khí tức dung hợp lại cùng nhau. Trong lúc bất chi bất giác, cực sát huyết kình đột phá thứ 8 tầng. Thậm chí, cuối cùng một mạch phía dưới đột phá tầng thứ 9. Từng tiếng cổ quái nói nhỏ thanh âm xuất hiện. A, đây là có người tu luyện cực sát lực lượng vậy mà đạt tới như thế cường đại trình độ, thậm chí dẫn động đột phá tà ma giới vực chủ động tiếp dẫn. Một cái kỳ lạ quái tiếng nói âm đột nhiên vang lên. Vương Diệu cho tới bây giờ đều chưa có tiếp xúc qua loại lời này, nhưng là bản năng liền có thể minh bạch những lời này hàm nghĩa chân chính. Hắn không rõ, người này lời nói đến cùng là cái gì ý tứ? Cấp 9 cực sát lực lượng, có ý tứ? Chẳng lẽ là tà ma giới vực cảm ứng đối phương có thể đột phá? Tiêu kỳ lạ quái ngữ lần nữa xuất hiện, hốt hoảng, lập lòe. Ầm vang ở giữa, Vương Diệu trên thân cực sát huyết kình lực lượng tuôn ra chấn động, xuất hiện một loại thôn tính chi thế, điên cuồng hút vào chúng quanh vô cùng vô tận tà ma khí tức lực lượng. Tại trung quanh hắn tà ma khí tức lực lượng bao phủ đã đạt tới hơn 100 mét phạm vi, không ngừng vờn quanh lưu chuyển hình thành một loại tà ma khí tức lực lượng cường đại phong bạo. Một đạo nối thẳng chân trời đỏ thấm tà ma khí tức lực lượng hình thành khủng bố phong bạo ầm vang xuất hiện. 10 cấp cực sát lực lượng, chắc không được có thể dẫn động tà ma giới vực xuất hiện dị tượng. Đã như vậy, hắc hắc, vậy ta liền lại cho ngươi một điểm nhỏ lễ vật, nhìn xem ngươi đến cùng có thể trưởng thành đến trình độ gì. Kia kỳ lạ quái tiếng nói âm vang lên lần nữa, lộ ra có giật mình minh bạch. Siêu, một đạo tối tăm quang mang, vô thanh vô tức ở giữa, chui vào tà ma khí tức lực lượng phong bạo bên trong. Đạo này tối tăm quang mang đụng vào Vương Diệu trên thân. Nhưng mà, phanh được một tiếng, Vương Diệu chung quanh thân thể 10 cấp cực sát lực lượng ầm vang chấn động. Kia tối tăm quang mang nháy mắt vỡ nát. Cái này, hắc hắc, thật có ý tứ. Đây chính là dẫn động tà ma giới vực xuất hiện dị tượng 10 cấp cực sát lực lượng. Quả thật bất phàm. Đã như vậy, kia kỳ lạ quái ngữ cười quái dị một tiếng. Lại là một đạo càng thêm cường đại tối tăm quang mang đột nhiên xuất hiện, vô thanh vô tức ở giữa, lần nữa đâm vào Vương Diệu trên thân. Ông. Vương Diệu chung quanh thân thể 10 cấp cực sát lực lượng lần nữa hơi chấn động một chút. Kia tối tăm quang mang lần nữa ầm vang đánh tan. Gặp quỷ. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Lần thứ nhất gặp được loại này 10 cấp cực sát lực lượng, vậy mà khó như vậy làm. Đưa chút tiểu lễ vật đều đưa không đi ra. Chẳng lẽ là ta thực lực quá yếu? Cái này, ta dù sao cũng là cái này tà ma giới vực, xem ra là muốn ta làm thật. Tiêu kỳ lạ quái ngữ cảm đến có chút buồn bực. Lại là một đạo tối tăm quang mang xuất hiện, vô thanh vô tức ở giữa, bay đến Vương Diệu trùng quanh thân thể, đột nhiên tự động băng tán, hóa thành từng cái nhỏ bé không thể nhận ra tối tăm điểm sáng dung nhập trùng quanh tà ma khí tức lực lượng bên trong. Trong ngay mắt, những này tối tăm điểm sáng bị Vương Diệu trùng quanh thân thể 10 cấp cực sát lực lượng tính cả tà ma khí tức lực lượng thôn tính hấp thu. Hô, cuối cùng thành công. May mắn chuyện này không có bị những người khác phát giác, bằng không thế nhưng là quá mất mặt. Nghĩ đưa chút tiểu lễ vật đều đưa không đi ra. Xem ra vẫn là thực lực có chút quá yếu. Tương lai liền nhìn tiểu gia hỏa này đến cùng có thể trưởng thành đến trình độ gì. 10 cấp cực sát lực lượng. Cái này thế nhưng là tà ma giới vực mấy chục năm thậm chí trên trăm năm mới xuất hiện một lần tình trạng. Kia kỳ lạ quái ngữ cuối cùng đột nhiên biến mất. Vương Diệu tu luyện bên trong, tinh thần ý thức phảng phất tiến vào một loại kỳ dị trạng thái, có thể cảm giác ngoại giới hết thảy, nhưng lại không cách nào làm ra tương hô giao lưu. Đối với vừa vặn đây hết thảy kỳ lạ quái tiếng nói âm, hắn tinh thần ý thức đều là cảm giác được rõ ràng. Trong lúc bất tri bất giác, trung quanh hắn 10 cấp cực sát lực lượng chậm rãi thu nhập thể nội. Hắn mở mắt ra, phát hiện mình vẫn là dừng lại tại huyết xà bang tổng đàn phòng luyện công bên trong. Lúc này, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được 10 cấp cực sát huyết kình loại kia lực lượng cường đại, giấu ở trong cơ thể hắn, không có chút rung động nào, nhưng lại mênh mông uy thịnh. Chương 165, tương trợ. Nếm thử ngưng tụ tiên thiên chân hải lần này mặc dù thất bại, nhưng thu hoạch ngoài ý muốn là cực sát huyết kình vậy mà đạt tới tầng thứ 10, đạt tới 10 cấp cực sát huyết kình lực lượng. Xem ra dựa vào tự thân lực lượng ngưng tụ tiên thiên chân hải, cái này một bước xác thực rất khó làm được. Luôn luôn tại tối hậu quan đầu thời khắc, kinh lực phản xích đánh tan, không cách nào thành công. Vương Diệu hơi híp mắt lại. Loại này nếm thử đột phá, đối với hắn hiện tại đến nói, trên cơ bản không có chút nào bất kỳ ảnh hưởng gì. Cuồng bạo hỗn loạn kinh lực phản vệ, tại hắn nơi này trên căn bản sẽ không xuất hiện, cũng sẽ không bởi vậy đột phá thụ thương. Vừa vặn loại kia tinh thần ý thức kỳ lạ tinh lực, để hắn cảm thấy kỳ huyễn vô cùng. Mà lại, hắn cảm giác kia căn bản cũng không phải là thật đơn giản tinh thần ý thức kỳ diệu hành trình. Hắn lúc này có thể cảm nhận được, tại tự thân mênh mông hùng hậu 10 cấp cực sát huyết kinh lực lượng bên trong, như ẩn như hiện có từng cái tối tăm điểm sáng, nhưng lại ở vào một loại không cách nào tiếp xúc trạng thái. Đây là kia cái gọi là tà ma giới vực cường giả một điểm quà tặng. Thật đúng là kỳ diệu, trên đời này vậy mà còn có tà ma giới vực loại này kỳ lạ địa phương. Vương Diệu cảm thấy rung động cùng kinh ngạc, đây là hắn cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua sự tình. Đối với loại này đột phá thất bại, Vương Diệu trong lòng cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, lấy hắn loại này thực lực, theo lý mà nói, ngưng tụ tiên thiên chân hải cũng không về phần không cách nào thành công. Cái này trong đó có lẽ còn là kém một chút cái gì, mà cái khác không kình cao thủ cũng phải cần phục dụng tiên thiên đan. Tiên thiên đan loại vật này, mua là mua không lên, mà lại cho dù có, hắn cũng căn bản mua không nổi. Tối thiểu nhất hắn chưa nghe nói qua, cái gì địa phương bán loại này tiên thiên đan, nhiều nhất chính là có thể cường giả ở giữa trao đổi đoạt được. Nhưng có thể cùng tiên thiên đan đồng giá vật phẩm, kia tuyệt đối cũng đều là hi hữu chân bảo vật. Vương Diệu trong lòng một chút suy nghĩ, rất nhanh khởi hành xuất phát rời đi huyết xà bang, một đường đi vào phủ thành chủ, tìm tới Diêu Kính Tung. Một gian khách đường bên trong, Diêu Kính Tung lúc này sắc mặt đã thoáng khôi phục huyết sắc, hiển nhiên hẳn là phục dụng một loại nào đó khôi phục thương thế bí dược. Diêu huynh, ta đối đột phá tiên thiên cảnh có một chút hoang mang, cố ý đến đây thỉnh giáo, còn xin ngươi có thể giải hoặc. Vương Diệu khẽ cười nói, ha ha, ta nghe nói ngươi đột phá tầng thứ 9 không kình rồi. Diêu Kính Tung cảm thấy hơi kinh ngạc. Không sai, lúc ấy cùng Đại Vân Đế quốc hai vị cao thủ chém giết, thời khắc nguy cấp, may mắn đột phá, bằng không lần này chỉ sợ thật đúng là có chút hung hiểm. Vương Diệu tùy ý mở cớ. Vậy ngươi thật đúng là may mắn. Bình thường mà nói, ngươi vừa vặn đột phá tầng thứ 9 không kình thực lực, lấy ngươi bây giờ cái này niên kỷ, khẳng định là còn chưa đủ 30 tuổi. Cho nên, cũng không nên quá mức sốt ruột lần thứ nhất nếm thử đột phá, một khi đột phá thất bại kình lực phản vệ thụ thương, vậy coi như là được không bù mất. Diêu Kính Tung nhắc nhở. Cái này ta minh bạch, chỉ là có chút hoang mang, muốn thỉnh giáo một phen. Vương Diệu cười gật gật đầu. Thỉnh giảng, chỉ cần ta biết đến, có thể nói, tự nhiên đều có thể nói rõ sự thật. Diêu Kính Tung khẽ cười nói. Đối với tương lai có khả năng đột phá tiên tiên cảnh người, Diêu Kính Tung tự nhiên nguyện ý nhiều hơn kết giao. Mặc dù Diêu gia trước đó có thể nói huyền cự lâu Trương Hiển kết thân ý đồ, nhưng bây giờ Vương Diệu đột phá không kình, tình huống lại là khác biệt. Ta nghe nói, đột phá tiên tiên cảnh đều cần phục dụng tiên tiên đan, đây là vì cái gì? Trên đời có hay không cường giả không dùng tiên tiên đan, đột phá tiên tiên cảnh? Vương Diệu hỏi thăm. Phục dụng tiên tiên đan là vì phụ trợ ngưng tụ tiên thiên chân hải. Về phần nguyên nhân, nói thật, ta cũng không quá cảm kích. Có một số người dưới tình huống đặc thù có thể đột phá tiên thiên cảnh, nhưng đây chẳng qua là rất số ít may mắn người. Theo ta được biết, không dùng tiên thiên đan, còn chưa từng nghe nói qua, có lẽ có, nhưng cũng là giữ kín không nói ra. Tối thiểu nhất, Đại Tuyên quốc cái này mấy trăm năm thịnh thế thời gian, chưa nghe nói qua loại này kỳ lạ người, có lẽ một chút tiên thiên tông sư cao thủ có thể biết. Diêu Kính Tung giải thích. Hai người một phen trò chuyện. Vương Diệu biết không ít có quan hệ đột phá tiên thiên cảnh sự tình. Bình thường mà nói, đột phá tầng thứ 9 không kình thực lực về sau, đều sẽ trải qua 1-2 năm thời gian, củng cố tu vi, ít nhất cũng là thời gian 3 năm về sau nếm thử đột phá tiên thiên cảnh. Diêu Kính Tung đã trải qua 2 lần nếm thử đột phá tiên thiên cảnh, đều là thất bại, dùng qua Diêu ra 2 viên tiên thiên đan. Lần thứ 3 đột phá thông thường mà nói, cơ hội phi thường xa vời, cũng sẽ có một chút may mắn, nhiều người nhất là lần đầu tiên tăng trưởng đầy đủ kinh nghiệm, lần thứ 2 đột phá thành công. Căn cứ Diêu ra quy củ, gia tộc đã sẽ không vì Diêu Kính Tung miễn phí cung cấp viên thứ 3 tiên thiên đan. Nếu là trừ Diêu gia loại này đại thế gia cùng đại tông môn, muốn thu hoạch được một viên tiên thiên đan đều là rất khó sự tình. Đây cũng chính là Đại Tuyên quốc hoàng tộc cùng rất nhiều thế lực lớn trưởng khống toàn bộ đế quốc cường đại nhất thủ đoạn. Ma Tâm Điện có thể trở thành 10 đại tông môn thứ 2, cũng là bởi vì nắm giữ một loại phi thường đặc thù đột phá tiên thiên cảnh ngũ tâm tiên thiên đan. Tại Hoàng Vương phủ thế lực bên trong, song phương đều là nhận thành chủ Lư Phong những cái kia Hoàng Vương phủ lão nhân thế lực xa lánh, mà lại trải qua chuyện này. Vương Diệu cùng Diêu Kính Tung hai phe tự nhiên đi được thêm gần. Chân chính nói đến, Hoàng Vương phủ bên trong xuất hiện loại này trong thế lực đấu nguyên nhân lớn nhất chính là Hoàng Vương phủ đại thế tử cùng tam thế tử chi tranh. Hoàng Vương phủ những lão nhân kia thế lực đều là ủng hộ đại thế tử, mà tam thế tử thì là chủ yếu lôi kéo được Diêu gia cùng huyết xà ma tông cái này hai phe thế lực gia nhập Hoàng Vương phủ thế lực bên trong, làm ra cống hiến to lớn, có một hồi chi lực. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là tam thế tử mẫu thân là một cái thế gia nữ tử, hơn nữa còn là một vị tiên thiên tông sư cao thủ. Ngay tại hai người trò chuyện thời điểm, Lôi Thiên Hằng cùng Chử Vận đến hai vị phi vũ quân tướng quân đến. Lôi tướng quân, Chử tướng quân còn có Diêu phó thành chủ, lần này đem ba vị mời đến cùng một chỗ, là ta muốn mời ba vị giúp ta một chút sức lực, đột phá tiên thiên tông sư cảnh giới. Vương Diệu sảng khoái nói thẳng nói. Chuyện này, Vương Diệu trước đó đã từng cùng Lôi Thiên Hằng đơn giản trao đổi một phen, lần này vừa vặn mời đến cùng một chỗ thương lượng. Trước khi đến, Lôi Thiên Hằng cùng Chử Vận đến khẳng định là đã song phương trải qua một phen giao lưu thương thảo. Vương huynh, ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm nếm thử đột phá tiên thiên cảnh? Diêu Kính Tung khẽ nhíu mày hỏi thăm. Nếu có đầy đủ tài nguyên tu luyện, ta chuẩn bị nhanh chóng nếm thử một phen. Vương Diệu giải thích. Kìa tiên thiên đan. Diêu Kính Tung muốn nói lại thôi hỏi. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, ta đột phá lúc có thể phục dụng huyết xà ma tông tốt nhất cựu bảo tiên thiên đan. Vương Diệu khẽ cười nói. Cựu bảo tiên thiên đan. Diêu Kính Tung không khỏi kinh hô một tiếng. Lôi Thiên Hằng cùng Chử Vận đến hai người nghe xong cũng là trong mắt lóe lên một tia lửa nóng thần sắc. Cựu bảo tiên thiên đan thế nhưng là huyết xà ma tông nổi danh nhất đột phá tiên thiên cảnh chân quý bảo đan. Diêu Kính Tung đột phá thời điểm cũng chỉ là phục dụng Diêu gia một loại phổ thông tiên thiên đan. Diêu gia tốt nhất đột phá tiên thiên đan, Diêu Kính Tung lúc ấy tại trong tộc tranh đoạt thất bại, không có tư cách thu hoạch được. Lôi Thiên Hằng cùng Chử Vận đến hai người cũng đều là đột phá tiên thiên cảnh thất bại, hai người lúc ấy đều là phục dụng nhất phổ thông tiên thiên đan. Nếu như Vương huynh có thể phục dụng cửu bảo tiên thiên đan, kia đột phá khả năng xác thực sẽ tương đối cao. Lôi Thiên Hằng mặt lộ vẻ một tia cực kỳ hâm mộ thần sắc. Bất quá đột phá tiên thiên cảnh là đại sự, dù là phục dụng Cửu Bảo Tiên Thiên Đan, cũng không thể cam đoan tất nhiên đột phá, cho nên ta còn cần một chút cái khác phụ trợ tài nguyên, cho nên cần mời ba vị tương trợ một chút sức lực. Vương Diệu cười giải thích, nếu như có thể tương trợ tương lai một vị tiên thiên tông sư cao thủ đột phá tiên thiên cảnh. Ba người thần thái khác nhau, trong lòng không khỏi sinh ra một tia tưởng niệm. Đối với Diêu Kính Tung đến nói, nếu như tương hô Vương Diệu đột phá tiên thiên cảnh, một khi thành công, tương lai cùng một vị tiên thiên tông sư cao thủ giao hảo, về sau tại Diêu gia lại thu hoạch được một viên tiên thiên đan cũng là phi thường có khả năng sự tình. Nhất là, lần này Diêu Kính Tung lần nữa ngoài ý muốn thụ thương, lần thứ ba đột phá sẽ càng nhiều gia tăng một chút độ khó. Lôi Thiên Hằng bây giờ gần 40 tuổi, lúc này đột phá tiên thiên cảnh đã cơ bản vô vọng, cũng trên cơ bản đoạn mất tưởng niệm, nếu là có thể chân chính tương hô Vương Diệu đột phá tiên thiên cảnh, kia Lôi gia tương lai tất nhiên có thể nâng cao một bước. Tối thiểu nhất, tương lai Lôi gia tương lai có thể có một hai vị trong tộc đệ tử bái sư tiên thiên cảnh cao thủ làm đồ đệ, đó cũng là cực lớn hồi báo. Tiên thiên tông sư cường giả thu đồ cũng không có như vậy dễ dàng. Trừ vận đến tình huống cũng là cùng loại, năm nay đã 53 tuổi, cái này tuổi tác đột phá tiên thiên cảnh là khả năng rất thấp. Loại kia trăm tuổi tuổi có thể đột phá tiên thiên cảnh sự tình, cũng chính là tại Kim Sơn phái loại này mười đại tông môn đệ nhất thế lực ở trong càng có thể xuất hiện, người bình thường rất khó làm được. Chủ yếu hơn chính là Vương Diệu bản thân liền là tiên thiên tông sư cường giả thân truyền đệ tử, loại này thân phận chính là một loại cao nhất tán thành. Tiên thiên tông sư cao thủ ai sẽ tùy tiện thu lấy một vị thân truyền đệ tử, mà lại Vương Diệu vẫn là lương tựa huyết xà ma tông loại này đại tông môn, có thể thu hoạch cựu bảo tiên thiên đan loại này đột phá tiên thiên cảnh chân quý bảo đan. Cựu bảo tiên thiên đan chính là tại huyết xà ma tông bên trong, cũng nhất định phải là tông chủ tự mình gật đầu mới có thể thu hoạch được, hàng năm cũng liền như vậy giải rác hai ba người có thể thu hoạch được phục dụng. Ba người trong lòng một phen nhanh chóng suy nghĩ, đều cảm giác Vương Diệu tương lai đột phá tiên thiên cảnh có rất lớn khả năng. Loại chuyện này không có khả năng có chắc chắn 100%. Tốt, chúng ta trừ ra nguyện ý tương trợ Vương huynh một chút sức lực. Trừ vận đến tương đối ngoài ý muốn đột nhiên lên tiếng trước nhất. Trừ ra bây giờ tình trạng cũng là nước sông ngày một rút xuống, nguyện ý nỗ lực to lớn đại giới đánh cược một thanh. Vương huynh, ta hy vọng tương lai ngươi đột phá tiên thiên cảnh về sau, dù là không thể thu chúng ta trừ ra một vị đệ tử xem như thân truyền đệ tử, cũng hy vọng ngươi có thể làm cho chúng ta trừ ra một người trở thành huyết xà ma tông đích truyền đệ tử. Trừ vận nhắc tới ra một cái nho nhỏ điều kiện. Ha ha, dễ nói, tương lai ta đột phá tiên thiên cảnh, trở thành huyết xà ma tông tiên thiên tông sư trưởng lão, điều kiện này còn có thể làm được. Bất quá, các ngươi trừ ra đệ tử tự thân điều kiện cũng nhất định phải không sai biệt lắm. Vương Diệu cười gật đầu đáp ứng. Nếu là hắn đột phá tiên thiên cảnh, tại huyết xà ma tông tự nhiên có thể tùy tiện làm được chuyện này. Mà lại, hắn chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, tất nhiên có thể đột phá tiên thiên cảnh, những này chuyện tương lai đều là việc nhỏ. Đây là khẳng định, chúng ta trừ ra hiện tại có một vị trí đệ tu luyện tiên phú không sai, có thể đạt tới đầy đủ điều kiện. Trừ vận đến mặt mũi tràn đầy khẳng định thân sắc. Vương Diệu hài lòng gật gật đầu. Vậy thì tốt, chúng ta Lôi gia cũng nguyện ý đánh cược một lần. Tương trợ Vương huynh một chút sức lực. Lôi Thiên Hằng sảng khoái cười nói. Vương Diệu quay đầu nhìn về phía Diêu Kính Tung trên thân. Tốt, Vương huynh, ta có thể đáp ứng. Bất quá, ta không cách nào đại biểu chúng ta toàn bộ Diêu gia, nhưng là ta có thể nghĩ hết biện pháp, giúp ngươi thu hoạch được đầy đủ tài nguyên tu luyện, chỉ cần không phải tiên thiên đan loại vật này là được. Diêu Kính Tung gật đầu cười nói. Ha ha, vậy liền đa tạ ba vị tương trợ. Vương Diệu cởi mở cười nói. Chương 166, muốn cái thuyết pháp. Vương Diệu bây giờ có được loại này thân phận địa vị cùng thực lực, đã có thể mượn nhờ Bạch Sa Thành Lôi gia cùng trừ ra mấy cái đại gia tộc còn có Diêu gia một phần lực lượng. Trước kia, hắn không có loại này thực lực cùng thân phận địa vị thời điểm, muốn mượn nhờ những thế lực này, căn bản không có bất luận cái gì khả năng. Chỉ có tiên thiên tông sư cường giả mới có thể có loại này thực lực cùng khả năng. Thông thường mà nói, mỗi một vị tiên thiên tông sư cao thủ phía sau đều có một chút thế lực khác cùng quan hệ liên lụy. Thiên hạ độc hành tiên thiên tông sư cao thủ, trên đời cũng có, nhưng kia cũng là số ít. Đại Tuyên quốc nổi danh nhất một vị thiên hạ độc hành tiên thiên đại tông sư cường giả, chính là Thịnh Tổ Xuyên, độc thân tiêu dao, tung hoành thiên hạ, trở thành một đại truyền kỳ. Bốn người đạt thành chung nhận thức về sau, trong nháy mắt quan hệ liền trở nên càng thêm thân cận một chút. Diêu Kính Tung mặc dù là người nhà họ Diêu, nhưng Diêu gia thế nhưng là một cái truyền thừa mấy trăm năm đại gia tộc, mà hắn cũng không phải là Diêu gia đích truyền một mạch, vì Diêu gia hiệu lực thời điểm, tự nhiên cũng cần vì tự thân cân nhắc một phen. Chỉ cần không phải đối Diêu gia có thương tổn, Diêu Kính Tung tự nhiên rất dễ dàng làm ra lấy hay bỏ, lựa chọn mượn nhờ Diêu gia lực lượng vì tự thân thu hoạch được càng nhiều lợi ích cùng chỗ tốt. Bốn người một phen trò chuyện. Sau đó, Vương Diệu cùng Diêu Kính Tung đám ba người xuất lĩnh bên trên Phi Vũ quân một các tướng lĩnh hơn 10 người. Đến đây tìm tới thành chủ Lư Phong chất vấn. Lư Phong ở tại phủ thành chủ ngay trung tâm một tòa to lớn rộng lớn 3 tầng thạch lâu đại viện ở trong. Tòa này thạch lâu đại viện tu kiến được phi thường hùng vĩ, phảng phất một tòa mô hình nhỏ cung điện, bên trong đình đài lầu các cái gì cần có đều có, còn có đại lượng nam nữ tuấn mỹ tôi tớ, hào hào khí phái. Vương Diệu một đám hơn 10 người khí thế hùng hổ mà tới. Hai vị phó thành chủ còn xin dừng bước. Thành chủ ngay tại chiêu đãi một vị quý khách, hai vị đại nhân có chuyện gì, còn xin sau đó một lát. Một vị phi vũ quân đô thống nhìn thấy những người trước mắt này, thần sắc có chút khẩn trương, chỉ có thể kiên trì tiến lên ngăn cản. Quý khách? Cái gì quý khách? Vương Diệu lạnh lùng hỏi. Cái này? Phi Vũ Quân Đô thống mặt lộ vẻ khó xử thần sắc, lộ ra có chút chần chờ. Hừ, tránh ra. Vương Diệu hừ lạnh một tiếng. Phó thành chủ đại nhân, ti chức chỗ chức trách. Phi Vũ Quân Đô thống có vẻ khó xử. Vương Diệu trong mắt lóe lên hung lệ thần sắc, đột nhiên nhấc chân một cước đạp ở cái này Phi Vũ Quân Đô thống trên thân. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, kia Phi Vũ Quân Đô thống cả người bay ngược ra xa mười mấy mét khoảng cách, thân thể trọng nặng ngã xuống mặt đất, há mồm phun ra một đoàn huyết vụ, sắc mặt trắng bệch, trong lúc nhất thời đều có chút không đứng dậy được. Lập tức, Vương Diệu mặt không biểu tình, đi đầu hướng phía Thạch lâu đại viện bên trong nhanh chân bước đi. Thạch lâu đại viện bên trong phòng hộ thủ vệ Phi Vũ Quân tướng sĩ cái này thời điểm lập tức chen chúc mà đến, nhìn thấy Vương Diệu cả đám mạnh mẽ xông tới tiến đến, trong mắt lóe lên khó có thể tin thần sắc. Hai vị phó thành chủ cùng nhau mang theo hơn 10 vị Phi Vũ Quân tướng lĩnh đến đây. Những này Thạch lâu đại viện bên trong phòng hộ thủ vệ Phi Vũ Quân cũng không dám có bất luận cái gì hành động thiếu suy nghĩ. Hai vị phó thành chủ, Lư Bãi lúc này lộ diện, mở miệng nói ra. Lan đi. Vương Diệu nhanh chân tiến lên, gầm thét một tiếng, hướng thẳng đến đám người đi đến. Lư Bãi thần sắc trầm xuống, cảm thấy mặt mũi không ánh sáng, bị người như thế trước mặt mọi người quá lớn. Hai vị phó thành chủ đại nhân ngay tại tiếp kiến quý khách, có chuyện gì, còn xin chờ một chút. Lư Bãi trầm giọng nói. Vương Diệu thân hình nhoáng một cái, đột nhiên một quyền đánh tới hướng Lư Bãi trên thân. Vương Diệu, ngươi dám? Lư Bãi thần sắc đại biến, chợt quát một tiếng, vội vàng đưa tay một trường nên kích. Oeng! Một tiếng vang vọng. Lư Bãi thân thể lăng không bị một quyền đập bay, nửa không trung hoa một tiếng phun ra một đoàn tinh hồng máu tươi, thân thể hoành không bay ra hơn 20 mét xa, rơi xuống đất, chấn vỡ đầy đất nền đá gạch, vừa vặn muốn giáng chống đỡ đứng lên, có thân thể nhoáng một cái, ngã ngửa trên mặt đất, trong lúc nhất thời căn bản không đứng dậy được. Thạch lâu đại viện đông đảo phòng hộ thủ vệ Phi Vũ Quân thần tình hoảng sợ, nhìn thấy loại tình huống này, có chút không biết làm sao. Lư Bãi thế nhưng là thành chủ Lư Phong tuyệt đối tâm phúc thuộc hạ, loại này thân phận đều bị một quyền đả thương, hoàn toàn chính là ngạnh sinh sinh tại thành chủ Lư Phong trên mặt hung hăng quạt một cái vang dội cái tát. Những này Phi Vũ Quân cũng tự nhiên đều bao nhiêu biết Hoàng Vương phủ thế lực nội bộ một chút đại thế tử cùng tam thế tử cả hai tương hô ở giữa tranh đấu tình trạng. Mà lại trước đó Vương Diệu cùng Diêu Kính Tung hai người tổn thất mấy ngàn Phi Vũ Quân sự tình, lúc này từ lâu truyền khắp toàn bộ số vạn Phi Vũ Quân hiểu rõ. Rất rõ ràng, Vương Diệu lúc này thịnh nộ đến cực điểm. Diêu Kính Tung, Lôi Thiên Hằng cùng Trử Vận Lai ba người nhìn thấy trước mắt loại tình huống này, cũng là rung động trong lòng. Ai cũng không nghĩ tới, Vương Diệu chỉ nói là tới muốn đòi một lời giải thích, vậy mà như thế muốn cái thuyết pháp, trực tiếp một đường giết tiến đến. Một quyền xuất thủ, Vương Diệu phi thân rơi xuống đất, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt băng lãnh, nhanh chân tiến lên. Đông đảo phòng hộ thủ vệ Phi Vũ Quân tướng sĩ, không có đạt được thành chủ Lư Phong mệnh lệnh, cũng là tuyệt không dám mạo hiểm nhưng xuất thủ công kích, mấy trăm hảo Phi Vũ Quân tướng sĩ chỉ có thể từng bước một nhanh chóng lùi về phía sau. 6. Thạch lâu trong đại viện. Một gian rộng rãi trong thư phòng. Cha đại nhân, ta đã dựa theo Tam Thế Tử cùng Lam đại nhân ý tứ, cố ý an bài kia Diêu gia cùng Huyết Xà Ma tông hai phe đội ngũ trước ngựa đi tiêu diệt Đại Vân Đế quốc Dương Nguyệt hai nơi trọng yếu cứ điểm. Nhưng cũng tiếc chính là, Vương Diệu cùng Diêu Kính Tung cái này hai người mặc dù đều cùng Đại Vân Đế quốc Dương Nguyệt giao thủ thụ thương, nhưng là đều bảo đảm một cái mạng, ngược lại là khiến cái này hai phe tổn thất gần 5000 phi vũ quân tinh nhuệ. Lư Phong cung kính nói. Tại thư phòng bên trong, lúc này ngồi một vị râu cá trên nam tử trung niên, tên là Cha Thế Trung. Cái này Cha Thế Trung mặc dù chỉ có thứ 8 tầng cực kình thực lực, nhưng thân phận lại là không giống bình thường, là Tam Thế Tử thân sinh mẫu thân Vương Phi bên người thế hệ trung thành cảnh cảnh phụ thuộc gia tộc. Tam Thế Tử thân sinh mẫu thân, bởi vì nhà gái bối cảnh thâm hậu, thân phận tôn quý, lại có tiên tiên tông sư thực lực, bị lúc trước lão quốc chủ tự mình hạ lệnh sắc phong làm Vương Phi thân phận, bằng không là tuyệt sẽ không đồng ý gả vào Hoàng Vương phủ bên trong xem như thiếp thất thân phận. Mà Cha Thế Trung thở nhỏ phục thị đi theo tại Tam Thế Tử bên người, bởi vậy thâm thụ Tam Thế Tử tín nhiệm trọng dụng. Ừm, chuyện này làm được không tệ. Đã đối phương tiêu diệt Đại Vân Đế quốc Dương Nhiệt bất lực, tổn thất mấy ngàn phi vũ quân tinh nhuệ, ngươi ngược lại là vừa vặn có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình. Cho hai người bọn hắn vị phó thành chủ cài lên một cái tội danh, nghĩ biện pháp nhờ vào đó triệt để có thể trưởng khống Bạch Sa phủ. Nơi này là tương lai Hoàng Vương phủ đại quân Bắc Thượng ba khu trọng yếu xuất binh phủ cảnh một trong, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp một mực đem khống nơi tay bên trên, không thể có bất luận cái gì sai lầm. Cha Thế Trung trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, hài lòng gật gật đầu. Vâng, thuộc hạ minh bạch. Chỉ là cái này Vương Diệu cùng Diêu Kính Tung hai người phía sau đều có Tiên Thiên tông sư cao thủ, chỉ sợ đến thời điểm hai vị kia Tiên Thiên tông sư cao thủ tự mình ra mặt. Lư Phong mặt lộ vẻ một tia trần trở thần sắc. Ừm, vấn đề này Tam Thế Tử sớm đã cân nhắc đến, cũng đang suy nghĩ biện pháp giải quyết. Diêu gia nơi đó tạm thời không tốt lắm động, ngươi trước từ cái kia Vương Diệu trên thân hạ thủ. Kia Vương Diệu dù sao chỉ là lâu trương hiển một cái thân truyền đệ tử, động hắn vấn đề không lớn. Tam Thế Tử đã nghĩ biện pháp tìm được giải quyết Huyết Xà Ma tông biện pháp. Huyết Xà Ma tông không chỉ có riêng chỉ là có lâu trương hiển cái này một vị tiên thiên trưởng lão. Cha Thế Trung gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia không hiểu ý cười. Lư Phong trong mắt lóe lên một đạo kinh hỉ thần sắc. Hoàng Vương phủ thế lực ở trong là như thế. Huyết Xà Ma tông bên trong đồng dạng cũng là như thế. Đây là bất kỳ một thế lực nào ở trong đều tuyệt đối không cách nào tránh khỏi vấn đề. Tất cả mọi người là tiên tiên tông sư cao thủ, không có khả năng tất cả mọi người là chúng trí một lòng, đầu tiên lợi ích liền không cách nào phân phối. Đúng lúc này, một cái phủ thành chủ áo lam tôi tớ đột nhiên xông tới. Chuyện gì? Hốt hoảng như vậy? Lư Phong thần sắc trầm xuống, tức giận chất vấn. Thành chủ đại nhân, hai vị kia phó thành chủ xuất lĩnh hơn 10 vị phi vũ quân tướng lĩnh giết tiến đến. Nhất là kia Vương Diệu, không nói hai lời, trực tiếp đả thương một vị phi vũ quân đô thống, về sau thậm chí trực tiếp xuất thủ đả thương Lư Bãi đại nhân. Kia áo lam tôi tớ vội vàng lớn tiếng bẩm báo. Cái gì? Kia Vương Diệu vậy mà dám can đảm như thế làm càn. Lư Phong giận tím mặt, trong mắt lóe lên nổi giận thần sắc. Hắc hắc. Cái này nhưng chính là một cái cơ hội tốt nhất. Cha Thế Trung trong mắt lóe lên, đột nhiên nở nụ cười. Lư Phong nổi giận thần sắc ngưng lại. Kia Vương Diệu đả thương phi vũ quân tướng sĩ, đả thương phủ thành chủ thành viên trọng yếu, cái này đều không phải việc nhỏ. Cha Thế Trung trong mắt lóe lên một đạo âm tàn thần sắc, mặt lộ vẻ ý cười. Cha đại nhân lời nói rất đúng, chúng ta ra ngoài chiếu cố cái này Vương Diệu, an bài người khác đi mời mấy vị phi vũ quân tướng quân đến đây, sau đó đem cái này Vương Diệu nhất cử cầm xuống. Lư Phong mặt lộ vẻ tàn nhẫn thần sắc. Cha Thế Trung nhẹ nhàng cười một tiếng, hài lòng gật gật đầu. Lập tức, Lư Phong cùng Cha Thế Trung hai người cùng nhau nhanh chóng đi ra ngoài. Cái này thời điểm, Vương Diệu mặt không biểu tình, đón đông đảo phi vũ quân hộ vệ nhanh chân mà đi, một đường đi vào thạch lâu một tầng phòng khách lớn cổng. Lư Phong cùng Cha Thế Trung hai người lúc này từ phi vũ quân hộ vệ ở trong đi tới, thần sắc căm trầm, mặt lộ vẻ tức giận. Vương Diệu, ngươi muốn làm gì? Lư Phong mắt lộ ra hung quang, tiếng quát chất vấn. Ha ha, ta chính là đến đây muốn cái thuyết pháp. Vì cái gì Tuyệt Ảnh vệ cung cấp tin tức có sai, để chúng ta tổn thất mấy ngàn phi vũ quân tinh nhuệ sĩ tốt. Chuyện này chỉ sợ sẽ là ngươi Lư Phong tại từ đó cản trở a. Vương Diệu lạnh lùng nói. Chó cười. Là chính các ngươi xuất lĩnh phi vũ quân tinh nhuệ tiến đến tiêu diệt Đại Vân Đế quốc Dương Nhiệt tác chiến bất lợi. Ngược lại là nói xấu Tuyệt Ảnh vệ tình báo có vấn đề, thậm chí còn muốn nói xấu đến ta Đường Đường thành chủ trên thân tới. Lư Phong khinh thường cười một tiếng. Loại chuyện này không có bằng chứng, Lư Phong đương nhiên là tuyệt sẽ không thừa nhận. Ha ha, không phải ngươi. Vương Diệu nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt phát lạnh, đột nhiên thân hình nhoáng một cái, phi thân lóe lên, ầm vang một quyền hung hăng đánh tới hướng cái này Lư Phong trên thân. Vương Diệu, ngươi dám động thủ? Sở hữu người nghe lệnh, tru sát Vương Diệu. Lư Phong thần sắc biến đổi, trong mắt ẩn ẩn hiện lên một tia đắc ý thần sắc thì là lôi đình tức giận. Lớn tiếng hạ lệnh, dám hướng thành chủ động thủ, muốn chết. Bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng quát lớn, một thân ảnh nháy mắt phi không lóe lên, ngăn ở thành chủ Lư Phong trước mặt tiến hành ngăn chặn, thể nội không kình lực lượng ầm vang một phát, đưa tay một trường lên kích. Và anh, một tiếng cuồng bạo kình lực vang vọng. Song phương không kình lực lượng bạo lực xung kích. Kình lực khí lãng hướng về bốn phía chấn động lan lộn. Kêu đau một tiếng vang lên. Kia phi vũ quân tướng quân thần tình đại biến, sắc mặt đỏ lên, toàn bộ thân thể không cách nào tiếp nhận loại này cuồng bạo không kình lực lượng, thể nội kình lực chấn động. Thân thể như là một khối tảng đá lớn bình thường, hoành không bay rất ra ngoài, sau đó phanh được một tiếng đụng vào sau lưng đông đảo phi vũ quân hộ vệ giữa đám người. Trong nháy mắt, kia đằng sau 10 cái hộ vệ nhận cái này phi vũ quân tướng cận thân thể xung kích, phát ra tiếng kêu thảm, hoành ngược lại một mảnh. Kia thực lực yếu kém người càng là thân thể thụ thương, bị va chạm địa phương, gân cốt đứt gãy, phát ra thống khổ kêu thảm. Chương 167, ba quyền nổ sát. Toàn bộ phủ thành chủ thạch lâu đại viện bên trong, một đám phi vũ quân tướng sĩ tất cả mọi người là nhìn trợn mắt hốt mồm. Một quyền phía dưới, Vương Diệu lại có thể trọng thương một vị phi vũ quân không kình thực lực tướng quân, loại này thực lực quả thực chính là không thể tưởng tượng. Lư Phong nhìn thấy trước mắt loại tình huống này, trong mắt lóe lên chấn kinh vô cùng thần sắc, trong lòng hoảng sợ. Nhận lấy cái chết. Vương Diệu lại là một tiếng quát lớn, thân hình nhoáng một cái, lần nữa phi thân bổ nhào về phía trước, hướng về Lư Phong trên thân cuồng bạo một quyền hung hăng đập tới. Trong ngay mắt, toàn bộ phủ thành chủ ở trong loạn thành một bầy. Ai cũng không nghĩ tới, Vương Diệu vậy mà là một lời không hợp, lại đột nhiên thống hạ sát thủ, trực tiếp động thủ. Vương Diệu, lấy hạ phạm thượng. Tội ác tày trời. Tất cả phi vũ quân nghe lệnh, chu sát phản nghịch Vương Diệu. Lư Phong trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi thần sắc, hét lớn một tiếng, sau đó cả người đột nhiên phi thân lóe lên, hướng về sau bỏ chạy. Đối với tự thân thực lực, Lư Phong phi thường rõ ràng, mặc dù cũng là có được tầng thứ 9 không kình thực lực, nhưng cũng không phải có thể nhẹ nhõm một quyền trọng thương một vị phi vũ quân không kình thực lực tướng quân. Mà lại lúc này Vương Diệu xem xét chính là động sát tâm, xuất thủ không lưu tình chút nào. Diêu Kính Tung ba người xem xét loại tình huống này, nhìn nhau, trong lòng biết chuyện hôm nay chỉ sợ tuyệt đối không cách nào lành. Thân hình nhoáng một cái, đồng dạng cũng là thẳng hướng thành chủ Lư Phong. Muốn chạy trốn? Vương Diệu hừ lạnh một tiếng, thân hình nhoáng một cái, thi triển cửu biến ma xà bộ pháp, tốc độ cực nhanh vô cùng, phi thân lóe lên, đã giết tới Lư Phong trước mặt, mắt lộ ra tàn nhẫn thần sắc, một quyền trực tiếp đánh tới hướng Lư Phong đỉnh đầu. Cửu trọng nộ phong trưởng. Lư Phong nhìn thấy không cách nào đào thoát, trong lòng hung ác, chợt quát một tiếng, đưa tay một trưởng lên kích. Oeng. Song phương quyền trưởng tương giao, hung hăng đụng vào nhau. Một cú cuồng bạo trưởng kinh đập vào mặt, xung kích đến Vương Diệu trên thân, như là gió mạnh gào thét. Vương Diệu thân thể hơi chấn động một chút, thể nội kinh lực tuôn ra, toàn thân hiện hiện một tầng kinh lực y giáp, ẩn ẩn tản mát ra nhàn nhạt kim sắc lưu quang. Ngay sau đó, tầng tầng lớp lớp cuồng bạo kinh sóng mãnh liệt mà tới, như là sóng gió bình thường hung hăng đánh tới Vương Diệu trên thân, bộc phát ra đáng sợ xung kích, nhưng đều bị hắn đại thành kinh lực y giáp hoàn toàn ngăn cản. Cái này cựu trọng nộ phong trưởng là một loại phạm vi tính trưởng kinh công kích, bao phủ Vương Diệu trung quanh thân thể 3-4 mét phạm vi. Nhưng là Vương Diệu một kích này quyền kinh lại là ngưng tụ như một, bộc phát ra uy lực đáng sợ. Lư Phong tiếp nhận cái này cuồng bạo một quyền. Lập tức cảm thấy tay cánh tay sưng, truyền đến trận trận nhói nhói, vội vàng lại là thân hình nhoáng một cái, thi triển thân pháp bay vọt bỏ chạy. Nhưng mà Vương Diệu tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt phi thân lóe lên, lại là truy thân mà tới, lần nữa buộc phát một quyền, hung hăng đánh tới hướng Lư Phong trước người ngực chí mạng yếu hại. Lư Phong trong lòng hoảng sợ, đành phải trở lại là một trường đón đỡ nên kích. Một trận cuồng bạo kinh lực sóng lớn buộc phát xuất hiện, bao phủ Vương Diệu đục thân chu vi. Vương Diệu trực tiếp một quyền xông ra trước mặt kinh lực cuồng phong sóng lớn, ầm vang một quyền hung hăng nện vào Lư Phong trên thân. Đang, một tiếng kim loại va chạm vang vọng. Cái này Lư Phong trên thân còn mặc hộ thân bảo giáp, nhưng là vô dụng. Kia hộ thân bảo giáp nháy mắt xuất hiện từng đạo băng vỡ vụ vá. Răng rác một tiếng, Lư Phong trên thân hộ thân bảo giáp vỡ nát tứ tán. Vương Diệu một kích này cuồng bạo quyền kình như cũ hung hăng đụng vào Lư Phong ngực, trực tiếp tại Lư Phong ngực ném ra một cái thật sâu quyền ấn. Có thể tiếp nhận Vương Diệu kinh khủng như vậy hai quyền bất tử, cái này Lư Phong đã là thuộc về thực lực cường hãn. Chết. Vương Diệu lúc này không lưu tình chút nào, trong mắt hung quang đại thịnh, quyền thứ ba xuất thủ lần nữa, hung hăng hướng về Lư Phong trên thân. A. Lư Phong trong mắt lóe lên hoảng sợ vô cùng thần sắc, nội giận gầm lên một tiếng, ngưng tụ thể nội không kình lực lượng, cựu trọng quyền kình hợp nhất, thi triển ra cựu trọng nộ phong trưởng một kích mạnh nhất. Oeng. Một tiếng nổ rung trời xuất hiện. Vô hình kình lực khí lãng hướng về bốn phía mãnh liệt lan lộn. Vương Diệu cảm nhận được tầng tầng lớp lớp kinh lực như là cuồng phong sóng dữ bình thường tràn vào thân thể, nhưng đều bị hắn kinh lực y giáp cùng cường hãn thân thể nhẹ nhõm ngăn cản. Nhưng là Lư Phong tiếp nhận như thế cuồng bạo một quyền, toàn bộ cánh tay cũng không còn cách nào tiếp nhận loại này lực lượng kinh khủng. Giang giáp một tiếng, cánh tay đứt gãy. Ầm vang ở giữa, Vương Diệu một quyền này dư uy không giảm, cuối cùng hung hăng rơi vào Lư Phong trên ngực. Cuồng bạo một quyền trực tiếp đạp nát Lư Phong toàn bộ ngực, tạng phủ vỡ vụn, bị một quyền sống sờ sờ trực tiếp đánh chết. Ngay sau đó, Vương Diệu thuận thế một quyền rơi xuống, quyền kinh như gió. Đạp nát cái này Lư Phong đầu lâu, triệt để diệt sát thành chủ này Lư Phong tính mệnh, thậm chí liền thi thể đều không có để lại một bộ toàn thây. Trong nháy mắt, Vương Diệu buộc phát ba quyền công kích, sống sờ sờ đem thành chủ này Lư Phong đánh chết. Toàn bộ trong phủ thành chủ, trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Nguyên bản chém giết giao thủ song phương, cũng đều là như là dừng lại bình thường, toàn bộ ngừng tay tới. Ngươi vậy mà dám can đảm giết thành chủ? Kia Lư Bãi nhìn thấy trước mắt loại tình huống này, cảm thấy khó có thể tin. Lúc này, Diêu Kính Tung thân hình nhoáng một cái, phi thân một trưởng rơi vào Lư Bãi trên thân. Phanh được một tiếng, Lư Bãi trong miệng thanh âm im bặt mà dừng, thần sắc ngưng trệ, thân thể như là bao cắt bình thường hoành không bay ra ngoài, đâm vào trên tường đá, thi thể mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không nhúc nhích, tuyệt mệnh mà chết. Mà lúc này, kia cha thế trung sớm đã thừa dịp loạn trốn được vô tung vô ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Trung quanh một đám mấy vị phi vũ quân tướng quân thần tình ngưng trọng, ánh mắt cảnh giác, nhìn chăm chú vào Vương Diệu trên thân. Cái này trong đó hai ba vị phi vũ quân không kình thực lực tướng quân, đều là Hoàng Vương phủ lão nhân, thuộc về Tam Thế Tử một phương thế lực, nhìn thấy trước mắt loại tình huống này, trong lòng phát chìm, chậm rãi tới gần, ôm thành một đoàn. Những người này tuyệt đối không ngờ rằng, đại thế tử cùng tam thế tử tương hô ở giữa đấu tranh, tại Bạch Sa thành nơi này vậy mà lại thảm liệt đến trình độ như vậy. Thành chủ Lư Phong vậy mà lại bị phó thành chủ Vương Diệu trước mắt bao người, trước mặt mọi người đánh chết. Loại chuyện này, thật là khiến người khó có thể tưởng tượng. Cuối cùng, mấy vị kia phi vũ quân tướng quân vây tụ cùng một chỗ, ôm thành một đoàn, chậm rãi từ phủ thành chủ lui ra ngoài, xuất lĩnh một đám phi vũ quân thành chủ phủ hộ vệ nhanh chóng rời đi. Phủ thành chủ trận tranh đấu này như là phong bạo bình thường trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp toàn bộ Bạch Sa thành tổng số vạn phi vũ quân bên trong, dẫn phát hoành động to lớn. Chuyện này tự nhiên cũng rất nhanh truyền đến Hoành Lĩnh phủ cùng Lư Trướng phủ. Kia Lư Phong đã dám âm thầm tính toán Vương Diệu, mượn đao giết người. Vương Diệu tự nhiên cũng sẽ không nương tay, bằng không loại chuyện này, chỉ cần Lư Phong cái này thành chủ còn có một ngày còn sống, đó chính là không dứt. Thời gian nhoáng một cái, 3-4 ngày thời gian trôi qua. Lúc này, toàn bộ phủ thành chủ tự nhiên là từ Vương Diệu cùng Diêu Kính Tung hai người cùng nhau liên thủ khống chế lại tất cả tình thế. Diêu Kính Tung, Lôi Thiên Hằng cùng Trử Vận Lai ba người chân chính được chứng kiến Vương Diệu cường đại thực lực về sau, đối với Vương Diệu đột phá tiên thiên cảnh cảm giác càng có khả năng. Cái này mấy ngày thời gian, ba người này liền vận dụng tự thân cùng gia tộc năng lực, vì Vương Diệu tìm kiếm được không ít tài nguyên tu luyện. Vương Diệu cũng vận dụng huyết xà bang tổng đàn để giành tới tài phú, từ Tam Diệp Đường tổng đường nơi đó mua được hai viên thanh trúc tử châu cùng mặt khác một gốc thượng đẳng nhất kim văn huyết sâm. Tổng cộng hấp thu hoạch được hơn 70 nguyên khí. Diêu Kính Tung chờ người cung cấp những cái kia tài nguyên tu luyện, thì là hấp thu hoạch được hơn 100 nguyên khí. Tổng cộng lần nữa có được 184.8 nguyên khí. Chỉ là, nhiều như vậy nguyên khí cũng còn không đủ để hắn có thể ngưng tụ tiên thiên chân hải, đột phá tiên thiên cảnh. Chỉ cần lại trải qua một đoạn thời gian, hắn thì có thể góp nhặt đến đầy đủ đột phá tiên thiên cảnh nguyên khí, thành công ngưng tụ tiên thiên chân hải. Phủ thanh chủ, một gian khách đường bên trong. Vương Diệu cùng Diêu Kính Tung hai người ngồi tại một trương vân văn gỗ lim bản vùng hai bên trái phải. Vương Minh, ta tộc thúc bên kia truyền về tin tức là, đại thế tử cùng tam thế tử tại Bạch Sa phủ bên này tranh đấu, chọc giận Hoàng Vương đại nhân. Tự mình đem hai vị thế tử gian dạy một phen, đều nhốt một tháng cầm đoán. Về sau, Hoàng Vương đại nhân hẳn là sẽ điều động một vị bên người tâm phúc đến, trưởng khống Bạch Sa phủ toàn bộ thế cục. Hiện tại Hoàng Vương phủ chủ yếu nhất trọng tâm đều là tại Hưng Sơn Châu cái kia phương hướng, tạm thời không có kế hoạch bắt thượng chính phạt. Diêu Kính Tung khẽ cười nói. Vương Diệu gật gật đầu. Bất quá, Bạch Sa phủ nơi này cũng cần bảo trì đầy đủ lực lượng phòng ngự cùng cảnh giác, phòng ngừa Hắc Kỳ quân đột nhiên xuôi nam. Diêu Kính Tung rồi nói tiếp. Song phương một phen trò chuyện. Đúng lúc này, đột nhiên Siêu. Một đạo áo lam thân ảnh đột nhiên từ cổng phi thân lóe lên, giống như một đạo quỷ mị thiểm điện bình thường tiến vào khách đường, sau đó bay thẳng Vương Diệu mà đến, phi thân một trường, hung hăng hướng về Vương Diệu mặt. Vương Diệu trong lòng giật mình, không kịp nghĩ nhiều, thể nội kinh lực cầm vang bộc phát, nháy mắt rơi chân một điểm, thi triển cửu biến ma xà bộ pháp, bộc phát ra tự thân tốc độ nhanh nhất, thân hình nhoáng một cái, nhanh chóng né tránh. Oeng. Một tiếng vang vọng. Kia áo lam thân ảnh lăng không một trường vỗ ra. Một đạo cường hãn khí kình nháy mắt thất bại, ầm vang rơi đập đến khách đường trên vách tường. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, khách đường ầm vang sụp đổ. Tiên Thiên Tông sư cao thủ, Vương Diệu trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, thân ảnh lóe lên, bay ra khách đường bên ngoài. Nhưng mà, kia áo lam thân ảnh trở lại nhất chuyển, giống như quỷ mị huyễn ảnh bình thường, lần nữa lao thẳng tới Vương Diệu trước mặt mà đi, đưa tay lại là hùng mãnh một trường, lăng không hung hăng chụp về phía Vương Diệu trên thân. Lam Định Quang, ngươi dám như thế cuồng vọng. Lúc này, một tiếng quát lớn ngay sau đó đột nhiên vang lên, phát ra to lớn tiếng oanh minh âm, truyền khắp toàn bộ phủ thành chủ cùng chung quanh trên không. Chính là Diêu gia Tiên Thiên Tông sư cao thủ Diêu Phi Vũ thanh âm. Kia Lam Định Quang thân là Tiên Thiên Tông sư cao thủ, tốc độ cực nhanh vô cùng, lại thi triển Tiên Thiên thân pháp, bộc phát Tiên Thiên khí kình, lăng không xa 2-3 mét bên ngoài chính là một trường công kích. Vương Diệu lúc này đã căn bản là không có cách tránh né. Ầm vang ở giữa, một đạo khủng bố Tiên Thiên khí kình lăng không hung hăng nện vào Vương Diệu trên thân. Một cỗ như là bài sơn đảo hải bình thường Tiên Thiên khí kình lực lượng kinh khủng nháy mắt giáng lâm. Vương Diệu kêu lên một tiếng đau đớn, mặt lộ vẻ một tia thống khổ thần sắc, thân hình hoành không bay rất ra ngoài, lăng không một cái xoay người, ầm vang rơi xuống đất, trên mặt đất giẫm ra hai cái thật sâu hồ ấn. Hắn thân hình đạp đạp không ngừng rút lui, hai chân không ngừng giẫm đạp mặt đất, lui lại 5-6 bước xa khoảng cách, cuối cùng một cước hung hăng giẫm lên trên mặt đất, đứng yên định. Mặt đất oanh long một trận, tạo nên đầy trời vỡ nát đá xanh, tứ tán bay múa, giơ lên một trận bụi đất. Diêu Phi Vũ lúc này phi thân lóe lên lăng không mà tới, đưa tay một trường hung hăng đánh tới hướng Lam Định Quang trên thân.